Chương 1. Lột xác châu. Thoát thai hoàn cốt. Đại Càn Hoàng Triều, Đại Phong Quận, Đại Trạch huyện Hoàng Lưu Sơn. Chính trực giữa trưa, trong thiên địa sóng nhiệt cuộn cuộn, thanh phong quét, lệnh giữa rừng núi cảnh lá lắc lư. Một mảnh bị áp đứt gãy trong bụi cây, Tô Hạo xoa đầu tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân như mệnh dã rời giống như đau đớn, nhất là đầu, như bị tảng đá đập trúng, hỗn loạn. Ta không phải đi ở trên đường cái, bị một chiếc xe buýt đụng phải sao? Tô Hạo mở mịt nhìn mình ăn mặc đánh đầy miếng và áo vải, cùng với tán lạc tại bên cạnh một thanh trúc cung. Trong đầu trí nhớ ùn ùn kéo đến, thân này đồng dạng tên là Tô Hạo, là Ngoạng Lưu Sơn bên ngoài Ngoạng Lưu thôn cư dân, phụ mẫu đều mất, có một cái đệ đệ cùng muội muội, vừa tuổi tròn 16 tuổi hắn cũng đã gánh chịu đến một nhà gánh nặng. Không lâu Tô Hạo lên núi đi săn, tại đuổi theo một cái thỏ rừng lúc vô ý trượt chân từ trên sườn núi lăn xuống, đầu đập lấy trên tảng đá, tại chỗ ngất đi. Ta xuyên qua, mà thân là đọc lúc dài vượt qua 5 vạn tiếng đồng hồ cả chua duyệt thánh Tô Hạo lập tức đã minh bạch trước mắt tình cảnh của mình, hắn xuyên qua. Tô Hạo nghi muốn đứng lên, có thể toàn thân đau đớn, từ trên sườn núi té xuống, hắn xương cốt đã đoạn vài cây, nhất là đầu, máu tươi đầm địa, hẳn là có chút nào chấn động, ngay cả ổn cũng khó khăn. Hắn tình huống này, đoán chừng cũng chỉ có thể tại chỗ chờ chết. Thân là xuyên việt giả, hẳn là có bàn tay bằng đi. Hẳn là có đi. Hít sâu một hơi, Tô Hạo thử tập trung tinh thần. Hô. Tại tập trung tinh thần dưới tình huống, Tô Hạo đột nhiên thân thể khẽ run lên, hắn ý thức như là biến thành thượng đế thị giác giống như, thấy được chính mình mỗi lần một cọp lông tóc, mỗi lần một cây mạch máu, tại hắn trong cơ thể, có một viên hạt châu, một viên óng ánh sáng long lanh, toàn thân huyết hồng, dường như một viên hồng bảo thạch giống như mỹ lệ hạt châu. Thật sự có. Tô Hạo trong lòng không khỏi cuồng hỉ, thở phào nhẹ nhõm, thường xuyên xuyên qua người cũng biết, xuyên việt giả bình thường đều là có được bàn tay vàng, chính như đại đa số xuyên việt giả như vậy, Tô Hạo cũng có được bàn tay vàng. Thuế phàm châu, tích góp từng tí một thuế phàm năng lượng, có thể làm cho thân thể vô hạn lột xác, thoát thai hoang cốt, siêu phàm nhập thánh. Mà tự nhiên mà vậy, Tô Hạo hiểu trong cơ thể hắn cái quả hạt châu này dành tự cùng tác dụng. Thuế phàm châu, trong khi bên trong năng lượng tích góp đầy, liền có thể lại để cho với tư cách chủ nhân Tô Hạo tiến hành một lần thân thể bên trên lột xác, thoát thai hoang cốt, thiên phú, tiềm lực đều toàn diện lột xác. Cái kia trước thử một chút xem sao. Thuế phàm châu, cho ta xem người cực hạn. Tô Hạo thử lấy ý niệm câu thông thuế phàm châu, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Hô. Thuế phàm châu bên trong, một tia tinh thuần vô cùng huyết sắc năng lượng, lập tức tràn ngập Tô Hạo toàn thân, tại hắn tất cả xương cốt tứ chi, cốt cách nội tạng bên trong du tẩu, khiến cho thân thể của hắn không ngừng lột xác, giống như tại trong thời gian ngắn cực tốc phát triển, trên người đau sót cũng tại nhanh chóng biến mất. Không ra chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo ra một thân mồ hôi nóng, toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, có một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Hắn gân cốt càng thêm trắng kiện, kiên cường dẻo dai, cơ bắp càng thêm hữu lực, giống như là thoát thai hoàn cốt một dạng. Thương thế cũng khỏi. Tô Hạo nắm chặt lại nắm đấm, tại thân thể lột xác trong quá trình, thuế phàm châu tản mát ra năng lượng, đem hắn thương thế trên người cũng cho chữa trị, chỉ hết. Thân thể tiềm lực, cốt cách thanh kỳ thân thể cường tráng, thể trạng hơn người, chuyên cần tu khổ luyện, có thể thành châu báu. Ý niệm khẽ nhúc đích, Tô Hạo trong đầu hiện lên một nhóm liên quan tới chính mình trước mắt thân thể tin tức, hắn nguyên bản thân thể, tiềm lực bởi vì quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, còn không kịp nổi bình thường trưởng thành nam tử trình độ, chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ. Mà bây giờ trải qua thuế phàm châu một lần tẩy luyện, hắn thân thể tiềm lực thì đạt đến cốt cách thanh kỳ phạm chủ. Hình dung một người thiên phú xuất chúng, liền thường thường sẽ lấy cốt cách thanh kỳ đến tán thưởng. Tố chất thân thể của ta cũng đạt tới thân thể cường tráng, thể trạng hơn người phạm vi, xa so với lúc trước phó gầy yếu bộ dáng cường tráng quá nhiều. Tô Hạo bóp bóp nắm tay, cảm thụ được thân thể trước đó chưa từng có nhẹ nhõm thoải mái, hắn cũng nhịn không được nữa sợ hãi thán phục. Một lần lột xác thì có thật lớn như thế biến chất, nhiều lột xác mấy lần, hắn sẽ trở thành người khác khó có thể nhìn qua kia bóng lưng siêu cấp thiên tài, thậm chí là từ xưa đến nay nhất yêu nghiệt tồn tại. Thuế phàm châu bên trong năng lượng tiêu hao sạch, phải lần nữa bắt đầu tích góp từng tí một. Đồng thời Tô Hạo nội thị phía dưới, phát hiện nguyên bản màu đỏ thắm thuế phàm châu trở nên nóng ánh sáng long lanh, vừa mới lột xác đã hết sạch trong đó năng lượng. Mà tích góp từng tí một năng lượng phương pháp cũng rất đơn giản, chính là dựa vào ăn, ngày bình thường ăn cơm, ăn uống, thuế phàm châu đều hấp thu bộ phận dinh dưỡng, chuyển hóa thành lột xác năng lượng chứa đựng, thẳng đến lần nữa trở nên đỏ tươi như máu, liền có thể tiến hành lại một lần nữa lột xác. Có này thuế phàm châu tại, cho dù ở này nguy hiểm hoàng triều, loạn thế, ta cũng có thể có được sống yên phận tiền vốn, hiện tại về nhà trước đi. Tô Hạo hài lòng gật gật đầu, đối với tương lai tràn đầy hy vọng, hắn đứng dậy, vô vô trên quần áo nhiễm bùn đất, lá cây, nhặt lên bên cạnh trúc cùng, hướng về Ngoạng Lưu Sơn ở dưới phương hướng mà đi. Ngoạng Lưu thôn, khói bếp không ngớt, ruộng đồng thành phiến, không lớn sơn thôn bên trong, mỗi người đều thập phần bận rộn, vì mỗi ngày sinh kế mà bôn ba. Khi lúc chạm vào tối, phong trần mệt mỏi Tô Hạo cuối cùng đã tới Ngoạng Lưu thôn. Ân, Tô Đại Lang đã trở về. Ba ngày hai đêm không thấy được hắn bóng dáng, còn tưởng rằng hắn chết trong Ngoạng Lưu Sơn. Tô Hạo trở về, lại để cho không ít Ngoạng Lưu thôn thôn dân đều giật mình, ánh mắt cổ quái. Ngoạng Lưu Sơn bên trong độc trùng manh thu không ít, lên núi săn bắn, chết ở trong đó người cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tô Hạo một thiếu niên người 2-3 ngày chưa về, Ngoạng Lưu thôn không ít người đều cho rằng hắn đã tại trong núi đã tao ngộ ngoài ý muốn. Tô Đại Lang, ngươi nếu như đã trở về, cũng sắp về thăm nhà một chút đi. Ta vừa mới chứng kiến Lý Đại Cẩu cái kia đầu đường xó chợ dẫn người đi nhà ngươi. Mà lúc này một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão nhân nhắc nhở Tô Hạo một câu, trên mặt hắn có thương cảm biểu lộ. Lý Đại Cẩu, hắn đi nhà ta. Nghe vậy, Tô Hạo lập tức trong lòng hơi kinh hãi, cũng bất chấp mặt khác, đội vàng bước nhanh hơn, đi nhanh hướng về trong nhà phương hướng mà đi. Một tòa từ hàng rào làm thành cũ nát tiểu viện, cái này chính là Tô Hạo nhà. Rất xa Tô Hạo liền đã nghe được trong nhà truyền đến một hồi ồn ào tiếng vang. Lý
thúc thúc,
ngươi rõ ràng nói đem khế ước cho ngươi, đã giúp chúng ta đi tìm đại ca. Trong phòng, một người mặc đánh mãn bộ đinh áo vải, khuôn mặt thanh tú, 8-9 tuổi hài đồng căm tức nhìn trước mắt nam tử. Nam tử chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy, ánh mắt tấm lánh, đúng là ngoạng lưu thôn nhân mọi người chán ghét, sợ hãi Lý Đại Cầu. Lý Đại Cầu bản thân là ngoạng lưu thôn nhân, không học vấn không nghề nghiệp, cùng mặt khác mấy cái đồng dạng chơi bời lêu lổng lưu manh, được rồi không ít trộm đạo sự tình, là này ngoạng lưu thôn nổi danh lưu manh vô lại. Lý Đại Cầu liếm liếm bờ môi, hắn cười hắc hắc nói, ta Lý Đại Sói nói lời giữ lời, nhất định sẽ lên núi giúp ngươi tìm ngươi đại ca, hai người các ngươi nhanh lên thu thập hành lý, theo ta đi, ta đã giúp các ngươi xem xét tốt rồi một người tốt nhà, thôn bên cạnh tuần đồ tể không có con cái, các ngươi đi nhất định có thể thật tốt hưởng phúc. Không có gặp đại ca, chúng ta không đi. Hai đồng sau lưng, bởi vì một cái dinh dưỡng không đầy đủ, làn da thoáng tóc vàng, tết tóc đuôi ngựa biển tiểu cô nương hai mắt chứa đựng nước mắt, kiên định lắc đầu. Và nó, cho các ngươi ôn tồn nói không nghe, vậy độc thủ. Lão nhị, lão tam, dẫn bọn hắn đi. Lý Đại Cầu có chút không kiên nhẫn được nữa, phẫn nộ kêu lên, lại để cho sau lưng hai cái tiểu đệ cùng một chỗ độc thủ, cưỡng ép mang đi hai cái này hài đồng. Thôn bên cạnh tuần đồ tể có yêu thích trẻ con thích, ưa thích còn nhỏ hài đồng, càng thiếu lanh lợi làm rút, hai cái này chết minh trưởng, lại không có phụ không mẫu, không có thân tộc Tô gia huynh muội, tất nhiên có thể bán ra tốt giá tiền. Dừng tay. Lúc này ngoài viện vang lên một cái mang theo tức giận tiếng gầm, lại để cho trong sân hỗn loạn tình huống đều vì này yên tĩnh. Đại ca, Tô Diệp, Tô Thanh huynh muội hai người gặp được lương công chúc cùng, trên người nhiễm không ít máu đen Tô Hạo, lập tức vui sướng kêu lên tiếng đến. Tô Đại Lang, hắn không chết. Mà Lý Đại Cẩu và ba người nhìn thấy Tô Hạo, đều liên tục nhíu mày, mấy ngày mất tích, bọn hắn đều cho rằng Tô Hạo đã chết, mới có thể nhìn chằm chằm vào Tô Diệp, Tô Thanh hai huynh muội, cùng với Tô gia điển sản ruộng đất, tiền tài, thật không nghĩ đến Tô Hạo đã trở về. Lý Đại Cẩu, ngươi tốt nhất nhanh lên cút cho ta. Tô Hạo đè nén trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đại Cầu, âm thanh lạnh lùng nói, hắn tại sân nhỏ bên ngoài xa xa chợt nghe đến bên trong trước mặt nói chuyện. Mà ở Tô Hạo trong trí nhớ, này Lý Đại Cầu cũng quả thật không phải người tốt, hắn là chúng sinh giáo ngoại giáo đệ tử. Này chúng sinh giáo đập vào khổ hải vô nhai, phổ độ chúng sinh cơ hiệu, kỳ thực làm được đều là một ít hãm hại lừa gạt, hại nước hại dân sự tình. Trước đó Lý Đại Cầu sẽ tới qua Tô Hạo trong nhà, khuyên Tô Hạo thêm vào chúng sinh giáo, bán đi trong nhà ruộng đồng, nói xương chỉ cần giao nạp 3 lượng bạc, có thể thêm vào chúng sinh giáo. Hơn nữa một năm sau mỗi tháng đều có thể nhận lấy chúng sinh giáo cho trợ cấp. Dũng đồng là ăn cơm ra hỏa, Tô Hạo đương nhiên nói cái gì cũng không chịu, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Bây giờ này Lý Đại Cầu thừa dịp hắn mất tích, lập tức để lừa gạt còn nhỏ Tô Diệp, Tô Thanh, không có hảo ý. Lý Đại Cầu thu liễm trên mặt kinh hãi, hắn cười lạnh một tiếng mà nói, Tô Đại Lang, đệ đệ của ngươi cùng muội muội cũng đã ký văn tự bán mình, giấy trắng mực đen. Lý Đại Cầu từ trong lòng ngực lấy ra một trang giấy chất quyền trục, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Trước đó Lý Đại Cầu lấy trợ giúp Tô Diệp, Tô Thanh lên núi tìm kiếm mất tích Tô Hạo vì điều kiện, tự nhiên dễ dàng lừa gạt còn nhỏ Tô Thanh, Tô Diệp đang bán thân khế bên trên ký chữ, liền trong nhà duy nhất giá trị ít tiền vài mẫu điển khế ước cũng bị Lý Đại Cầu cướp đi. Bất quá Tô Hạo cũng không ăn cái này một bộ, này văn tự bán mình không chỉ có riêng là muốn ký tên, còn cần đi nha môn đăng ký trong danh sách, mới coi xong thành khế ước, ngắn như vậy thời gian, Lý Đại Cầu đám người hiển nhiên không kịp. Tô Đại Lang, ngươi cũng nuôi không tốt đệ đệ của ngươi, muội muội, chẳng để cho ta cho bọn hắn tìm một nhà khá giả, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, đây là vì bọn hắn tốt, tiền ta cũng sẽ phân ngươi một chút, tốt nhất khác không biết điều. Lý Đại Cầu hướng dẫn từng bước, trong lời nói ám mang uy hiếp, sự tình đều đã đến trình độ này, hắn không có khả năng như vậy từ bỏ. Còn lại hai cái lưu manh cũng xoa tay, rất có Tô Hạo lại ngăn trở, muốn động thủ xu thế. Mà Tô Hạo giờ phút này cũng kềm nén không được trong lòng hừng hực lửa giận, mãnh liệt ra tay, hắn không hề dấu hiệu, tay phải giương lên, một bàn tay nhanh như tia chớp quật tại Lý Đại Cầu cái kia trương dương dương đắc ý trên gương mặt. Đùng! Thanh thúy tiếng bạt tai nổ tung, Lý Đại Cầu bị một tát này quật lảo đảo rút lui, trong miệng hai quả trụ bảo vệ nhà chính đều hỗn hợp có huyết dịch chốc ra. Nửa bên mặt gò má nhanh chóng sưng đỏ đứng lên. Lý Đại Cầu bị một bàn tay đánh cho đầu óc choáng váng, đều có chút bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới trong mắt hắn gầy yếu, nhu nhược Tô Hạo dám chủ động động thủ. Dám động thủ? Dẹp hắn. Còn lại hai cái lưu manh đều kinh nộ nảy ra, phục hồi tinh thần lại, đều mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát đánh về phía Tô Hạo. Tô Hạo khí huyết dâng lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như có vô cùng lực lượng xông lên đầu, hắn thân thể trải qua thuế phàm châu tẩy lễ, lột xác qua một lần, chẳng những tiềm lực tăng trưởng, thân thể đã thuộc về thân thể cường tráng cấp bậc. Giờ phút này Tô Hạo huy động trọng quyền, hướng về phía trước đánh tới Lưu Manh vào đầu một quyền đệm xuống. Phanh! Một quyền này rơi đập tại Lưu Manh đỉnh đầu, lập tức Lưu Manh chỉ cảm thấy đầu giống bị thiết truy đập trúng giống như, trong lỗ mũi có huyết dịch tràn ra, đại não chấn động, thân thể lung la lung lay ngã xuống đất. Mà đổi thành bên ngoài một cái cơ bắp Lưu Manh, thì là kêu to xông tới mà đến, ôm ở Tô Hạo phần eo, muốn cho hắn mất đi cân đối, đem hắn ép đến trên mặt đất. Nhưng mà Tô Hạo bây giờ cốt cách thanh kỳ, thể phách qua người, bàn về thân thể tố chất, nhưng là mạnh hơn những này đồng dạng gầy yếu Lưu Manh không chỉ một đoạn, hắn đã ngừng lại lay động thân thể, trở tay nắm chặt cơ bắp Lưu Manh tóc. Hướng phía dưới nhân tới, đùi phải đầu gối hung hăng đỉnh đầu, ở giữa cơ bắp Lưu Manh mặt. Giang rắc. Cái kia cơ bắp Lưu Manh xương mũi phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, xương mũi lứt gãy, máu chảy đầy mặt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tô Hạo thở hổn hển, loại này thoát thai hoang cốt, nắm giữ lực lượng cảm giác, quả thật làm cho người mê muội. Phóng ngược lại hai cái Lưu Manh, Tô Hạo mang theo tơ máu hai mắt nhìn về phía Lý Đại Cẩu, này đồ hôn trướng thừa dịp hắn tại bên ngoài, đến nhà hắn đoạt nhà hắn điền sản ruộng đất, còn lừa gạt đệ đệ của hắn, muội muội ký văn tự bán mình, Tô Hạo không thể nghi ngờ là hận không thể đem đầu cho chặt đi xuống. Lý Đại Cẩu lung la lung lay, còn chưa từ Tô Hạo một cái tát kia chỉ hoãn quá mức đến, Tô Hạo ánh mắt nhìn đến, lại để cho hắn kinh nộ nảy ra, máu me đầy mặt, chủ bảo vệ nhà chính hở hắn giống như điên cuồng gào lên, Tô Đại Lang, ngươi dám đánh ta? Ta nếu không phải chết, tuyệt sẽ không tùy tiện tính toán. Có gan ngươi giết ta? Này Lý Đại Cẩu không có chút nào sám hối, ngược lại uy hiếp Tô Hạo, muốn hung hăng trả thù. Tô Hạo không nói một lời, đột nhiên một chân đá ra, bàn chân đá vào Lý Đại Cẩu chân trái trên đầu gối. Giang rắc. Yếu ớt xương bánh chè bị đạp vỡ vụn, Lý Đại Cẩu phát ra thê lương kêu thảm thiết, mất đi cân đối té nhào vào mà, ôm đầu gối kêu rên không thôi. Cạch cạch cạch. Tô Hạo cũng không tùy tiện buông tha hắn, bàn chân giẫm ở Lý Đại Cẩu cổ tay phải, hung hăng một đập chân, giẫm hắn xương, cổ tay cũng phát ra liên tiếp cốt cách bạo liệt thanh âm, thậm chí có vỡ vụn xương cốt bột phấn từ da thịt ở bên trong xung ra. Lý Đại Cẩu đau toàn thân mồ hôi rơi như mưa, thê lương tiếng kêu thảm thiết đều bởi vì dây thanh không chịu nổi, trở nên khàn khàn, suy yếu, cả người mắt trợn trắng lên, tươi sống đau hôn mê qua đi. Giết, giết người, giết người. Cái kia hai cái lưu manh rãy rủa lấy bỏ lên, chứng kiến trước mắt một màn này, đều sợ tới mức run rẩy tựa như run run, nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt đã như nhìn xem một cái ma quỷ. Chương 2, bán mình làm nô, tam tài thôn công. Tô Hạo cứ việc phẫn nộ, nhưng là không có mất đi lý trí, tại đây xa xôi ngoại lưu thôn, quan phủ hầu như không còn được. Nhưng hắn nếu là giết này Lý Nhị Cẩu, cái kia tính chất sẽ không giống nhau, toàn bộ Ngoãng Lưu thôn tất cả mọi người tất nhiên sẽ liên hợp lại, đem hắn uốn éo đưa đi quan phủ. Cho nên Tô Hạo chẳng qua là phế đi Lý Đại Cẩu. Đương nhiên, tại đây hỗn loạn thế đạo ở bên trong, Lý Đại Cẩu loại này mất đi làm việc tay chân năng lực tàn phế cũng căn bản sống không nổi. Đem kia trương cái gọi là văn tự bán mình nhặt lên, Tô Hạo xé cái nắp ấy, đồng thời từ Lý Đại Cẩu trong ngực tìm ra cái kia trương địa thế, mang theo hắn, mau cút. Tô Hạo lạnh lùng đối với mặt khác hai cái lưu manh đạo, chúng ta lập tức cút. Hai cái lưu manh hồi phục thần trí, liên tục không ngừng gật đầu, vội vàng hợp lực dựng lên hôn mê Lý Đại Cẩu, lung la lung lay, khập khiễng biến mất tại trong sân. A Diệp, Tiểu Thanh, đã không sao. Đuổi đi Lý Đại Cẩu đám người, Tô Hạo thu liễm tâm tình, trên mặt bài trừ đi ra một tia cười ôn hòa cho, quay đầu lại nhìn về phía sớm đã ngây dại Tô Diệp, Tô Thanh. Đại ca, ta còn tưởng rằng đại ca ngươi, ngươi chết. Tô Diệp, Tô Thanh đều nhào tới Tô Hạo trong ngực, khóc khóc không thành tiếng. Hai người đều rất tuổi nhỏ, Tô Hạo mất tích, càng có Lý Đại Cẩu chờ lưu manh đến thăm vi hiếp, lừa gạt. Cũng may Tô Hạo đã trở về, cũng không gây thành sai lầm lớn. Trấn an ở Tô Thành, Tô Diệp, tỉnh táo lại Tô Hạo suy tư đứng lên, này Lý Đại Cẩu không coi vào đâu, có thể hắn là chúng sinh giáo đệ tử. Này không thể không phòng. Chúng sinh giáo, tại Đại Càn Hoàng Triều thâm căn cố đế, rất nhiều ngày thai nạn nhân họa phía sau đều có bóng dáng của bọn hắn, tuyệt không phải một cái nho nhỏ Tô Hạo có thể trêu chọc khởi. Đương nhiên, này Lý Đại Cẩu tại chúng sinh giáo bên trong đoán chừng là thuộc về cái loại này cấp thấp nhất, nhất biên giới bên ngoài nhân viên, nhưng Tô Hạo phế đi hắn, nhưng lại không thể không lo lắng sẽ có chúng sinh giáo giáo đồ trả thù. Khi sâu một hơi, Tô Hạo nghĩ tới điều gì, hắn đối với Tô Diệp, Tô Thanh nói, A Diệp, Tiểu Thanh, rửa mặt thoáng một phát, cùng ta ra chuyến cửa. Ân. Tô Diệp, Tô Thanh đối với Tô Hạo đều hoàn toàn tín nhiệm, không có hỏi nhiều, đều ngoan ngoãn gật đầu. Sau một lúc lâu, Tô Hạo thay đổi thân sạch sẽ quần áo, dẫn Tô Diệp, Tô Thanh ra cửa. Ngoãng Lưu thôn bên trong, một tòa cùng với khách hàng giáo trúc, một tiểu viện hoàn toàn bất đồng khí phái biệt thự, nơi đây đúng là Ngoãng Lưu thôn địa phương ngang ngược Lưu gia nhà cửa. Tại Ngoãng Lưu thôn, Lưu thị tông tộc là lớn nhất tông tộc, có mảng lớn ruộng đồng, tối đa tài phú. Có thể nói tại đây xa xôi ngoạn lưu thôn, thuộc về thổ hoàng đế giống như nhân vật. Tô Hạo bây giờ có thể nghĩ đến, phòng ngừa bị Lý Đại Cẩu trả thù phương pháp, chính là tìm kiếm Lưu gia che chở. Chỉ cần có Lưu gia che chở, một cái chính là Lý Đại Cẩu, chúng sinh giáo người căn bản không có khả năng vì hắn đến cùng Lưu gia là địch. Dù sao lấy Lý Đại Cẩu cấp bậc, dù cho nhận thức chúng sinh giáo người, cũng hơn nửa cùng hắn giống nhau, không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Lưu gia hậu viện, trồng hoa cỏ, không khí tươi mát. Một tờ bên cạnh cái bàn đá, một cái bụng vệ trung niên nhân, nhìn xem nắm Tô Diệp, Tô Thanh, hơi có vẻ co quắp Tô Hạo. Khóe miệng của hắn vẽ lên một vòng đường con mà nói, các ngươi huynh muội ba người muốn bán mình cho ta Lưu gia. Đối với chúng ta Lưu gia không thiếu người sai sự, nuôi huynh đệ các ngươi ba người, ngược lại lãng phí lương thực. Mà Tô Hạo nghĩ đến tìm kiếm Lưu gia che chở phương pháp cũng rất đơn giản, cái kia chính là bán mình đến Lưu gia, trở thành Lưu gia gia phó. Thà làm tên ăn mày, không làm nô lệ cho người khác. Một khi bán mình trở thành nô lệ, thân phận kia đã có thể thuộc về thấp nhất ti tiện nhất đẳng, đã trở thành chủ nhà tài sản, dù là bị chủ nhà giết, bồi thường ít tiền cho nha môn có thể nhẹ nhõm giải quyết, sinh tử cũng không khỏi chính mình. Tô Hạo làm ra quyết định như vậy cũng rất đơn giản, có Lưu gia che chở, huynh muội bọn họ ba người có thể tạm thời an toàn. Đến mức về sau, Tô Hạo có được thuế Phàm Châu, chỉ cần chậm rãi tích góp từng tí một năng lượng, sử dụng thân thể tiềm lực lột xác, tu luyện nữa một phen, có thể có được lực lượng cường đại. Có đầy đủ mạnh mẽ lực lượng, chính là một tờ văn tự bán mình lại nơi nào có thể trói buộc ở. Hắn muốn đi thì đi, không người có thể ngăn. Nghe được trung niên nam nhân lời nói, Tô Hạo chắp tay, vẻ mặt chân thành nói, Lưu Phúc quản gia, không nói gạt ngươi, này Lý Đại Cẩu thừa dịp ta ra ngoài chưa về, đoạt nhà của ta khế ước. Bước bách ta đệ đệ, muội muội ký văn tự bán mình, ta nhất thời dưới sự phẫn nộ đả thương hắn, nghe nói sau lưng của hắn là chúng sinh giáo, ta sợ hãi trả thù. Mong rằng Lưu gia có thể thu lưu, che chở chúng ta huynh muội ba người, chúng ta huynh muội ba người cũng tất nhiên ghi khắc Lưu gia đại ân. Nói đến đây, Tô Hạo từ trong lòng ngực lấy ra cái kia trường điển khế, hai tay của hắn dâng lên, này tờ khế ước ta huynh muội ba người cũng vô dụng, coi như đưa cho Lưu Phúc quản gia ngươi với tư cách lễ vật. Lưu Phúc trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, Tô Hạo có thể một người đánh chính là Lý Đại Cẩu và ba người chật vật chạy thủ mạng, bây giờ lại có thể quyết đoán bỏ qua bản thân duy nhất giá trị ít tiền khế ước, gan dạ sáng suốt, trí tuệ đều có chút không tầm thường, dạng này người thêm chút bồi dưỡng, cho điểm ân huệ, bọn hắn Lưu gia tương lai nói không chừng có thể thêm một cái chúng quyền, tử sĩ. Quan trọng nhất là Tô Hạo còn có tuổi nhỏ đệ, muội muội, lòng có thấp thỏm nhớ mong, dùng cái này tới bắt bóc hắn, lại cũng không lo lắng kia bị cắn ngược lại một cái. Nghĩ tới đây, Lưu Phúc cười cười, "A Hạo, ngươi tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, làm ra loại sự tình này là hợp tình lý, cũng không cần lo lắng quá mức Lý Nhị Cẩu trả thù, hắn cũng nhận thức không là cái gì nhân vật lợi hại, nếu như ngươi lo lắng, ta đây nên đáp ứng các ngươi huynh muội ba người tiến vào Lưu gia. Đến mức này khế ước, chính các ngươi giữ lại chồng chọt đi." Lưu Phúc dừng một chút, nhìn thoáng qua cái kia trường điện khế, nhưng là cũng không có nhận lấy, có chút khoan hồng độ lượng mà nói, "Đa tạ Lưu Phúc quản gia." Tô Hạo lôi kéo Tô Diệp, Tô Thanh vội vàng nói tạ. Mà Tô Hạo trong lòng cũng đành chịu, bán mình đến Lưu gia, hầu như xu bán mình tiền không có, còn phải cảm tạ đối phương, cái này là cái thế giới này tầng dưới chót bất đắc dĩ. Tô Diệp, Tô Thanh đi theo Tô Hạo sau lưng, bọn hắn trong lòng cũng phức tạp, lúc trước cha mẹ khi còn sống, giáo dục qua bọn hắn thời gian lại khổ, lại khó khăn cũng muốn lột xuống dưới, yên tĩnh khi tên ăn mày, không làm nô lệ cho người khác, nhưng hôm nay huynh muội bọn họ ba người đồng thời bán mình đến Lưu gia. Mà Tô Diệp, Tô Thanh trong lòng càng minh bạch, sở dĩ Tô Hạo làm ra quyết định như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hai người bọn họ, nếu không Tô Hạo không có gánh nặng trên người, cùng lắm thì rời đi hang hổ trấn chính là, bọn hắn bởi vậy cũng cực kỳ hiểu chuyện, không có đối với Tô Hạo làm ra quyết định có nửa phần nghi vấn. Lúc ban đêm đến đây, ăn xong cơm tối, nằm ở trong nhà cửa sổ bên trên, Tô Hạo suy tư rất nhiều. Bây giờ có Lưu gia che chở, cuối cùng không cần lo lắng bản thân an nguy. Cảm thụ được trong cơ thể đồ ăn bị thân thể tiêu hóa, trong đó bộ phận năng lượng bị chứa đựng tại thuế phàm châu bên trong, thẳng đến kia tích góp từng tí một đầy năng lượng, trở nên đỏ thẫm như máu, liền có thể lại lần nữa lệnh thân thể lột xác. Vẫn phải là ăn chút ít thịt, thuế phàm châu chứa đựng năng lượng tốc độ mới có thể thay đổi nhanh. Sờ lên bụng, Tô Hạo nói thầm, ăn thịt cung cấp năng lượng mới có thể càng nhiều. Mà Tô Hạo đã thành Lưu gia gian ô, cần cho Lưu gia làm việc. Ngày hôm sau Tô Hạo thì cũng hướng quản gia Lưu Phúc đưa ra thỉnh cầu, "Lưu Phúc quản gia, ta nghĩ làm cái đồ tể, giúp đỡ Lưu gia giết mổ gia súc." Tô Hạo muốn làm đồ tể nguyên nhân rất đơn giản, làm đồ tể, đám người mổ heo, giết dê, tự nhiên mà vậy có thể đạt được ăn thịt, dù là cầm lên một ít, cũng không ai sẽ đối với này phản đối. Làm đồ tể, thật không đơn giản, cần không nhỏ khí lực. Lưu Phúc nhìn nhìn hơi có vẻ gầy yếu Tô Hạo, hắn mở miệng nói, "Lưu quản gia, thân thể ta gầy, khí lực cũng không nhỏ." Tô Hạo nắm chặt lại nắm đấm. Mà Lưu Phúc hiển nhiên cũng trở về nhớ lại trước đó Tô Hạo đem Lý Đại Cẩu chờ ba cái lưu manh đánh cho tàn phế sự tình, hắn khẽ gật đầu, tán thành Tô Hạo thuyết pháp. Lưu Phúc nhận lấy Tô Hạo chờ tam huynh muội, cũng là có tâm đem Tô Hạo bồi dưỡng thành trung tâm với Lưu gia trung quyền, tử sĩ, về sau Lưu gia như gặp được một ít cần người hy sinh sự tình, thì có thể làm cho hắn chiến đỉnh, cho nên bây giờ tốt nhất cho thứ nhất chút ít ấn huệ, mới có thể để cho Tô Hạo đối với Lưu gia trung tâm. Thoáng suy nghĩ, Lưu Phúc nói, "Cũng tốt, nếu như ngươi muốn làm đồ tể, vậy tại Lưu gia làm thị sinh phòng công tác đi, ngày bình thường ngoạng lưu thôn 10 dặm 8 hương có người cần đồ tể, cũng có thể cho ngươi đi giúp đỡ chút." Ngoạng lưu thôn loại này nghèo khó địa phương, Lưu gia xem như thổ hảo, mới có thể thường xuyên ăn khởi ăn thịt, mà bình dân dân chúng cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới bỏ được ăn được một hai lần, cho nên đồ tể số lượng không cần quá nhiều. Không quá nhiều Tô Hạo một cái, cũng là không coi vào đâu. Đa tạ Lưu Phúc quản gia. Lưu gia ân tình tiểu tử suốt đời khó quên. Tô Hạo cảm kích nói tạ, kể từ lúc này mà nói, thật sự là hắn bị Lưu gia ân, chờ về sau hắn nếu là phát tích, cũng tất nhiên sẽ hồi báo. Hiện tại chính là tích góp từng tí một thuế phàm châu năng lượng, hoàn thành lần thứ hai thân thể tiềm lực lột xác. Mặt khác ta phải tu luyện một phen, không thể lãng phí ta thiên phú, tiềm lực. Tô Hạo trong lòng phấn khởi, cứ việc lần thứ hai lột xác tích góp từng tí một năng lượng có chút chậm chạp, có thể góp gió thành bão, từ từ sẽ đến là được. Thành công đã trở thành Lưu gia đồ tể, Tô Hạo cũng cuối cùng có ổn định ăn thịt nơi phát ra, trừ ra tại Lưu gia làm thị sinh phòng công tác bên ngoài, còn lại thời điểm ngoạn lưu thôn, thậm chí phụ cận những thôn khác hộ cần đồ tể lúc, Tô Hạo cũng đều sẽ đi hỗ trợ. Mà thù lao, tự nhiên là bao nhiêu cân lượng thịt. Nhàn hạ thời gian, Tô Hạo lại cũng không có lãng phí, một ngày này thôi một thời gian, Tô Hạo trong nhà trong phòng một hồi tìm kiếm, rốt cục tại một cái làm bằng gỗ trong ngăn kéo đã tìm được một quyển cũ nát, tố vàng sách vở. Sách vở không dày, chỉ có hơi mỏng tầm 10 trang, bìa mặt cũng đã bởi vì bị ẩm mà cũ kỹ không chịu nổi. Vỗ vỗ sách vở bìa mặt bên trên bụi đất, lờ mờ hiện lộ ra bìa mặt bên trên tam tài thùng công bốn cái chữ to. Đã tìm được. Tô Hạo đôi mắt tỏa sáng. Này bản tam tài thùng công là Tô Hạo phụ thân lưu lại, nghe nói là nhiều năm trước khoản đãi một cái tiến đến hóa duyên, Vân Du tứ phương đạo sĩ kia tặng cho hắn. Mà này tam tài thùng công cũng không phải là cái gì thâm ảo bí tịch võ công, chỉ là một môn cường thân kiện thể thùng công mà thôi. Như là chạy bộ, hành tẩu, đều có thể phát ra nổi cường thân kiện thể tác dụng, cần gì phải luyện cái gì thùng công đâu này. Tô Hạo nghĩ tập võ, nhưng hắn không có điều kiện này, chỉ có thể nghiên cứu một chút này tam tài thùng công. Thiên địa nhân tam tài, tức thân thể thượng trung hạ tam bản, thông qua tu tập tam tài thùng công, có thể làm được tam tài hợp nhất, chỉnh hợp lực lượng của thân thể, cũng tăng trưởng khí lực, bách bệnh không sinh, dễ dàng học khó tinh, cần mỗi ngày tu luyện, không thể lười biếng, để có thể có chỗ thành tựu. Mở sách trang là một vài bức tranh vẽ, phối hợp với kỹ càng tiểu chữ, khúc dạo đầu chính là liên quan tới tam tài thung công giới thiệu. Thung công, đây cơ hồ là bất luận cái gì người tập võ đều cần luyện trụ cột, chỉ có thung công vững chắc, nhân tài có thể rất tròn nhất thể, đánh ra nắm đấm mới có lực lượng, mà không như là một cái mệt dã rời tử, bị người xông lên liền tán. Này tam tài thung công càng là trụ cột bên trong trụ cột, có dưỡng sinh tác dụng, tập có thể đánh tốt trụ cột, cường thân kiện thể, nhưng muốn mượn trở thành cái gì võ đạo cao thủ, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường biển bông. Vậy luyện một chút xem đi. Không biết ta cốt cách thanh kỳ cấp thân thể tiềm lực, tu luyện này thung công tiến cảnh như thế nào. Tô Hạo bắt được này bản tam tài thung công xem một lần, liền tự mình tu luyện đứng lên. Tinh thần tập trung, bộ mặt cơ bắp buông lỏng, cổ muốn tự nhiên dọc theo, không thể ưỡn ngực hoặc chắp tay quẵng, toàn thân bất luận cái gì bộ phận cũng không thể có kéo căng, khẩn trương cảm giác, tự nhiên mà vậy, hình thành một cái chỉnh thể. Tô Hạo dựa theo trên tam tài thung công bí quyết tu hành nổi lên thung công, hắn hai chân có chút tách ra đứng thẳng, sử dụng hô hấp đều đặn, đầu lưỡi nhẹ trên đỉnh hàm, hai tay làm như ôm ấp một viên viên cầu, cao thấp vận động. Mệt mỏi quá, này tam tài thung công đối với thân thể phụ tải lớn như vậy. Thời gian một nén nhang về sau, Tô Hạo chính là mồ hôi đầm địa, ra một thân đổ mồ hôi, liền giống như chạy như điên một đoạn thời gian giống như, điều này làm cho Tô Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân thể cảm giác được mỏi mệt, điều này nói rõ tu luyện là làm ra hiệu quả, hơn nữa hiệu quả rất không tồi. Nghỉ ngơi một hồi, Tô Hạo tiếp tục luyện. Một ngày xuống, Tô Hạo cảm giác thân thể có chút nóng lên, tại hắn trong cảm giác, hắn tam tài thung công dĩ nhiên sơ bộ nhập môn. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đây là phần lớn võ học cần thiết trải qua giai đoạn. Ta một ngày liền đem thung công luyện nhập môn. Cái này là cốt cách thanh kỳ thân thể tiềm lực. Theo loại này tiến bộ, sợ là một năm nửa năm có thể thung công tiểu thành. Tô Hạo đôi mắt tỏa sáng, bản thân cảm nhận được thân thể tiềm lực tăng lên mang đến thoát thai hoàn cốt biến hóa. Này tam tài thung công, người thường tu luyện, dù cho ra sức khổ tu, có thể dễ dàng học khó tinh, có đôi khi cũng không phải là khổ luyện có thể đền bù. Thiên phú, tiềm lực, tài nguyên không đủ, chính là khó có thể vượt qua một bước kia. Về sau sớm bên trong muộn, tất cả luyện tập một lần tam tài thung công. Mà Tô Hạo thay đổi lực 10 phần, hắn thân thể tiềm lực vì cốt cách thanh kỳ cấp bậc, chỉ cần chuyên cần tu khổ luyện, nhất định có thể thành dụng cụ. Tô Hạo thời gian thoáng một phát trở nên thập phần bình tĩnh đứng lên, mỗi ngày hắn ngoại trừ đồ tể công tác bên ngoài, sớm bên trong muộn đều kiên trì tu luyện tam tài thung công, hắn cũng thập phần hưởng thụ loại này bình tĩnh thời gian. Thời gian như lưu thủy bản trôi qua, một năm thời gian vội vàng mà qua. Ngao ho ho ho. Ngày hôm nay lúc chạm vào tối, ngoại lưu thôn bên trong một cái trong trại viện, vang lên bén nhọn, đâm người màng thai đau nhức heo gào thét âm thanh. Trong sân, một đầu dáng người to lớn hắt chư bị dắt lấy lỗ thai kéo ra ngoài, Tô Hạo cùng với khác hai người nam tử hợp lực đem ép đến tại tấm vé ghế chắp và đứng lên ghế dài phía trên. Suy. Tô Hạo cầm trong tay một thanh đao nhọn, từ hắt chư dưới cổ phương cốt cách giao nhau chỗ đâm vào, đao nhọn tiến quân thần tốc, đâm thẳng vào hắt chư trái tim bên trong. Máu tươi rầm rầm từ miệng vết thương tuôn ra, chảy tràn ở phía dưới bầy đặt trong chậu gỗ. Hắt chư dãy rủa, kêu rên theo huyết dịch trôi qua, sinh cơ tiêu tán mà dần dần đình chỉ. Tô Hạo cùng với khác hai cái nông hộ hợp lực, lấy nước sôi đổ vào hắt chư, sau đó nhanh nhẹn bắt đầu nổ lông, tẩy trừ, tiếp theo lấy dây thường đem hắt chư thi thể treo lên, mở ngực bể bụng, đem trọn đầu hắt chư từ đó cắt thành hai miếng, lấy ra nội tạng, cũng đem ngồi lỗ thịt, móng heo, ngũ hoa chờ thịt phân loại. Tô Hạo động tác thành thạo, giúp đỡ hai người thấy có chút mê mẩn, mổ heo loại này việc tốn thể lực, Tô Hạo làm lên đến lại có chút bộ dáng thoải mái. Triệu thúc, hoàn thành. Đem nghiêm chỉnh đầu từ giết đến đồ tể, Tô Hạo hoàn thành đỉnh đầu công tác, đối với một người lao hán đạo. Triệu lao hán cũng đầy mặt dáng tươi cười, A Hạo, vất vả ngươi rồi, này mảnh thịt ngươi lấy về ăn đi. Triệu lao hán từ xử lý tốt thịt heo bên trong lấy ra một mảnh, ước chừng 3-4 cân, bao tại lá sen bên trong. Đám người mổ heo Tô Hạo không muốn tiền công, chỉ cần một miếng thịt với tư cách mổ heo trả thù lao. Đa tạ Triệu thúc. Mặt khác những kia nội tạng không muốn có thể cho ta sao? Tô Hạo nhận lấy, nói câu tạng, nhìn về phía một bên bầy đặt heo nội tạng. Heo nội tạng, đặt ở hiện đại phải không ít người thích ăn mỹ thực, có thể nội tạng nấu không tốt, không có đồ gia vị, thì là lại tanh vừa tối, khó ăn muốn chết, tặng người cũng không nhất định có người muốn. Hương liệu, đồ gia vị thế nhưng là xa xỉ phẩm. Nhưng chỉ cần có thể ăn, có thể bổ sung dinh dưỡng, cái kia Tô Hạo sẽ không ghét bỏ. Đi, những này không muốn nội tạng ngươi liền lấy đi thôi. Triệu lao hán một người, liền thoải mái đáp ứng xuống, lại để cho Tô Hạo đóng gói mang đi. Mang theo thịt heo, Tô Hạo tâm tình không tệ một đường về nhà. A Diệp, Tiểu Thanh, đêm nay ăn thịt. Về đến trong nhà, Tô Hạo đầy mặt dáng tươi cười mà nói: "Đại ca, ngươi đi trước rửa mặt thoáng một phát, nước đã nóng tốt rồi, chúng ta tới nấu cơm." Nên đón Tô Diệp, Tô Thanh cũng đều có chút hiểu chuyện. Lúc chạm vào tối, Tam Minh Muội ngồi vây quanh tại bàn ăn bên cạnh, ăn một bữa có thịt có đồ ăn bữa tiệc lớn. Từ khi Tô Hạo bán mình đến Lưu gia, trở thành Lưu gia nuôi đồ tể về sau, cả nhà bọn họ sinh hoạt đúng là so với Di Vãng có sâu sắc cải thiện. Tô Hạo nguyên bản thân thể gầy yếu lâu một chút thịt, Tô Diệp, Tô Thanh vóc dáng tại một năm ở giữa cũng dài cao một điểm. "Đại ca, ngươi ăn." Rim xong đuôi ngựa, Tô Thanh vẻ mặt đau khổ gắp lên trong chén một khối thịt mỡ, bỏ vào Tô Hạo trong chén. Tô Hạo có chút buồn cười, xù mặt đem kia khối thịt mỡ thả lại Tô Thanh trong chén, ăn nhiều một chút thịt mỡ, chất béo mới nhiều, mới tốt vươn người thể. Tại người hiện đại đám bọn họ phần lớn thích ăn thịt nạc, không dễ dàng nhị, nhưng ở cổ đại, có chất béo thịt mỡ có thể so sánh thịt nạc đắt tiền nhiều. Tam Minh Muội đã ăn xong cơm tối, sắc trời đã mở đi. Ở thời đại này, bình thường bình dân chúng là không có cái gì giải trí chuyển động, khi trời tối liền cần nghỉ ngơi, ngủ, chờ hừng đông liền bắt đầu một ngày mới làm việc tay chân, vì sinh kế bôn ba. Lúc ban đêm, Tô Hạo đã nghe được căn phòng cách vách Tô Thành, Tô Diệp tiếng lẩm bẩm, hắn nhưng lại không ngủ, trong bóng đêm, ánh mắt của hắn rất rõ sáng. Một năm nay thời gian qua vô cùng bình tĩnh, trong lúc cũng có sự tình phát sinh, cái kia bị Tô Hạo phế đi Lý Đại Cẩu nằm trên giường không tầm thường, không có kháng trụ cái này mùa đông, bị người phát hiện đã bị chết ở tại gian phòng của mình ở bên trong, thi thể cứng ngắc. Tô Hạo đối với cái này không có nửa điểm ấy nấy, này Lý Đại Cẩu làm chuyện ác tuyệt đối số lượng cũng không ít, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Trừ lần đó ra, Tô Hạo tam tài thung công từ lúc nửa năm trước cũng đã tiểu thành. Thung công tiểu thành, lại để cho Tô Hạo cảm giác gân cốt càng thêm khỏe mạnh, sức chịu đựng càng thêm dồi dào, thính lực, thị lực cũng có chỗ tăng trưởng, loại này tăng trưởng biên độ cũng không lớn, mặc dù xương không hơn biến chất, nhưng lại cũng là lệnh Tô Hạo trong lòng phấn khởi, minh bạch này tam tài thung công luyện đến cao thâm cảnh giới, là có thể làm hắn thể chất tới gần thân thể cực hạn, thậm chí người siêu việt thể cực hạn. Mà dưới mắt, Tô Hạo có là trọng yếu hơn sự tình. Ý niệm khẽ động, Tô Hạo nội thị phía dưới, thấy được trong cơ thể mình viên kia thuế phàm châu. So với trước đó óng ánh sáng long lanh, bây giờ trong hạt châu bộ phận cũng là bị nhẹ nhẹ huyết hồng khí lưu trôi nhồi vào, giống như một viên mỹ lệ huyết sắc bảo thạch. Một năm thời gian, thuế phàm châu bên trong năng lượng tích góp từng tí một hoàn tất, cuối cùng có thể lần nữa tiến hành lột xác. Tô Hạo tâm tình thoáng có chút kích động. Ngày bình thường ăn cơm, ăn uống, thuế phàm châu đều hấp thu bộ phận năng lượng chứa đựng tại bên trong, mà khoảng cách lần đầu sử dụng thuế phàm châu đã qua một năm. Một năm nay thời gian bởi vì sinh hoạt cải thiện, thường xuyên ăn bên trên thịt, cuối cùng là lệnh thuế phàm châu một lần nữa tích góp đầy năng lượng. Lần thứ nhất lột xác, lệnh thân thể suy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ, Tô Hạo đã có được xuất chúng thể phách, cốt cách thanh kỳ cấp tiềm lực. Này lần thứ hai lột xác, tất nhiên có thể làm cho hắn thân thể tiềm lực lại lần nữa lột xác. Chương 3. Thung công đại thành, nhân thể cực hạn, thuế phàm châu, khiêu chiến thoáng một phát cực hạn của ta đi. Không có quá lâu do dự, Tô Hạo tập trung tinh thần, lấy thuế phàm châu tiến hành lần thứ hai thân thể lột xác. Hô, huyết sát thuế phàm châu khẽ chấn động, một cổ tích góp từng tí một đã lâu, có chút hào hùng năng lượng mãnh liệt mà ra, trong chốc lát rậm rạp Tô Hạo toàn thân, một cổ nóng bỏng cảm giác từ trong ra ngoài bay lên, lại để cho Tô Hạo toàn thân tựa như hỏa diễm thiêu đốt giống như, làn da đều trở nên đỏ thẫm. Thật là khó chịu, như là phát sốt giống nhau. Tô Hạo cảm thấy này lần thứ hai lột xác so với lần thứ nhất khó chịu hơn, hắn toàn thân nóng hổi, giống như thân thể biến thành một ngụm bếp lò, trên người chảy ra mồ hôi rất nhanh liền bị này cổ nóng bỏng cho bốc hơi cái sạch sẽ. Tô Hạo có thể làm cũng chỉ có co giúp ở trên giường, cắn răng lặng lặng chịu được lấy. Thuế phàm châu bên trong nhẹ nhẹ từng sợi năng lượng, tiếp tục cải tạo Tô Hạo lục phủ ngũ tạng, cơ bắp gân cốt, làm cho người ta cảm thấy toàn thân đều đau khổ khó nhịn. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian, toàn thân đau đớn, nóng bỏng, giống như thủy triều biến mất. Bù bù bù. Cuối cùng kết thúc. Tô Hạo miệng lớn thở hổn hển, lột xác cuối cùng hoàn thành, mà Tô Hạo giờ phút này đệ nhất cảm thụ chính là nhẹ nhõm. Trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Trước mắt thân thể tiềm lực, lương tài ngọc thô thiên tư thông minh, siêu quần bạc thụy, hơi trải qua tạo hình, tất nhiên thành dụng cụ. Mà ở Tô Hạo cảm giác bên trong, thuế phàm châu truyền đạt ra một chuỗi tin tức, lại để cho Tô Hạo minh bạch hắn thân thể tiềm lực đã từ nguyên bản cốt cách thanh kỳ thuế biến thành lương tài ngọc thô. Không biết ta bây giờ thân thể tiềm lực tất nhiên lúc trước như thế nào, đi ra ngoài luyện một chút. Cứ việc sắc trời đã tối xuống, nhưng Tô Hạo kềm nén không được trong lòng rất hiếu kỳ cùng xúc động, lúc này rời giường, đi vào trong sân, luyện nổi lên tam tài thung công. Mà cái này một luyện thì lại để cho Tô Hạo cảm nhận được hoàn toàn bất đồng cảm thụ, dị vãng tam tài thung công bên trong một ít nan đề, hắn tưởng tượng liền thông, mình luyện tập chưa đủ chỗ, càng là có thể tùy tiện phát giác, cũng tiến hành cải thiện. Loại cảm giác này tựa như thông suốt một dạng, như có thần trợ. Thẳng đến có chút tình trạng kiệt sức, Tô Hạo mới từ loại này cảm giác tuyệt vời bên trong lui đi ra. Vừa mới luyện cái kia một hồi, tối thiểu tương đương trước kia khổ luyện mấy ngày mang đến tiến bộ. Toàn thân sảng khoái thoải mái, lại để cho Tô Hạo có chút khiếp sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu hành tam tài thùng công hiệu suất tăng lên không chỉ một lần. Đây là góp ít thành nhiều. Lúc trước ta luyện sai rồi địa phương, không thể lĩnh ngộ địa phương, bây giờ lĩnh ngộ, hiểu, tự nhiên là tiến bộ nhanh chóng. Tối đa 1-2 tháng bên trong, ta thùng công có thể lại thành. Cái này là lương tài ngọc thô cấp thân thể tiềm lực. Tô Hạo nắm chặt nắm đấm, khó có thể áp lực hưng phấn trong lòng cùng vui sướng. Lương tài ngọc thô, đây là siêu quần bạt tụy thiên tài, nộ tính xuất chúng, vô luận làm chuyện gì, chỉ cần hơi chút trải qua chỉ điểm, tạo hình, có thể trở thành một khối mỹ ngọc, thành dụng cụ thành tài. Trước ngủ, ngày mai còn phải đi làm thị sinh phòng công tác. Tô Hạo thu liễm vui sướng tâm tình, lên giường nghỉ ngơi. Thuế phàm châu mỗi lần đều có thể mang cho Tô Hạo thoát thai hoán cốt lột xác, nhiều đến mấy lần, hắn thân thể mạnh, tuyệt đối có thể nói phi nhân loại. Mà Tô Hạo nội thị phía dưới, chứng kiến thuế phàm châu một lần nữa trở nên nóng ánh sáng long lanh, bên trong năng lượng tiêu hao không còn một mảnh, lại muốn một lần nữa tích góp từng tí một, mà nghĩ lần thứ ba lột xác, cần tích góp từng tí một năng lượng xa so với lần thứ hai càng nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Khi thân thể tiềm lực lại lần nữa lột xác, Tô Hạo tam tài thùng công tiến bộ có thể nói thần tốc, dựa theo nguyên bản tiến độ, tối thiểu được một năm nửa năm mới có thể đột phá đến đại thành cảnh giới. Mà khi thân thể tiềm lực đạt tới lương tài ngọc thô cấp độ, vẻn vẹn không đến 2 tháng, Tô Hạo tam tài thùng công liền đã đại thành. Thùng công đại thành một khắc này, Tô Hạo toàn thân có một đạo dòng nước ấm chảy xuôi mà qua, thân thể của hắn cũng không lập tức sinh ra chất biến hóa, mà là có nào đó hạn chế bị mở ra cảm giác. Lúc trước hắn luyện tập thùng công, đột phá đến tiểu thành cũng là như thế. Tam tài thùng công đột phá sau biến hóa là cần có thời gian, thay đổi một cách vô chi vô giác dần dần cải thiện thể chất, cũng không phải là một lần là xong. Chính như Tô Hạo đoán trước như vậy, tại thùng công đột phá đến đại thành về sau, Tô Hạo thân thể hầu như mỗi ngày đều tại sinh ra mắt thường có thể thấy được biến hóa. lực lượng của thân thể tại cực tốc phát triển, dần dần tới gần thân thể có thể đạt tới cực hạn, gân cốt càng thêm trắng kiện, lực bộc phát, sức chịu đựng càng mạnh hơn nữa, ngũ giác cũng trở nên càng thêm nhạy cảm, một tia gió thổi cỏ lay đều có thể nghe rành mạch. Cái này là võ đạo sao? Quá mức thần kỳ, giống như có thể làm người sinh ra sinh mệnh tiến hóa giống như. Tô Hạo mình cũng không khỏi cảm thán võ đạo huyền diệu, hắn tiếp xúc cũng chỉ là cực kỳ trụ cột thông công, có thể luyện đến đại thành cảnh giới, sinh ra biến hóa cũng có thể nói thoát thai hoàn cốt. Loại này thân thể cực tốc phát triển, lột xác, trọn vẹn rằng có một tháng mới dần dần chậm lại, đình chỉ. Một tháng sau, lúc ban đêm, cũ nát tiểu viện ở bên trong, Tô Hạo lặng lặng mà đứng, hắn tập trung tinh thần, ngũ giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, có thể nghe được ngoài viện con muỗi chấn động cánh phát ra thanh âm, gió đêm thổi tới, có thể nghe được gió thổi qua lá cây lúc rất nhỏ tiếng vang. Ma quỷ, dùng sức, lại dùng lực điểm a. Muốn, đã tới rồi. Thậm chí Tô Hạo lỗ tai khẽ nhúc đích, đã nghe được bên cạnh nhà hàng xóm hai vợ chồng sinh hoạt vợ chồng lúc phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Tô Hạo đứng ở trong sân, hai tay năm ngón tay nắm chặt thành quyền, triển khai vật lộn tư thế, tại hắn phía trước, có một cái quân địch giả giống như, hắn hai đấm liên tiếp ném ra, đây là hắn mấy ngày này đến đều tiến hành không kích huấn luyện, đến tập thể dục, cùng với rèn luyện thân thể tính linh hoạt. Đùng, đùng. Đơn giản quyền anh bụng dạ thẳng thắn, nhưng mà cùng dị vang so sánh với, Tô Hạo đánh ra năm đấm thì là mau lẹ như gió, trầm trọng đáng sợ, mỗi lần một quyền ném ra, đều kéo nhàn nhạt tàn ảnh, để ép không khí bạo liệt, phát ra rõ ràng có thể nghe nổ âm thanh. Dạng này nắm đấm nếu là rơi vào thân thể phía trên, có thể tưởng tượng sẽ tạo thành cỡ nào to lớn lực sát thương. Vù vù vù. Phối hợp với rơi chân bộ pháp, Tô Hạo xê dịch chuyển di tầm đó, cũng làm như mang theo kình phong, cuốn động trên mặt đất bụi bặm, lá rụng đều tùy theo bay múa. Nếu để cho ngoại nhân chứng kiến Tô Hạo tập thể dục, huấn luyện một màn, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt Tô Hạo căn bản không giống như là người thiếu niên người, mà là một đầu dáng người to lớn mang yêu, lực lớn vô cùng. Thung công đại thành sau trong một tháng, thân thể của ta phát triển đến thân thể cực hạn. Giống như trong cơ thể có dùng không hết lực lượng, có thể nhẹ nhõm một cánh tay nhắc tới hơn 100 cân vật nặng, có thể một quyền đem một cái lớn người sống đánh cho bay rất ra ngoài. Một phen kịch liệt chuyển động xuống, Tô Hạo không có chút cảm giác nào mỏi mệt, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười, phấn khởi vô cùng. Thùng công đại thành mang đến một tháng cực tốc phát triển, lại để cho hắn lực lượng, tốc độ đều đạt tới thân thể cực hạn. Tốc độ chạy trốn có thể so sánh địa cầu thế giới chạy nhanh quan quân, sức chịu đựng có thể so sánh trường bảo vận động viên, đánh ra trọng quyền, có thể so sánh nghĩ mô phỏng thế giới cấp quan trọng quyền vương. Loại này phát triển là toàn phương diện lột xác, cũng không phải là chỉ một nào đó hạng năng lực xuất chúng, đại biểu cho thân thể có thể đạt tới cực hạn. Tay không tấc sắt dưới tình huống, đánh bại mấy cái dáng người khôi ngô tráng hán tuyệt đối không thành vấn đề. Đại thành tam tài thung công đã là lớn như thế biến hóa, nếu là viên mãn, tất nhiên còn có thể làm hắn thân thể lại lần nữa lột xác. Ngủ, ngày mai còn phải làm việc. Thu liễm tâm tình, Tô Hạo trở lại gian phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua bình tĩnh và phong phú, nháy mắt lại là nửa tháng thoáng một cái đã qua. Ngày hôm nay sáng sớm, Tô Hạo liền tiến về trước Lưu gia làm thị sinh phòng công tác. Lưu gia biệt thự lớn ở bên trong, lúc này Tô Hạo thì sững sờ, thấy được cách đó không xa quản gia Lưu Phúc và những người khác vây quanh ba người. Ba người này cách ăn mặc khác nhau, trong đó hai người tựa hồ là một đôi song bảo thai huynh đệ, cao lớn và bỡ, chừng 30 tuổi, mà trung tâm một người, nhưng là một thân mặc hắc bào, thân thể còn xuống, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lao thái bà. Nam già đại nhân, bên này mời. Này áo đen lão thái bà tựa hồ thân phận có chút không tầm thường, Lưu Phúc quản gia vẻ mặt cung kính mời nàng cùng hai cái tùy tùng sau khi tiến vào viện. Nghe nói vị tiên nam già đại nhân là y thuật cao minh bà cốt, thế nhưng là gia chủ bỏ ra số tiền lớn mới mời tới. Thoạt nhìn quả thật làm nhảm, mà có hai cái quét rác Lưu gia gia phó thì thấp giọng xì xào bàn tán. Nam già bà cốt, y thuật cao minh, xem ra là mời đến cho Lưu gia đại công tử xem bệnh. Hai mắt bén nhạy Tô Hạo nghe được nói chuyện, thoáng kinh ngạc, liền muốn đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Lưu gia đại công tử Lưu Sương, mấy ngày trước ra ngoài đã thành, đi chơi trong tiết thanh minh, sau khi trở về liền nhiễm lên bệnh nặng, một bệnh không tầm thường, Lưu gia mời lần 10 giảm 8 hương đại phu, đối với kia tình huống cũng không có thể bị lực. Cho nên Lưu gia mời tới vị này tại phụ cận khu vực rất có điểm danh khí bà cốt nam giả, kỳ vọng nàng có thể trị càng đại công tử Lưu Sương quái bệnh. Bất quá những này cũng không liên quan Tô Hạo sự tình, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Tô Hạo tiến về trước Lưu gia làm thị sinh trong phòng, giết Lưu gia cần giết gia súc. Thời gian nhoáng một cái đi tới trạm vào tối, mỗi người tâm tình đều rất không tồi, bởi vì ngày mai là tôi một thời gian tại Lưu gia công tác gia phó, đứa ở, mỗi lần 5 ngày có một ngày ngày nghỉ, có thể làm cho người tốt thật buông lòng thoáng một phát. A Hạo, chờ một chút. Tô Hạo đem đầu tay việc để hoạt động đã xong, khởi xuống dính máu tập rề, lấy nước trong giặt sạch ra tay, hắn đang chuẩn bị rời đi, liền có người hô ở hắn. Lưu quản gia. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn lại, là quản gia Lưu Phúc. Lưu Phúc đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng dị sắc, hắn mở miệng đối với Tô Hạo nói, "A Hạo, ngày mai là thôi một thời gian, nhưng bên cạnh dòng suối nhỏ thôn Trương gia lão đại kết hôn bày tiệc, cần vài tên đồ tể đi giúp công giết một ít muốn dùng đến gia súc, ngươi và Triệu Khiêm, Tôn Vũ cùng đi giúp đỡ chút, chỉ hoãn ngươi một ngày, đằng sau sẽ cho ngươi bổ sung ngày nghỉ." "Đi, Lưu quản gia, ta nhớ kỹ rồi." Tô Hạo nghe vậy, mặc dù một ngày nghỉ kỳ không có, nhưng Tô Hạo cũng không có cảm thấy có cái gì, hắn thoải mái gật đầu đáp ứng xuống. Sau đó Tô Hạo ly khai Lưu gia nhà cửa, nhìn xem Tô Hạo bóng lưng rời đi, Lưu Phúc thì là âm thầm lắc đầu, thở dài, đáng tiếc. Thời gian đi tới ngày hôm sau, sáng sớm Tô Hạo liền sớm rời giường, đơn giản đến qua điểm tâm, liền cùng Triệu Khiêm, Tôn Vũ tụ hợp, cùng một chỗ chạy đi tiến về trước bên cạnh dòng suối nhỏ thôn làm rút. Triệu Khiêm, Tôn Vũ, Hai người cùng Tô Hạo giống nhau, đều là Lưu gia nuôi đồ tể, cùng Tô Hạo xem như đồng sự. Đã tới 20 dặm bên ngoài dòng suối nhỏ thôn Trương gia, đã nhanh đến giữa trưa, Trương gia lại để cho Tô Hạo và ba người đơn giản ăn cơm xong, liền bắt đầu công tác, giết tiệc cưới cần dùng đến heo dê gà vịt chờ gia súc. Vẫn bận sống đến trạm vào tối, mới xem như hoàn thành trên tay sống. Mà Lưu gia lão đại thì là vẻ mặt cảm kích người nói, ba vị, bây giờ trời vẫn còn sớm, ngay tại Hàn Xá nghỉ ngơi một chút đi, chờ sáng mai trở về nữa. Vậy làm phiền. Tôn Vũ, Triệu Khiêm đều là gật đầu đồng ý. Tô Hạo thì là mở miệng nói, Lưu công tử, đa tạ ngươi thịnh tình mời, nhưng ta phải về nhà, ta đệ đệ, muội muội tuổi còn nhỏ, không ai chăm sóc. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Tôn Vũ, Triệu Khiêm sắc mặt đều hơi đổi. Tôn Vũ cười nói, A Hạo, trời đều nhanh tối, một mình ngươi đi đường ban đêm rất nguy hiểm, không bằng đợi ngày mai trời vừa sáng, chúng ta sẽ cùng nhau trở về, hiện tại chúng ta uống chung uống rượu, nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Một bên Triệu Khiêm cũng là vội vàng nói, đúng vậy, nhà của ngươi đệ đệ muội muội cũng đều rất hiểu chuyện, có thể chiếu cố tốt chính mình, cả đêm thời gian mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì. Tôn Vũ, Triệu Khiêm hai người đều đồng thời lên tiếng khuyên can Tô Hạo lưu lại qua đêm, sáng mai trở về đi. Điều này làm cho Tô Hạo thoáng có chút kỳ quái, nhưng hắn lắc đầu, ở bên ngoài ngủ có chút không thói quen. Nay trời còn không có tối đâu, ta đi nhanh điểm, trời hoàn toàn tối đến trước hắn là có thể về đến nhà. Tôn Thúc, Triệu Thúc các ngươi là tốt rồi, cũng may nơi đây nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tô Hạo quay người rời đi, thấy Tô Hạo cố ý phải ly khai, Tôn Vũ, Triệu Khiêm liếc nhau, đều hung hăng cắn răng một cái, trong mắt hiện lên một vòng ngân sắc. Tôn Vũ đã là phẫn nộ kêu lên, A Hạo, để cho ngươi cùng chúng ta uống chung cái rượu, cứ như vậy không cho mặt mũi. Một bên Triệu Khiêm cũng là siết quả đấm, trợn mắt nhìn, cho ngươi mặt mũi. Hôm nay muốn dạy ngươi tôn trọng trưởng bối. Tôn Vũ, Triệu Khiêm đột nhiên một phát, lại để cho một bên Trương gia lão đại lại càng hoảng sợ, không biết hai người này phát cái gì thần kinh, nhưng hắn giữ im lặng, hai cái này đồ tể đều là thân thể cường tráng, hắn sợ bị cuốn tiến xung đột bên trong. Tô Hạo chau mày xoay người lại, hắn nhìn chằm chằm trợn mắt trừng, đột nhiên bộc phát Tôn Vũ, Triệu Khiêm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng mà nói, hai người các ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Vừa mới làm việc cố ý lười biếng, giảm bất tiến độ, hiện tại lại không muốn làm cho ta trở về. Đến cùng có mục đích gì? Hôm nay ban ngày tại Trương gia làm việc, Tô Hạo liền phát hiện Tôn Vũ, Triệu Khiêm hai người xuất công không xuất lực, hắn còn tưởng rằng hai người này chẳng qua là lười biếng dở thủ đoạn, cũng không có quá nhiều để ý. Nhưng hôm nay Tô Hạo làm xong sống, nghĩ muốn về nhà, hai người này lại cùng một chỗ ngăn cản, Tô Hạo cố ý rời đi, hai người còn một bộ muốn động thủ bộ dạng, này quy tắc lại để cho Tô Hạo mơ hồ ý thức được trong đó tình huống không giống bình thường. Chương 4. Bà cốt nam già, tế phẩm sống. Tóm lại, hôm nay ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ. Tôn Vũ cường ngạnh đạo, nói xong, cùng Triệu Khiêm cùng nhau thò tay chụp vào Tô Hạo bả vai. Tô Hạo sắc mặt trầm xuống, hai tay thò ra, nhanh như thiểm điện bắt được Tôn Vũ, Triệu Khiêm thủ đoạn, năm ngón tay phát lực, một cổ sức lực lớn hiện lên. A a. Triệu Khiêm, Tôn Vũ đều chỉ cảm thấy Tô Hạo năm ngón tay như sắt cô buộc chặt, một cổ lực lượng khổng lồ siết bọn hắn xương cổ tay kịch liệt đau nhức, gần muốn bạo liệt, hai người đều dùng sức dãy rủa, không chút nào dùng chuyển không được Tô Hạo kiềm chế, điều này làm cho bọn hắn có chút kinh ngạc nảy ra. Phải biết rằng hai người đều là làm đồ tể cái này sống, thể trạng so với người bình thường đều có chút cường tráng, nhưng trước mắt nhìn như dáng người cũng không khôi ngô, cường tráng Tô Hạo có thể như thế nhẹ nhõm đắn đo ở bọn hắn. A a, buông tay, buông tay, tay muốn đã đoạn, tay muốn đã đoạn. Tô Hạo hai tay dùng sức khu vực, Triệu Khiêm, Tôn Vũ cũng không chịu khống chế té nhào vào mà, kêu thảm thiết liên tục, đau mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Nói, các ngươi vì cái gì không cho ta trở về? Nếu không ta phế đi các ngươi tứ chi. Tô Hạo gầm lên một tiếng, trên người có một cổ làm đồ tể tích góp từng tí một sát khí, hai tay năm ngón tay ra tăng lực lượng, mơ hồ bóp hai người xương cổ tay đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Tô Hạo đạt tới thân thể cực hạn, lực lớn vô cùng, sức nắm cường hãn, đủ để tươi sống đem thân thể cứng rắn cốt cách cho bóp bạo toái, mà phát giác được Triệu Khiêm, Tôn Vũ có mục đích riêng, Tô Hạo muốn ép hỏi ra bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ta không biết ta. Là Lưu Phúc quản gia để cho chúng ta coi chừng ngươi, để cho ngươi hôm nay không cho phép trở về. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Chúng ta là phụ mệnh làm việc, mau buông tay. Muốn đã đoạn. Triệu Khiêm, Tôn Vũ nghe được xương cổ tay phát ra tiếng rên rỉ, cảm nhận được cái kia toàn tâm đau đớn, đều sợ Tô Hạo thật sự phế đi bọn hắn, liền tranh thủ biết sự tình một tia ý thức phương ra. Lưu Phúc phân phó, lại để cho Triệu Khiêm, Tôn Vũ coi chúng ta, không cho ta trở về. Nghe vậy, Tô Hạo có chút giật mình, có chút không rõ Lưu Phúc vì sao làm như thế. Vốn dĩ hôm nay là thôi một thời gian, Lưu Phúc để cho bọn họ ba người đến thôn bên cạnh hỗ trợ, còn phân phó Triệu Khiêm, Tôn Vũ coi chừng hắn, không cho hắn hôm nay về nhà. A Diệp, Tiểu Thanh. Mà Tô Hạo trong đầu mãnh liệt hiện lên một vòng linh quang, đuổi đi hắn duy nhất mục đích, lại không cho Tô Hạo trở về, lại để cho Tô Hạo nghĩ tới điều gì, Lưu gia muốn Tô Diệp, Tô Thanh bất lợi. Bởi vậy mới đuổi đi hắn cái này huynh trưởng. Tô Hạo buông lòng tay ra, không để ý đến bụng lấy thủ đoạn, đau đến run Triệu Khiêm, Tôn Vũ. Tiếp theo không nói một lời, bước nhanh ra trường ra, một đường đi nhanh, hướng về Ngoãng Lưu thôn phương hướng trở về. Tô Diệp, Tô Thanh, tuổi còn nhỏ, là hắn trên đời này duy hai cái thân nhân, cứ việc không biết Lưu gia mục đích, nhưng phát giác được bọn hắn gặp nguy hiểm, Tô Hạo cũng không rảnh đi suy tư càng nhiều, phải mau chóng về nhà, xác nhận Tô Diệp, Tô Thanh an nguy. 30 dặm lộ trình, nay đặt ở hiện đại, thuê xe không đến một khắc đồng hồ có thể đến. Mà đặt ở cổ đại, 30 dặm lộ trình một cái qua lại khả năng phải khá lâu thời gian. Tô Hạo thể lực dồi dào, tốc độ cao nhất chạy đi dưới tình huống, chỉ hơn nửa canh giờ liền vượt qua. Khi đến Ngoạng Nưu thôn, trời đã tối rồi xuống, tối nay đêm về khuya, toàn bộ Ngoạng Nưu thôn lộ ra thập phần yên tĩnh. A Diệp, Tiểu Thanh, Tô Hạo về đến trong nhà tiểu viện, kêu vài tiếng, không người trả lời, mở cửa phòng, cũng không có phát hiện Tô Diệp, Tô Thanh tung tích. Thời gian như thế đã chậm, hai người cũng không có ở nhà, rất hiển nhiên ấn chứng Tô Hạo suy đoán. Lưu gia, nếu ta đệ đệ muội muội có chỗ tổn thương, ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Tô Hạo hàm răng cắn khanh khách rung động, càng là trong cơn giận dữ. Hít sâu một hơi, Tô Hạo sờ lên bên hông khắc đao mổ heo, tiếp theo đi nhanh hướng về Lưu gia nhà cửa phương hướng mà đi. Mà lúc này Lưu gia nhà cửa lại cũng không bình tĩnh. Lưu gia trong trạch viện có 20 người vây tụ họp cùng một chỗ, đều là Lưu gia người. Ô, ô ô ô, có tiếng khóc vang lên. Tại chính giữa có hai cây cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ riêng phần mình cột một cái 8-9 tuổi nam đồng, nữ đồng, cọc gỗ chung quanh là chồng chất bó củi, hai người đôi mắt đều khóc sưng đỏ, miệng tất bị bố đoàn nổi vào, phát không ra kêu to thanh âm. Không ít người trong mắt đều toát ra vẻ không đành lòng, mà Lưu Phúc càng là nói khẽ với bên cạnh một cái đầu hoa mắt bạch, khuôn mặt cũ kỹ nam nhân nói, lao ra, thật muốn làm như vậy sao? Bọn hắn vẫn chỉ là hai cái hải tử a. Đầu kia hoa mắt bạch nam nhân, đúng là Lưu gia gia chủ Lưu Bắc. Nghe vậy, Lưu Bắc cũng hơi có không đành lòng, nhưng hồi tưởng lại cái gì, thì nguội lạnh mà nói, bọn họ đều là bán mình cho chúng ta Lưu gia nô lệ, để cho bọn họ là chủ nhân nhà hy sinh đó là hẳn là. Lưu Phúc thở dài khẩu khí, cũng câm miệng không có nhiều lời. Yên tâm đi, Lưu gia chủ, Lưu Xương công tử hắn là chúng ta, nhưng chỉ cần lấy này hai gã đồng tử đốt rèn ra mang theo linh lực cho cốt, tăng thêm lão thân thủ đoạn, tất nhiên lại để cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục khỏe mạnh, sinh khí dồi dào. Như chị không hết, lão thân không lấy một xu. Một cái khàn khàn thanh âm vang lên, mặc áo đen, thân hình quẳng xuống bà cốt nam già trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tại nàng bên cạnh, thân thể cường tráng, cao lớn bạm vỡ song bảo thai minh đệ đứng chắc tay, như là hai cái hộ pháp kim cương. Làm phiền nam già đại nhân. Lưu gia gia chủ Lưu Bắc cung kính chắp tay. Không lâu Lưu Bắc con lớn nhất Lưu Xương nhiễm lên quái bệnh, một bệnh không tầm thường, Lưu Bắc lòng nóng như lửa đốt, mới tìm đến vị này bà cốt. Đối phương đã kiểm tra Lưu Xương chứng bệnh về sau, nói xưng Lưu Xương là chúng ta, cần một đôi đồng nam đồng nữ, lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành cho tàn, tại lấy kia mang theo linh lực cho cốt thi pháp mới có thể trừ tà. Cứ việc phương pháp kia phi thường tà ác, có thể Lưu Bắc mắt thấy con mình mỗi ngày nằm trên giường không tầm thường, vô cùng thống khổ, cuối cùng cắn răng một cái quyết định nghe theo. Mà này Ngoạng Nưu thôn ở bên trong, đồng nam đồng nữ, Lưu Bắc tự nhiên trước tiên nghĩ tới Tô gia lão nhị, lão tam, tuổi phù hợp yêu cầu, lại là Lưu gia gia nô, cho nên mới khiến cho Lưu Phúc nghĩ biện pháp đuổi đi Tô Hạo, đồng thời trộm tới Tô Diệp, Tô Thanh. Hai gã Lưu gia gia phó, nắm lấy bó đuốc, muốn sống sống chết cháy hai cái hài đồng, đều trên mặt đều có không đành lòng, có thể đối mặt chủ nhà mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Thời gian không sai biệt lắm, châm lửa. Nam già nhìn thoáng qua sắc trời, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, nàng thần sắc nghiêm nghị, Lưu gia tin vào cách làm của nàng, tương đương chủ động đem tay cầm nộp đi ra, nàng về sau có rất nhiều phương pháp, thủ đoạn đắn đo Lưu gia. Rầm rầm rầm. Ngay tại hai gã nắm lấy bó đuốc gia phó nhắm mắt, cắn răng, chuẩn bị châm lửa thời điểm, Lưu gia nhà cửa đóng chặt đại môn bị gõ, phát ra bang bang tiếng vang. A Diệp, Tiểu Thanh, càng có một cái tiếng kêu vang lên. Là đại ca. Tô Diệp, Tô Thanh, nghe được thanh âm này, lập tức dãy rủa càng kịch liệt, phát ra ô ô tiếng vang. Ân, là Tô Đại Lang. Hắn không phải đã bị đuổi đi đến sao? Lưu gia mọi người đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên không có ngờ tới Tô Hạo sẽ ở lúc này đi vào Lưu gia, tìm kiếm Tô Diệp, Tô Thanh. Mỗi người đều giữ im lặng, nghe cái kêu bang bang tiếng đập cửa. Ngoài cửa, Tô Hạo nhìn xem đóng chặt đại môn, hắn hung hăng cắn răng một cái, đùi phải mãnh liệt đá đạp mà ra. Giang giác. Một cổ sức lực lớn oanh kích tại đại môn phía trên, cái kia bằng gỗ cửa cái chốt hẳn là bị sinh sôi chấn động đứt gãy ra, lại một két. Một tiếng mở rộng. A Diệp, Tiểu Thanh. Tô Hạo xuyên thấu qua rộng mở đại môn, thấy được Lưu gia trong đại viện tụ tập mọi người, cũng nhìn thấy bị trói tại hai cây trên mặt gỗ, đôi mắt khóc màu đỏ bừng Tô Diệp, Tô Thanh. Nhìn thấy Tô Diệp, Tô Thanh tạm thời không có việc gì, hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lửa giận trong lòng điên cuồng đốt, này Lưu gia đuổi đi hắn quả nhiên là có mưu đồ. Mà xem chung quanh chồng chất bó củi, mục đích gì không cần nói cũng biết, là muốn tươi sống đưa bọn hắn chết cháy. Tô Hạo vượt qua nhà cửa cánh cửa, đại môn tiến vào trong trạch viện, bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhõm cảm nhận được Tô Hạo trên người này cổ phun chi dục ra lửa giận. Lưu Bác cho mày, hắn phất phất tay. Hai gã Lưu gia gia đinh hiểu ý, đi nhanh hướng về Tô Hạo mà đến, trong miệng khiển trách quá mắng, "Tô Hạo, nơi này là Lưu gia nhà cửa, ngươi nô tài vùng cái gì dã?" Đối mặt hai gã chặn đường mà đến gia đình, Tô Hạo không có bất kỳ nói nhảm, hai tay như thiểm điện tỏa ra, bắt lấy đầu của bọn hắn, dùng sức khép lại. Phanh! Hai cái gia đình đầu dùng sức đụng vào nhau, bị đâm cho đầu lâu vỡ vụn, đầu rơi máu chảy, không nói tiếng nào tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 5. Máu phun ra năm bước. Đại khai sát giới. Giải quyết xong hai cái cản đường gia đình, Tô Hạo đè nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía Lưu Bác, chất vấn, "Lưu gia chủ, đây là dụng ý gì? Lưu gia thu lưu chúng ta huynh muội ba người cảm kích khắc sâu trong lòng, vì Lưu gia làm việc, chưa từng có chút nào thư giãn, lười biếng, vì sao phải đối với chúng ta huynh muội ba người như thế?" Lưu Bác mặt không biểu tình mà nói, "Ta con trai cả bệnh nặng, cần dùng đến mạng của bọn hắn. Các ngươi là bán mình cho Lưu gia gia phó, là Lưu gia tài sản một bộ phận, có thể vì chủ nhân hy sinh, đây là chuyện phải làm." Mà Tô Hạo nhìn thoáng qua bà cốt nam già đám người, hắn cũng đại khái hiểu sự tình tiền căn hậu quả, Lưu gia đại công tử bệnh nặng, mời tới này bà cốt, mà này bà cốt thì là nói xưng muốn huynh muội bọn họ mạng đến trị liệu, mà Lưu Bác hiển nhiên là ôm thử một lần tâm tình. Nếu như thành công chữa cho tốt Lưu Sương bệnh, tất nhiên là tốt nhất, nếu như trị không hết, cũng bất quá hy sinh hai cái nô lệ mà thôi. Dựa theo pháp luật, ký văn tự bán mình, cái kia chính là Lưu gia nô lệ phạm sai lầm, dù cho chủ nhà giết nô lệ, cũng chỉ cần hướng quan phủ bồi thường một ít phạt tiền, có thể dọn đẹp. Tô Hạo trầm giọng nói, Lưu gia chủ, này lao yêu bà tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ngươi thật sự tin lấy hài đồng mạng đến chữa bệnh chuyện hoang đường sao? Theo ta thấy, đại công tử đông nhiên mắc phải quái bệnh, nằm trên giường không tầm thường, cũng có lẽ là này lao yêu bà ở sau lưng giở trò. Lời này vừa nói ra, lại để cho Lưu gia mọi người thần sắc cũng đều đồng thời khẽ động. Tô Hạo nói quả thật có nhất định đạo lý, này bà cốt giả nam cố ý ám hại Lưu gia đại công tử, sau đó mượn lần này đến vơ vét tài sản Lưu gia, an cấp bên trên hoàn toàn làm được thông. Mà bà cốt nam giả cũng rõ ràng thoáng giật mình, tiểu tử này rõ ràng chỉ là gia phó, nô lệ, nhưng một miệng rõ ràng, còn hiểu được châm ngòi ly gián, không giống như là người bình thường. Nhưng nam giả khép cười một tiếng, Lưu gia chủ, ngẩng đầu ba thước có thần linh, như chị không hết đại công tử bệnh, lao thân không lấy một xu, mặc cho xử trí, nếu như Lưu gia chủ không tín nhiệm lao thân, vậy cũng không sao, lao thân hiện tại liền cáo từ rời đi, không còn quấy rầy. Lưu Sương vội vàng giữ lại, nam giả đại nhân y thuật của ngươi cao siêu, mười dặm tám hương cũng biết, tại hạ đối với ngươi không có chút nào hoài nghi. Lưu Sương bây giờ cũng chỉ có thể đem này nam giả trở thành con mình cây cỏ cứu mạng, nơi nào có thể đắc tội. Nam giả gật đầu, nàng lập tức sắc mặt lạnh lẽo mà nói, a đại, a nhị, còn không đem tiểu tử này giải quyết hết. Chậm trễ thời cơ, Lưu gia đại công tử chứng bệnh đã có thể khó trị. Là, bà cốt. Nam giả bên cạnh thân hai gã trắng hán, đều đồng thời xác nhận, xoa tay hướng đi Tô Hạo. Hai người này cao lớn bà bỡ, thân hình cao lớn, trên người ẩn chứa một cổ rất mạnh cảm giác áp bách, giống như là hai cái ác lang theo dõi Tô Hạo. Này song bảo thai chẳng hán, là nam giả hộ pháp, cũng là cháu của nàng, hai người thân thể cường tráng, cũng đều luyện qua công phu quyền cước, đối phó Tô Hạo loại này người bình thường, liền theo từ nhỏ hại không sai biệt lắm. Tiểu tử, dám mạo hiểm phạm bà cốt, hôm nay ngươi muốn bị trời phạt. Hai huynh đệ bên trong hơi chút lớn tuổi chút ít tráng hán mặt lộ vẻ nhe răng cười, khi tới gần Tô Hạo ba bước ở trong, hắn đột nhiên di chuyển, như là liệp ưng giơ bước, tay phải năm ngón tay khép lại thành móc cầu. Rõ ràng có thể thấy được kia ngón tay các đốt ngón tay vừa thô vừa to, vết chai rậm rạp, là am hiểu trảo công võ giả. Cái kia năm cây to và dài hữu lực ngón tay, giống như diều hâu đập tỏ, chụp vào Tô Hạo cổ họng, có thể sinh ra sinh đem người hết hầu vỡ ra đến. Đối mặt lớn tuổi trắng hắn một trảo này, Tô Hạo cũng đột nhiên di chuyển, hắn hai chân khấu chặt mặt đất, dùng sức đạp một cái, không lùi mà tiến tới, nắm tay phải năm ngón tay nắm chặt, thượng trung hạ tam bản hợp nhất, toàn thân kinh lực vận thành một đúng, giống như man như bản sức lực lớn ngưng tụ tại một quyền này phía trên, ngang nhiên một quyền đánh tới hướng lớn tuổi trắng hắn mặt. Cái gì? Lớn tuổi tráng hán con ngươi có chút co rút lại, chỉ cảm thấy đối diện một cổ kình phong đập vào mặt, đâm ánh mắt hắn đều có chút không mở ra được. Một quyền này vừa nhanh vừa chậm, như mãng như góc đỉnh, rõ ràng Tô Hạo hơi chút sau ra tay một ít, nhưng lại phát sau mà đến trước, nắm đấm vẫn nộn đện ở lớn tuổi tráng hán mặt phía trên. Đùng. Cùng bạo sức lực lớn nổ bùng, Tô Hạo đạt tới thân thể cực hạn, nén giận một quyền này tạo thành phá hư cùng một khối thành thực cái bướn đện ở mặt người bên trên không nhiều lắm bất động, nắm đấm tại cùng lớn tuổi tráng hán bộ mặt tiếp xúc quyền khác, lớn tuổi tráng hán đầu lâu liền phát ra răng rắc tiếng bạo liệt ở bên trong. Toàn bộ mặt cùng ngũ quan thật sâu lõm dưới đi, liền theo một đoàn bị dùng sức đập đệm mì vắt không sai biệt lắm, vặn mèo, biến hình. Phù phù. Lứa tuổi tráng hán cái kia thân hình cao lớn bị một quyền này đánh cho hai chân cách mặt đất quẳng ra gần trượng xa, phá bao tải tựa như rơi đập trên mặt đất, mặt lõm, ngũ quan vặn mèo, thân thể vô ý thức có chút co quắp, nhưng là đã mất mạng có thể sống. Một kích bị mất mạng. Tô Hạo không hiểu cái gì quyền thuật loại võ công, trong khoảng thời gian này cũng đến chỉ đơn giản luyện qua điểm cơ sở quyền anh, xa xương không hơn cao minh, nhưng thung công đại thành, thân thể cực tốc phát triển, đạt tới thân thể cực hạn. Hắn lực lượng, tốc độ đều có thể nói là người bình thường theo không kịp, mà lại thung công vững chắc, đánh ra năm đấm có thể chỉnh hợp bản thân lực lượng, ngưng thực làm một điểm, lực phá hoại kinh người. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì kỹ xảo đều là trống không, đều là động tác võ thuật đẹp. Một kích đem lớn tuổi tráng hắn tươi sống đánh ngục, Tô Hạo trong mắt nhuộm tơ máu, lúc trước hắn cùng Lý Đại Cẩu đám người bật lộn, còn lòng có cố kỵ, cũng không hạ tử thủ, có thể hôm nay đối mặt này muốn đem chính mình đệ muội tươi sống chết cháy yêu nhân, Tô Hạo thì hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ, hắn muốn giết sạch bọn hắn. Vì cái gì? Không nên ép ta đâu này. Tô Hạo nắm đấm nắm chặt ở giữa, cốt cách ken két rung động, hắn thầm nghĩ cuộc sống yên tĩnh, nhưng những này người không nên huynh đệ bọn họ mạng, ép buộc hắn không thể không hai tay nhiễm máu tanh. Lớn tuổi tráng hắn vừa đối mặt liền bị trọng thương đến gần chết, ngã đầu đi nằm ngủ, hai huynh đệ bên trong cái kia hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút tráng hắn, ngu ngơ chỉ chốc lát, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, đại ca, ngươi dám giết ta đại ca, ta giết ngươi. Huynh đệ chết thảm Tô Hạo chi thủ, tuổi trẻ tráng hắn lập tức giống như điên cuồng gào lên, hướng về Tô Hạo điên cuồng đánh tới, nên vì huynh đệ của mình báo thù. Đối mặt mất đi lý trí, đánh tới tráng hắn, Tô Hạo trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tô Hạo có chút nghiêng người, tránh được tuổi trẻ tráng hán tấn công, tiếp theo hai tay từ phía sau bắt được đầu của hắn, hai tay phát lực, cánh tay nổi gân xanh, dùng sức hung hăng méo một cái. Tạch tạch tạch. Liên tiếp giận người cốt cách tiếng bạo liệt ở bên trong, Tô Hạo cái kia tráng kiện hữu lực hai tay cùng bận nắp bình giống như, đem tuổi trẻ tráng hán đầu cho nhéo cái 360 độ, đầu hướng sau lưng, hai mắt trừng trừng. Tô Hạo buông lỏng tay ra, tuổi trẻ tráng hán thân thể ngã xuống đất, đã mất mạng có thể sống. Nay thân cường thể cường tráng, luyện qua điểm công phu quyền cước hai minh đệ, chỉnh tề đường trên đều bỏ mạng tại Tô Hạo chi thủ. Lưu Phúc bọn người ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không ngờ rằng khuôn mặt thanh tú, trong bình thường cùng ai nói đều hòa khí vô cùng người thiếu niên lại hung tàn đến loại tình trạng này. Đến với ngươi, lão yêu bà, ngươi không phải nói ngẩng đầu ba thước có thần linh sao? Vậy hãy để cho ngươi thần minh đến trừng phạt ta a. Tô Hạo ánh mắt ngược lại nhìn về phía nam già, hắn nhếch miệng cười cười, rơi vào nam già trong mắt thì không nghi khủng bố như ác ma. Chương 6. Hắc dược cổ trùng. Y đóng chuyện phủi đó đi. A đại, a nhị. Nam già mắt thấy hai cái cháu trai chết thảm tại Tô Hạo trên tay, nàng phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt bặm mẹo, phát ra bén nhọn gào thét, ta muốn giết ngươi. Nam già run lên ống tay áo, tại trong tay áo của nàng có một đạo ảo ảnh lóe lên, hướng về Tô Hạo bay nhào mà đi. Đó là một cái côn trùng, một cái toàn thân đen nhánh, trừng lớn trừng ngón cái, sau lưng mọc lên hai cánh, có chút cùng loại con ve côn trùng, tốc độ nó cực nhanh, mở ra trong mồm có thể thấy được từng dây răng nanh răng nhọn, không thể bị nó cắn bị thương. Tô Hạo trong đầu bản năng bay lên một cổ cực độ báo động cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, bị này chỉ hắc trùng cắn lên một ngụm, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Hắc trùng cực tốc bay tới, mở to miệng khí, lộ ra bén nhọn hàm răng, gặm nuốt hướng Tô Hạo, người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Mà tung công đại thành, đặt tới thân thể cực hạn Tô Hạo, phản ứng lực cũng cực kỳ thần tốc, hắn hầu như không dừng lại chút nào, một thanh rút ra khác tại bên hông đao mổ heo, về phía trước phách chạm mà ra. Xuy, rất nhỏ tiếng xe gió ở bên trong, lưỡi đao chuẩn xác chém trúng màu đen kia phi trùng, lưỡi đao đem thân thể từ trung gian tách ra, một phân thành hai rơi xuống trên mặt đất. Cái kia hắc trùng chia làm hai nửa thi thể, có máu đen tuôn ra, hẳn là có một cổ làm cho người ta nghe thấy có chút choáng váng đầu mùi hôi thối. Một đao đem nam giả thả ra hắc trùng đánh chết, Tô Hạo lạnh như băng trên khuôn mặt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Nam giả không khỏi sợ hãi lui về phía sau một bước, nàng gặp được nắm lấy đao mổ heo Tô Hạo tại hướng nàng tới gần, nàng có chút bối rối kêu lớn lên, "Lưu gia chủ, nhanh, nhanh làm cho người ta chế ngự tiểu tử này, không muốn làm cho công tử nhà ngươi bệnh được chứ?" Mắt thấy chính mình sâu độc bị Tô Hạo giải quyết, nam giả bản thân cũng bất quá là một tuổi già sức yếu lao nhân mà thôi, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lưu gia có thể ra tay, đem Tô Hạo nắm bắt. Lưu Bắc vẫn còn do dự, Tô Hạo quá mức hung hãn, liền giết hai người, chấn nhiếp những người khác đều sinh lòng sợ hãi, lạnh run. Phải giết này lao yêu bà. Mà Tô Hạo không có cho Lưu Bắc đám người suy nghĩ thời gian, trong lòng của hắn sát ý bốc lên, cái này nam giả đầu độc nhân tâm, hơn nữa thập phần quỷ dị, còn không biết có cái gì thủ đoạn độc ác, lập tức giết nàng mới là chính xác nhất cách làm. Tô Hạo một cái bước xa tới gần lão đạo liền lùi lại nam giả, trong tay đao mổ heo hung hăng về phía trước một đâm, sắc bén mũi đao đâm vào nam giả phần bụng, tiếp theo dùng sức hướng phía dưới phủi đi, giống như cùng hắn trước kia mổ heo như vậy. Xuy. Nam giả phần bụng miệng vết thương bị phủi đi phá vỡ, lập tức máu tươi hỗn hợp có nội tạng mãnh liệt mà ra. Nam giả hai mắt trừng trừng, hai tay chăm chú bụm lấy phần bụng, nhưng lại khó có thể ngừng nội tạng từ trong vết thương chảy ra, cả người mất đi lực lượng sủi lơ trên mặt đất, huyết dịch lan tràn ra, trong không khí đều có một cổ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra đến. Nam giả có chút chết không nhắm mắt, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, theo nàng chuyến này là có thể nhẹ nhõm kiếm tiền, kiếm cái chậu đầy bắt đầy, có thể kết quả lại bỏ mạng tại một cái Lưu gia già phó trên tay. Tô Hạo hắn giết người. Nam giả bà cốt đều bị hắn đã giết. Ở đây Lưu gia mọi người đều là hãi hùng kiếp vía. Khuôn mặt thanh tú Tô Hạo quá mức hung tàn, rõ ràng còn trẻ, có thể nhục quyền tươi sống đánh gục hai cái chẳng hán, càng giống như giết heo, một đao đem nam giả cho mở ngực bể bụng, bọn hắn không hoài nghi chút nào, chính mình có can đảm ngăn trở Tô Hạo, tới là địch, Tô Hạo cũng sẽ không có nửa phần lưu thủ. Hô, bù bù, liền giết ba người, Tô Hạo cũng hơi có chút thở hổn hển, so với thể lực tiêu hao, hơn nữa là tâm tình bên trên kích động, hắn giết qua gia súc không ít, có thể giết người nhưng vẫn là lần thứ nhất. Tránh ra, ổn định tâm thần, Tô Hạo có tơ máu mà phiếm hồng hai mắt nhìn về phía đứng ở cổng chói Tô Diệp, Tô Thanh hai cây hạt châu bên cạnh Lưu gia gia phó, hắn lạnh lùng mở miệng. Đối mặt giết đỏ cả mắt rồi Tô Hạo, hai cái này gia phó thì như thế nào có can đảm ngăn trở? Đều liên tục không ngừng nhường ra con đường. Tô Hạo đi tới cọc gỗ bên cạnh, lấy đao mổ heo lưới đao cắt ra cổng chói bọn hắn dây thừng. Đại ca, Tô Diệp, Tô Thanh thoát khốn, đều là nhịn không được sợ hãi khóc ồ lên. Tô Hạo hôm nay bị chi đi rồi, Lưu gia liền có người đến thăm để cho bọn họ đi Lưu gia đại viện một chuyến, mà bọn hắn đi về sau liền lập tức bị Lưu gia người cho trói lại, biết được là kêu bà cốt muốn đem hai người bọn họ tươi sống đốt cháy thành tro, dùng để cho đại công tử Lưu Sương chữa bệnh. Hai người đôi mắt đều khóc đỏ lên, có thể còn nhỏ bọn hắn căn bản không có nửa phần chống cự năng lực, cũng may mắn Tô Hạo tại Trường gia thôn cũng nhận ra không đúng, nhanh chóng trở về, mới tránh khỏi bi kịch phát sinh. "Không sao, A Diệp, Tiểu Thanh, chúng ta về nhà." Tô Hạo vuốt vuốt Tô Diệp, Tô Thanh đầu, nhu hòa mà nói. Không chút nào như là cái trên tay vừa lây dính ba cái nhân mạng hung nhân, mà chỉ là một cái xứng trước, có đảm đương huynh trưởng. "Ân." Tô Diệp, Tô Thanh đều dùng sức gật đầu. Tô Hạo không có đi để ý tới hai mặt nhìn nhau Lưu gia mọi người, hắn lôi kéo Tô Diệp, Tô Thanh tay, hướng về Lưu gia đại viện bên ngoài mà đi. Mà ở đi ngang qua nam giả thi thể lúc, Tô Hạo chợt thấy nam giả trong ngực có đồ vật gì đó, cái kia làm như một cái bao bố nhỏ, xem hình dáng tựa hồ là sách gì tịch, hắn vì vậy thuận tay đem nhặt lên, bây giờ cũng không rảnh nhìn kỹ, ước lượng vào trong ngực. Tô Hạo mang theo liền giết ba người uy lực còn lại, Lưu gia một hai chục người, căn bản không có ai dám ngăn trở, cho dù là bọn họ một loạt mà lên, dù cho có thể chế ngự Tô Hạo, bản thân chỉ sợ cũng sẽ vứt bỏ vài cái nhân mạng. Lưu Bắc sắc mặt biến đổi, hắn con lớn nhất Lưu Sương thân hoạn bệnh nặng, khó có thể trị hết, mới mời tới bà cốt già nam, đối phương lời thề son sắt nói xưng có thể trị tốt Lưu Sương bệnh, yêu cầu hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ, mới chọn chúng Tô gia lão nhị, Lao Tam. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, ngày bình thường cực kỳ địa thấp, giúp mọi người làm điều tốt Tô Đại Lang nhưng là hung tàn đến loại tình trạng này, trực tiếp giết đến tận cửa, đem nam giả đám người đều đánh chết, mang đi Tô Diệp, Tô Thanh, như vào chỗ không người. Gia chủ, này côn trùng. Mà lúc này một cái Lưu gia gia đình bỗng nhiên có chút kinh dị mở miệng nói, nhìn chằm chằm trên mặt đất cái con kia hắc trùng thi thể. Như thế nào? Lưu Bác nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cái kia Lưu gia gia đình mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nói, trước đó đại thiếu gia hơi chút thanh tỉnh thời điểm, đã từng nói qua hắn nhiễm bệnh trước bị một cái màu đen côn trùng cắn bị thương, lúc ấy để ý, sẽ không phải là này chỉ đi. Chẳng lẽ A Sương được quái bệnh, thật sự là nam giả gây nên? Lưu Bác lập tức khẽ giật mình, hắn cũng không phải kẻ đần, nam giả lấy độc trùng cắn bị thương Lưu Sương, lại để cho hắn nhiễm lên quái bệnh, lại lên cửa vơ vét tài sản tiền tài, tự biên tự diễn. Đêm này côn trùng thi thể cất kỹ, đi mời phụ cận đại phu đến xem, có hay không có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lưu Bắc cũng rất quyết đoán lại để cho gia phó đem hắc trùng thi thể bảo tồn tốt. Mà giờ khắc này Tô Hạo cùng Tô Diệp, Tô Thanh đã quay trở về trong nhà tiểu viện. A Diệp, A Thanh, các ngươi nghỉ ngơi trước thoáng một phát, ta thu thập thoáng một phát hành lý. Về nhà Tô Hạo, lại để cho Tô Thanh, Tô Diệp trước nghỉ ngơi thật tốt, bản thân hắn thì là cầm ra một cái bao bố, bắt đầu giả bộ quần áo, hành lý những vật này. Tô Hạo cũng biết mình ở Lưu gia liền giết ba người, vấn đề này tại Ngoại Lưu thôn tất nhiên là cả thôn chấn động sự tình, thậm chí có người sẽ đi báo quan, bọn hắn căn bản không có cách nào khác tiếp tục tại Ngoại Lưu thôn sinh hoạt, ổn thỏa nhất, an toàn cách làm là rời đi Ngoại Lưu thôn. Tô Hạo trong lòng cũng phức tạp, tại Ngoại Lưu thôn sinh hoạt rất bình tĩnh, hắn nguyên bản cũng muốn thời gian dần qua tích góp từng tí một thực lực, lại để cho Tô Thành, Tô Diệp trước trưởng thành, khi đó chính mình lại cân nhắc rời đi, đi thế giới bên ngoài lưu lạc một phen. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho hắn không thể không lập tức quyết định rời đi, rời xa chỗ thị phi này. A Diệp, Tiểu Thanh, tỉnh, chúng ta được ly khai. Vẫn bận sống đến rạng sáng, thiên còn tối tăm mờ mịt, Tô Hạo đem thứ đồ vật đều thu thập xong, đánh thức Tô Thanh, Tô Diệp, khởi hành rời đi. Phải ly khai từ nhỏ sinh hoạt địa phương, Tô Thanh, Tô Diệp đều thoáng có chút không muốn, có thể bọn hắn đều rất hiểu chuyện, biết Tô Hạo vì cứu bọn họ, chu sát nam giả đám người, nếu không rời đi, lần sau đến thăm đoán chừng chính là nha môn bộ khoái. Ân. Mà đến sân nhỏ bên ngoài, Tô Hạo nhướng mày, Tô Thanh, Tô Diệp càng sợ hai trốn đến Tô Hạo sau lưng. Tại phía trước, có 5-6 người tụ tập, đúng là Lưu gia Lưu Phúc, Lưu Bắc đám người. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, Lưu gia chủ, còn muốn ngăn trở chúng ta huynh muội sao? Lần này, ta cũng sẽ không lưu thủ. Lưu Bắc nhưng là lắc đầu, vẻ mặt ấy nay mà nói, Á Hạo, chuyện lúc trước là ta không đúng. Ta chẳng qua là quá nóng nổi nghĩ cứu ta nhi tử, mới tin vào cái kia lão yêu bà lời dèm pha. Tô Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, này Lưu Bắc thực sự không phải là dẫn người tìm đến hắn tính sổ, mà là đến xin lỗi. Một bên Lưu Phúc bước nhanh về phía trước, trên mặt hắn có chút phức tạp nói, Á Hạo, năm gần đây chúng ta Lưu gia cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Những số tiền này ngươi cầm lấy trên đường hoa, văn tự bán mình sự tình chúng ta cũng sẽ chính mình đi nha môn chủ động giải trừ, hy vọng ngươi có thể nhớ lại một ít tình cũ bên trên, không muốn ghi hận chúng ta. Tô Hạo trong lòng đã minh bạch Lưu Bắc đám người đến mục đích là tới nhận lầm mối tội. Từ vừa mới Tô Hạo thể hiện ra thực lực đến xem, Tô Hạo cũng không phải là vật trong ao, chờ hắn ly khai, vạn nhất về sau phát đạt, nói không chừng sẽ ghi hận bọn hắn Lưu gia, trở về trả thù, bởi vậy Lưu Bắc tự mình đến cho Tô Hạo bồi tội, hy vọng có thể hóa giải thù hận. Lưu Sương hai tay bưng lấy một cái túi, trong đó chứa 4-5 lượng bạc, hai tay dâng lên. Tô Hạo chau mày, quả thật, mặc dù Lưu gia là bị nam giả lừa, có thể tưởng tượng đem Tô Diệp, Tô Thanh tươi sống chết cháy, nhưng là sự thật, lúc trước hắn chỉ giết nam giả đám người, nhưng cũng là bởi vì băn khoăn Lưu gia cùng hắn cá chết lưới rách, làm bị thương Tô Diệp, Tô Thanh. Cà ca, coi như hết. Tết tóc đuôi ngựa Tô Thanh nhẹ nhàng lôi kéo Tô Hạo góc áo. Tô Thanh, Tô Diệp cũng không nốc, Lưu gia nguyện ý hạ thấp tư thái đến bồi tội xin lỗi, chủ động cầu hòa, nếu như bọn hắn không đáp ứng, cái kia Lưu gia đám người lo lắng bọn hắn trả thù, chỉ sợ sẽ không để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Bởi vậy Tô Thanh, Tô Diệp đều tiếp nhận hòa giải. Chương 7, vu trùng cổ thuật, tội phạm mục đích. Nhìn thoáng qua sau lưng mặt mũi tràn đầy sợ hãi Tô Thanh, Tô Diệp, hắn biết thật cùng Lưu gia trở thành tử địch, Lưu gia khẳng định cũng phải dốc toàn lực để đối phó hắn. Hắn tuy có thể làm cho Lưu gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, bây giờ tình huống này không cần phải lại phức tạp, có thể bình yên mang theo đệ đệ, muội muội rời đi chính là kết quả tốt nhất. Lưu Phúc quản gia, ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi, việc này dừng ở đây. Tô Hạo chậm rãi gật đầu, từ Lưu Phúc trong tay nhận lấy số tiền kia túi. Này lệnh Lưu bác, Lưu Phúc bọn người thở phào nhẹ nhõm, Tô Hạo nguyện ý tha thứ bọn hắn, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Đi đường cẩn thận. Lưu Phúc đối với Tô Hạo chúc phúc một câu, cũng là vài phần chân tâm thật ý. Tô Hạo xuất thân nghèo khổ, một mình chiếu cố tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, bản thân lại là hữu dung hữu nhu, lại để cho Lưu Phúc không tự kiềm hãm được đối với kia có chút thưởng thức. Đi thôi. Tô Hạo không có nhiều lời, mang theo Tô Diệp, Tô Thanh, hướng về Ngoại Lưu thôn bên ngoài mà đi, tại Lưu gia mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, biến mất tại còn hắc ám trong màn đêm. Trở về đi. Lưu Bác thu hồi ánh mắt, hắn ngầm thở dài, loáng thoáng phát giác được Tô Hạo cũng không phải là vật trong ao, nếu sớm nhìn ra bất phàm của hắn, Lưu gia tiến hành bồi dưỡng một phen, vậy bọn họ Lưu gia nói không chừng có thể thêm một cái người tài ba. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Tô Hạo mang theo Tô Diệp, Tô Thanh ly khai Ngoại Lưu thôn. Hành tẩu tại hoang dã ở bên trong, Tô Hạo trong lòng đồng dạng thoáng có chút mê mang, đột nhiên bị ép xa xứ, hắn cũng không biết bước tiếp theo nên như thế nào. Tóm lại, vậy trước tiên đi một chuyến Hắc Sơn Thành đi. Mà Tô Hạo rất nhanh thu liễm mê mang tâm tình, quyết định không bằng đi trước Hắc Sơn Thành nhìn xem tình huống. Hắc Sơn Thành là đại trạch huyện cảnh nội phồn hoa nhất địa phương, phồn hoa trình độ cũng không phải là nho nhỏ một cái ngoại lưu thôn có thể so sánh với. Đi trước Hắc Sơn Thành, lại cân nhắc bước tiếp theo. Thời gian một chuyện, đã là 4 ngày về sau. Một cái trên quan đạo, hai bên cây cối thành ấm, một chi ước chừng 3-40 người đội ngũ tiến lên tại trên quan đạo. Này rõ ràng là một chi thương đội, có kéo hàng hóa con la, mã, cũng có bên hông bội đao, ánh mắt lăng lệ ác liệt hộ vệ. Mà Tô Hạo, Tô Thanh, Tô Diệp tam huynh muội thình lình tại đây chi trong thương đội. 4 ngày trước, Tô Hạo cùng Tô Thanh, Tô Diệp ly khai Ngoạng Lưu thôn, tìm phụ cận một chi tiện đường tiến về trước Hắc Sơn Thành thương đội, đi theo mà vào. Ngoạng Lưu thôn khoảng cách Hắc Sơn Thành chừng mấy trăm dặm xa, đặt ở hiện đại cũng liền mấy tiếng đồng hồ lộ trình, nhưng để ở đường núi gập ghềnh, giao thông không phát đạt đại cản hoàng triều, vài trăm dặm lộ trình khả năng phải đi đến 10 ngày nửa tháng. Tăng thêm không biết đường, nếu là mất phương hướng tại trong núi hoang, càng là cực kỳ chí mạng, cho nên Tô Hạo thanh toán một lượng bạc, huynh muội ba người mới bị đáp ứng cùng thương đội đi theo tiến về trước Hắc Sơn Thành. Nghỉ ngơi trước một hồi, tu chỉnh ăn uống. Thương đội hộ vệ đội thủ lĩnh, tên là Yến Cao, một cái giữ lại trọng dâu, dáng người cường tráng, bên hông bội đao nam nhân, giờ phút này hạ tu chỉnh mệnh lệnh. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Hơn 10 người thương đội, từng cái một cũng đều nhẹ nhàng thở ra, đội vàng ngay tại chỗ nghỉ ngơi, có còn lại là đi bên cạnh đi về đốt cờ. A Diệp, Tiểu Thanh, nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Tô Hạo thấy được không kịp thở Tô Diệp, Tô Thanh, vì vậy dừng lại nghỉ ngơi, cầm ra nước cùng lương khô. Nay cùng theo thương đội chạy đi sinh hoạt là có phần khổ, cũng may Tô Diệp, Tô Thanh hai người niên kỷ còn nhỏ, nhưng là cũng không phải là nuông chiều từ bé, còn ăn loại khổ này. Ha ha ha. Tô Hạo lỗ tai khẽ nhúc đích, đã nghe được một hồi như chuông bạc giống như tiếng cười, hắn không khỏi ánh mắt nhìn hướng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này bên trong là hai nữ tử, nhưng đều hiếm khi lộ diện, cơ bản đều tại trong xe, thoạt nhìn hẳn là gia đình giàu có người. Tô Hạo cũng không có quá nhiều đi lưu ý, hắn dựa vào một cây đại thụ mà ngồi, lấy ra một quyển sách, lật xem đứng lên. Quyển sách này tịch đúng là đến từ bà cốt nam giả, Vu Trùng Cổ Thuật. Đây là một quyển ghi lại luyện chế sâu độc phương pháp sách vở. Tô Hạo đọc qua một phen, trên mặt hắn cũng lộ ra dị sắc. Vu Trùng Cổ Thuật ở trên ghi lại nhiều loại sâu độc luyện chế cùng ngự sử chi pháp, phần lớn đều cực kỳ tà ác. Ví dụ như trong đó ghi lại kim tầm cổ cần lấy 12 loại độc trùng chứa ở bình ở bên trong, chôn ở dòng người phần đông giao lộ, trải qua 7-7-49 ngày mà thành. Này sâu độc các độc tàn nhẫn, có thể khiến người thân chúng cổ độc, ngực phần bụng như bị mũi tên nhọn quấy giống như thống khổ, toàn thân sưng, đổ máu mà chết. Lại ví dụ như trong đó điên cổ, có thể người xấu thần trí, sử dụng chi biến được điên điên cùng khủng. Này lao yêu bà quá mức các độc, có lẽ chính là nàng lại để cho Lưu gia đại công tử nhiễm lên quái bệnh, ngày ấy nàng thả ra có lẽ chính là sâu độc, nếu ta không cẩn thận mắc mưu, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Tô Hạo trong lòng dùng mình, ý thức được cái kia bà cốt nam giả ác độc chỗ, Tô Hạo một đao đem mở ngực bể bụng, là làm cho nàng chết có chút thông khoái. Ân. Đang đọc sách Tô Hạo đống nhiên nhướng mày, đã nghe được một hồi quát tháo âm thanh. Các vị đại gia, cho ăn chút gì a, huynh đệ chúng ta hai người đều hai ngày tích thủy không tiến vào. Tại cách đó không xa, đang có hai cái quần áo tàn phá, tóc lộn xộn, một bộ lưu dân cách ăn mặc nam tử, đang đau khổ cầu khẩn hộ vệ đội một cái hộ vệ. Mau cút, mau cút. Nơi đây không có gì thứ đồ vật có thể cho các ngươi ăn. Mà kia hộ vệ đội hộ vệ, nhưng là không kiên nhẫn xua đuổi lấy. Không phải hắn lanh huyết, mà là hiện nay các nơi lưu dân quá nhiều, bọn hắn căn bản chú ý không đến, nếu là phát thiệt tâm, còn làm không tốt sẽ bị này hỏa lưu dân cho lại bên trên, cho nên tâm phải nguội lạnh một điểm. Vốn dĩ cũng chỉ là một kiện bình thường sự tình, có thể hộ vệ kia đội thủ lĩnh Yến Cao, đột nhiên biến sắc, đại hống nhắc nhở, cẩn thận. Tiếng nói hạ xuống lập tức, cái kia hai cái nhìn như gầy yếu lưu dân đột nhiên đáy mắt tách ra khiếp người tâm hồn hung quang, một trái một phải hướng về kia hộ vệ đánh tới. Xoẹt. Hộ vệ kêu lên một tiếng buồn bực, mềm mại phần bụng đã bị lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua, mà đổi thành bên ngoài một cái lưu dân, trong tay háo một thanh dao găm càng là từ hắn trên cổ gọn gàng vẽ một cái mà qua. Lập tức hộ vệ này hai mắt trừng trừng, lảo đảo liền lùi lại, chăm chú bụng lấy cái cổ miệng vết thương, nhưng lại khó có thể ức chế huyết dịch từ giữa ngón tay tràn ra. Lao trương, địch tập kích. Còn lại hộ vệ đều hồi phục thần trí, có phát ra tiếng kinh hô, cũng có lớn tiếng la lên, nhắc nhở những người còn lại chú ý. Giết, giết sạch bọn hắn. Mà nơi xa trong rừng cây, càng vang lên một tiếng trung khí mười phần gào thét, một gã nắm lấy cự đại phủ đầu, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen trắng hán xuất lĩnh lấy một hai chục tên hoặc là cầm trong tay trường đao, hoặc là nắm lấy liêm đao chờ lợi khí nam tử, hướng về thương đội phương hướng điên cuồng sông mà đến, đằng đằng sát khí. Không hề nghi ngờ, bọn hắn này chi thương đội bị bọn này cường đạo theo dõi, hơn nữa đối phương không có chút nào thương lượng ý tứ, rõ ràng cho thấy chuẩn bị làm một chuyện lớn, cầu tài lại muốn mệnh. Chuẩn bị nên địch. Hộ vệ đội thủ lĩnh Yến Cao cao âm thanh la lên, cùng còn lại gần 10 cái hộ vệ đều đội vàng tổ chức lực lượng nên địch. Lập tức một hồi hỗn loạn cùng tiếng kêu dần dần khởi. Là cương đạo, đừng giết ta, đừng giết ta. Trong thương đội, đại đa số đều là bình dân dân chúng, nhìn thấy này hỗn loạn tình cảnh, có bị dọa đến tứ tán chạy thục mạng, có khóc hô hào kêu to. Đi theo bên cạnh ta, nơi nào đều đừng đi. Tô Hạo giờ phút này cũng đứng dậy, dồn dập đối với bên người sắc mặt tái nhợt Tô Diệp, Tô Thanh đạo. Chương 8. Điện quang hỏa thạch. Một kiếm mất mạng. Giết. Một người tuổi còn trẻ hộ vệ cầm trong tay trường đao, gầm lên một đao chém ngang, đem một gã dáng người nhỏ gầy cường đạo cho một đao chém đầu, lập tức đỉnh đầu lăn lộn bay ra, đoạn nơi cổ máu chảy như suối. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tuổi trẻ hộ vệ liền cảm thấy một đạo to lớn bóng đen đập vào mặt. Là kia thủ lĩnh cường đạo, làn da ngăm đen trắng hán, hắn vung mạnh trong tay đại phủ, một đũa phách chạm hạ xuống, vô luận tốc độ còn là lực lượng, đều đạt tới một cái mức độ kinh người, vừa chém giết một cái cường đạo tuổi trẻ hộ vệ, căn bản không có chống đỡ năng lực, bị cái này một đũa bổ vừa vặn. Xoẹt. Đũa từ tuổi trẻ hộ vệ đỉnh đầu phách chạm hạ xuống, giống như bổ chém một đoạn củi khô, dễ như trở bàn tay chém dụng, tuổi trẻ hộ vệ hai mắt trừng trừng, cái trán bộ vị một cái khe hiện lên, thẳng đến cất bước, cả cuộc đời sinh bị một phân thành hai, hướng về nghiêng ngả đi, máu tươi cùng nội tạng mãnh liệt mà ra, mùi máu tươi tràn ngập. Này kinh khủng tình cảnh có thể dọa được nhát gan người tại chỗ ngất. Ta làm thì ngươi. Hộ vệ đầu lĩnh yên cao, đôi mắt đều đỏ, gầm thét cầm trong tay một thanh trường đao vận dụng đến mức tận cùng, điên cuồng công hướng cái kia hung hãn chẳng hán. Ken ken ken. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt. Mà lúc này, đã có cường đạo sát nhập vào trong thương đội, vung đao chém lung tung, đại lượng bình dân bị dọa đến tứ tán chạy thục mạng, lệnh chung quanh lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Tô Hạo cùng Tô Diệp, Tô Thanh đều tại trong đám người, thấy được một cái giết đỏ cả mắt rồi cường đạo vung đao hướng về một cái tiểu cô nương vào đầu chém dụng. Tô Hạo một chút do dự, cuối cùng vẫn còn không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hắn như thiểm điện một tay thò ra, bắt được cái kia cường đạo thủ đoạn, lệnh một đao kia không thể chém xuống đi. Phóng, buông tay. Cái kia cường đạo có chút kinh hãi, chỉ cảm thấy bắt lấy tay mình cổ tay năm ngón tay làm như vòng sắt giống như, bóp hắn cốt cách đau nhức, nhưng là dùng sức dây rủa cũng khó có thể dung chuyển Tô Hạo kiểm chế mảy may, điều này làm cho hắn phẫn nộ kêu ra tiếng, tay trái muốn đi đảo chủy thủ bên hông. Nhưng mà Tô Hạo tay trái năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đã đánh đòn phủ đầu, giống như một viên to lớn thiết truy, phẫn nộ hoành tại cường đạo mặt phía trên. Giang giác. Thân thể cứ hạ, mấy trăm cân trọng quyền đánh cho này cường đạo mặt toàn bộ lom dưới đi, không nói tiếng nào tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên này có một cái khó giải quyết điểm quan trọng, cùng tiến lên. Làm thịt hắn. Tô Hạo một kích đánh gục này cường đạo đồng thời, còn lại mấy cái cường đạo cũng phát hiện tình huống của bên này, lập tức mấy tên cường đạo đều hô quát xuống lại tới đây. Tô Hạo toàn thân cơ bắp căng thẳng, không dám có nửa phần chủ quan. Những cường đạo này thoạt nhìn phần lớn dáng người gầy yếu, hẳn là chút ít sống không nổi lưu dân vào rừng làm cấp là giặc mà hình thành lưu phỉ. Đối mặt phần lớn dinh dưỡng không đầy đủ gầy yếu lưu phỉ, nếu là tay không tấc sắt, Tô Hạo tự tin tung công đại thành, thân thể cực hạn hắn lấy một địch nhiều không nói chơi, có thể trong tay bọn họ có binh khí, cái kia uy hiếp lực liền lên thăng lên không chỉ một bậc, cho dù là lão hổ cũng sẽ bị một đám người tươi sống bây giết. Một thanh dài chuôi liêm đao chém về phía Tô Hạo cái cổ, Tô Hạo không lùi mà tiến tới, trực tiếp cả người tiến đụng vào cái kia cường đạo trong ngực, đồng thời từ bên hông rút ra một thanh đao nhọn, đó là một thanh đao mổ heo. Hắn đối với cái kia cường đạo phần bụng không lưu tình chút nào chọc đi vào, dùng sức vẽ một cái. Xuy. Lập tức cái kia cường đạo phần bụng bị rết heo đao sinh sôi sọ xuyên qua, mở ngực bể bụng. Tô Hạo trên mặt tràn đầy rét lạnh cùng lạnh như băng, hắn rõ ràng bây giờ loại tình huống này, không có khả năng có nửa điểm lưu thủ. Sau lưng có tiếng xé gió băng lên, Tô Hạo thung công đại thành hậu thân thể cực tốc phát triển đến thân thể cực hạn, bao gồm tính lực của hắn, phản ứng cũng đều vượt qua người thường. Tô Hạo bắt lấy bị hắn mở ngực bể bụng cường đạo cổ áo, thân hình thay đổi, đem hắn trở thành thịt người tầm chăn chắn trước người. Sau lưng đánh lén một đao kia chạm tại tâm chắn phía trên, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên để cao mấy cái decibel. Cái kia đánh lén cường đạo còn muốn nâng đao chém nữa, Tô Hạo đã nhấc chân phẫn nộ đá vào bụng của hắn, cường hãn lực lượng sinh sôi đem đạp hai chân cách mặt đất bay ngược ra 2-3 m xa, phần bụng nội tạng đều vỡ tan, trong miệng máu tươi trực phún. Tô Hạo trở thành hơn một năm nô tệ, cũng không phải là chưa thấy qua máu, chớ nói chi là hắn không lâu trên tay sớm đã lây dính mấy cái nhân mạng, bây giờ đối diện với mấy cái này cường đạo cũng không có chút nào nương tay. Mà ở Tô Hạo đối mặt vài tên cường đạo thời điểm, hộ vệ đội cùng cái kia cường đạo đầu lĩnh ở giữa quyết đấu cũng sinh ra biến hóa. Ken, tiếng cao đao pháp lăng lệ ác liệt, thế nhưng làn da ngăm đen trắng hán càng là lực lượng kinh người, một thanh trầm trọng đúa vũ động vừa nhanh lại tàn nhẫn, lại lần nữa một lần va chạm, tiếng cao chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn từ trên chuôi đao truyền lại mà đến, chấn động hắn cầm đao xương ngón tay run lên, nắm cầm không được chuôi đao, trường đao trong tay chốc ra. Chết. Trắng hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vung mạnh đại phủ, hung hăng quét về phía yến cao, mắt thấy yến cao đồng dạng muốn chết, nhưng giờ phút này lại vang lên một cái tiếng hừ lạnh. Ma bị tiểu thành cũng tỏa ánh sáng hoa, nghiêng đâm ở bên trong một thanh trường kiếm từ trên xuống dưới, dùng sức chúi xuống, đặt ở trôi này búa phủ thân phía trên. Nhìn như nhẹ nhàng trường kiếm, hẳn là trầm trọng đáng sợ, sinh sôi áp cái kia chém ngang đúa hướng về mặt đất rơi xuống, tiến cao lão đảo liền lùi lại, miễn ở chết kết cục. Mà kia ra tay người, là một người mặc thanh y điệp, thoạt nhìn tối đa 20 tuổi nữ tử, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt lạnh lùng, tư thế hiên ngang. Mẹ tiếp, chết cho ta. Tráng hán không chút nào không dám bởi vì đối phương là nữ tử mà có nửa phần chủ quan hoặc là tâm tư khác, có thể lấy một thanh trường kiếm áp chế trầm trọng búa. Tuyệt đối là cao thủ, điều này làm hắn điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân cơ bắp lúc ních, căng thẳng, tráng kiện hai tay nổi gần xanh, dùng sức xốc lên búa bên trên đè nặng trường kiếm, muốn đem cái này làm hắn cảm nhận được uy hiếp thanh y nữ tử tại chỗ chặn ngang chặt đứt. Xuy. Nhưng mà kiếm quang lóe lên, sáng ngời người đôi mắt đau nhức, mà cũng chỉ là nháy mắt lập tức, biểu lộ dữ tợn tráng hắn động tác dừng lại. Vô thanh vô tức, tráng hắn mi tâm bộ vị nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi hỗn hợp có góc chảy tràn mà ra. Ngươi, ngươi. Tráng hắn há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại não lọt vào phá hư. Thân thể cường tráng liền theo khí lực bị rút ra mà ra mở dạng, đẩy núi vàng ngược lại ngọc trụ mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không một tiếng động. Một màn này lại để cho nguyên bản hỗn loạn vô cùng, chém giết song phương tâm đều bên trong chấn động. Thật đáng sợ một kiếm. Mà Tô Hạo cũng chú ý tới vừa mới ngắn ngủi giao thủ, trong lòng của hắn chấn động, thấy rõ ràng là kia thanh y liễu nữ tử trong nháy mắt xuất kiếm, như điện nổi giận đá giống như tinh chuẩn quán xuyên tráng hán đầu lâu, một kích bị mất mạng. Tráng hán này làm cho này chi cường đạo đoàn thủ lĩnh, tất nhiên là hung hãn vô cùng, một búa có thể đem một cái lớn người sống một phân thành hai, nhưng này thanh y liễu nữ tử giết hắn lại chỉ cần một kiếm, làm cho người ta rung động. Lão, lão đại chết rồi. Trốn, chạy mau a. Mà còn lại cường đạo, chứng kiến tráng hán bỏ mình, đều bị trong lòng sợ hãi, bọn hắn vốn dĩ đại đa số đều là một ít sống không nổi lưu dân, có hung hãn tráng hán tại, bọn hắn mới có lá gan chặn giết thương đội, có thể tráng hán vừa chết, bọn hắn liền theo một đám đám ô hợp giống như, làm chim thu tán, bất chấp mọi thứ, đội vàng trốn chết. Chương 9. Đen Sơn Thành. Săn Mã Trang. Đừng đuổi theo. Tiến Cao ổn định lại tâm thần, đội vàng lại để cho còn lại hộ vệ giặc cùng đường chớ đuổi, vạn nhất gặp được nguy hiểm, tử thương sẽ càng nhiều. Không bao lâu, một đám cường đạo vứt bỏ mấy cổ thi thể, trốn vô tung vô ảnh. Lão nhị, ta trở về làm như thế nào cùng em dâu nói rõ a? Một người trung niên hộ vệ quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống, anh em ruột của hắn vừa mới đã bị chết ở tại cường đạo trên tay, tử trạng thế thảm. Tiến Cao đám người cũng trong lòng phức tạp, có thể minh bạch bọn hắn ăn này phần cơm, gặp được nguy hiểm thậm chí là chết đều là khả năng. Đa tạ Ninh tiểu thư xuất thủ tương trợ. Sau đó Yến Cao hướng cái kia thanh y liễu nữ tử chắp chắp tay, cảm kích nói tặng, biết vừa mới nếu không phải này thanh y liễu nữ tử ra tay, một kiếm giết cái kia thủ lĩnh cường đạo, hậu quả không dám tưởng tượng. Không sao. Thanh y liễu nữ tử chẳng qua là lắc đầu. Là kia trong xe ngựa hai người, đều là người tập võ. Cái kia thủ lĩnh cường đạo thể phách cường tráng, lực lớn vô cùng, có thể huy động trầm trọng đại phủ, nhưng này nữ tử giết hắn chỉ dùng một kiếm. Tô Hạo trong lòng không khỏi chấn động, nhận ra này thanh y liễu nữ tử cùng là thương đội đi theo khách nhân, cùng một cái khác nữ tử trong xe ngựa, mấy ngày nay thời gian hiếm khi lộ diện, hắn chỉ cho là đối phương là tiểu thư khuê các, lại không nghĩ trong đó thanh y liễu nữ tử là một cái võ giả. Hơn nữa thực lực tương đương không tầm thường. Đại ca, người chảy máu. Mà lúc này Tô Diệp Ân cần thanh âm vang lên, lo lắng nhìn chằm chằm Tô Hạo bà bay. Tô Hạo nhìn về phía bà bay, chỗ đó quần áo phá vỡ, nhiều hơn một cái nứt ra, có máu tươi chảy tràn. Vừa mới đối mặt mấy cái cầm trong tay lợi khí cường đạo vây công, Tô Hạo cũng không phải là lông tóc ít bị tổn thương, trên bờ vai chúng một đao, lúc ấy hắn nhiệt huyết thượng cấp, không có cảm giác đau đớn, mà bây giờ miệng vết thương thì từng đợt nóng rát đau đớn. Bên kia thiếu niên, trai này kim sang dược hẳn là đối với ngươi có ích. Cách đó không xa xe ngựa cửa xe mở ra, một cái bạch y liễu nữ tử đi ra, thanh âm mềm dịu. Này bạch y liễu nữ tử tuổi so với thanh y liễu nữ tử hơi nhỏ hơn, da thịt như mỡ dê ngọc mà mềm, tóc xanh như thác nước, khuôn mặt hoàn mỹ, lại để cho không khí chung quanh đều tựa hồ trở nên mát mẻ đứng lên. Nàng là cái kia thanh y liễu nữ tử đồng bạn, bất luận kẻ nào chỉ xem bề ngoài, có thể biết hai người này phi phú tức quý. Vừa mới bạch y liễu nữ tử tại trong xe thấy được Tô Hạo cùng mấy cái cường đạo chém giết tình cảnh, cũng nhìn thấy trên bả vai hắn chúng một đao, cho nên giờ phút này ra mặt, còn dâng lên một lọ kim sang dược. Đa tạ tiểu thư hùng hồn. Tô Hạo một chút do dự, không thích tiếp nhận người xa lạ ân huệ, có thể quay đầu lại nhìn thoáng qua ân cần Tô Diệp, Tô Thanh, cuối cùng hắn thì là gật đầu, tiến lên tiếp nhận bạch y liễu nữ tử cho cái kia bình kim sang dược. Vết đao cũng không phải là vết thương nhỏ, thực tế còn muốn chạy đi, nếu không xử lý tốt miệng vết thương, vạn nhất uốn ván hoặc là nhiễm lên mặt khác chứng bệnh, lấy thời đại này chữa bệnh trình độ, là có sinh mệnh nguy. Tuyết Thường, bên ngoài gió lớn, ngươi mau trở lại trong xe nghỉ ngơi. Mà thanh y liễu nữ tử đã đi tới, khoác lên bạch y liễu nữ tử cánh tay, vô cùng ân cần mà nói. Ân. Bạch y liễu nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nàng ôn nhu khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, tựa hồ thân thể có việc gì. Hai người đều về tới trong xe nghỉ ngơi, mà lúc này chạy trốn tứ phía mặt khác thương đội thành viên, thấy bên này an toàn, cũng đều dần dần phản hồi, đem thi thể xử lý thoáng một phát. Mà hộ vệ đội thủ lĩnh Yến Cao phân phó mọi người xử lý thi thể. Tô Hạo ngồi chung một chỗ trên tảng đá, rút đi áo, Tô Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, dùng ngón tay dính cái kia bình kim sang dược thuốc mỡ, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại Tô Hạo bả vai trên vết thương. Mà bạch y liễu nữ tử cho trai này kim sang dược quả thật không tầm thường, thuốc mỡ bôi lên tại trên vết thương, thanh thanh lương lương, không bao lâu liền đã cầm máu. Không biết cái kia hai nữ tử là người nào. Tô Hạo trong lòng không khỏi hiếu kỳ hai người kia thân phận, nhưng mèo nước gặp nhau mà thôi, không cần đi nhiều quản chuyện của người khác. Thương đội một lần nữa tu chỉnh một phen, tiếp tục đường trên. Không biết có hay không bởi vì biết này chi trong thương đội có cao thủ tại, đến tiếp sau đường xá đều trở nên đặc biệt bình tĩnh, lại không có tao ngộ lưu phỉ cường đạo. Một đường chạy đi, nhoáng một cái tầm đó lại đi qua mấy ngày thời gian, thương đội tâm tình mọi người đều trở nên nhẹ nhõm, sung sướng đứng lên, bởi vì cách bọn họ chỗ mục đích Hắc Sơn Thành đã xa xa đang nhìn. Hắc Sơn Thành, đây là một ngọn núi thành, nương cửa không ngớt mấy trăm dặm hắc trạch núi, có chút phồn hoa, đại trạch huyện cảnh nội tất cả thôn trấn thương nhân, hoặc là truy cầu tiền đồ người, đều tiến đến Hắc Sơn Thành. Mà tới gần Hắc Sơn Thành, Tô Hạo cũng phát hiện chúng quanh trên quan đạo nhiều người đứng lên, có top 5 top 3, phong trần mệt mọi người đi đường, có thương đội, cũng có cờ xí tung bay, áp giải hàng hóa tiêu cục. Này mới lạ náo nhiệt một màn, lại để cho Tô Diệp, Tô Thanh huynh mỗi hai người cũng hiếu kỳ thăm dò quan sát đến, bọn hắn từ nhỏ sinh hoạt tại ngoại lưu thôn, còn là lần thứ nhất nhìn thấy xe này nước mã long cảnh tượng nhiệt náo. Hắc Sơn Thành bên ngoài, cổ xưa pha tạp tường thành cao ngất, cửa thành có thành vệ binh gác hai bên, như tùng bách đứng thẳng, người đi đường ra bảo, giống nhau ngày xưa. Các vị, đã đến Hắc Sơn Thành, mọi người như vậy mỗi người đi một ngả đi, núi cao nước xa, hữu duyên tạm biệt. Hộ vệ đội thủ lĩnh Yến Cao mở miệng nói, mọi người như vậy mỗi người đi một ngả. Đi thôi. Cuối cùng đến Hắc Sơn Thành, đi đại cứu ngươi chỗ đó, hắn bây giờ phát đạt, chắc có lẽ không quên chúng ta ở giữa tình cảm. Hắc Sơn Thành. Ta nhất định phải tại Hắc Sơn Thành đặt chân, trở nên nổi bật. Thương đội đi theo những người còn lại, đều là tiến vào Hắc Sơn thành ở bên trong, có rất nhiều đường xa mà đến tìm nơi nương tựa thân thích, có thì kỳ vọng đến đại địa phương, có thể thông qua dốc sức làm, cải biến vận mệnh của mình. Mọi người có tất cả tiền đồ, đường ai nấy đi. Đứng ở Hắc Sơn thành ngoài cửa thành, nghiêng nhìn che kín pha tạp dấu vết cửa thành, Tô Hạo tinh thần một hồi hoảng hốt, hắn đi tới nơi này cái thế giới, cũng là lần thứ nhất rời đi ngoại lưu thôn xa như vậy, đi vào thế giới bên ngoài, hắn đồng dạng không biết tương lai phải làm như thế nào. Vị yêu họ Tô thiếu niên, có thể tới đây một tự sao? Mà lúc này Tô Hạo vang lên bên tai một cái như thanh tuyển lạnh thấu xương thanh âm, Tô Hạo quay đầu nhìn lại, là kia thanh y liễu nữ tử, nàng cùng cái kia bạch y liễu nữ tử tại bên cạnh xe ngựa, hai người đứng chung một chỗ, giống như chuyện thần thoại xưa bên trong thanh xà bạch xà giống nhau, giống như một bức tuyệt mỹ tranh phong cảnh. Nhị vị tiểu thư, có cái gì chỉ giáo sao? Tô Hạo khách khí nói, đồng thời trong lòng nghi hoặc hai người này gọi lại nàng làm gì. Cái kia bạch y liễu nữ tử nhẹ nhàng mở miệng nói, các ngươi huynh muội ba người đến Hắc Sơn thành, là không có cái gì nơi đi sao? Trên đường đi, cứ việc hai người cơ bản đều tại trong xe nghỉ ngơi, nhưng đối với trong thương đội người hoặc sự tình đều nghe xong cái đại khái, cũng biết Tô Hạo huynh muội ba người tựa hồ là ra ngoài kiếm ăn. Đúng vậy à, chúng ta huynh muội ba người mới tới nơi đây, vô thân vô cố, chuẩn bị trong thành ở tạm xuống. Tô Hạo khẽ gật đầu. Tô Diệp, Tô Thanh một trái một phải, lôi kéo Tô Hạo tay, bọn hắn sở dĩ sẽ ly khai quê hương, tất cả đều là bất đắc dĩ, Tô Hạo vì bọn hắn tại Ngoại Ngưu thôn giết người, mới chỉ có thể mang theo bọn hắn xa xứ, đi tới nơi này Hắc Sơn thành. Liếc nhau, cái kia thanh y liễu nữ tử nói, trước đó ngươi đối mặt cái kia một đám cường đạo, không rơi vào thế hạ phòng, xem ra là có võ nghệ bên người, không ngại đi Liệp Mã Trang nhìn xem, nghe nói Liệp Mã Trang sẽ thu lưu môn khách, đãi ngộ còn tính toán không sai. Liệp Mã Trang. Tô Hạo trong lòng lập tức khẽ động. Chương 10. Luyện lực thạch tác. Vào trang khảo nghiệm. Nghe đồn này Liệp Mã Trang dân phong lưu hãn, không ít giang hồ đao khách không có đường đi, đều đi tìm nơi nương tựa Liệp Mã Trang. Liệp Mã Trang vào chỗ tại Hắc Sơn thành bên trong, ngươi nghe ngóng một phen có thể đến, có lẽ sẽ là một nơi để đi. Thanh y yển nữ tử đạo. Đa tạ chỉ điểm. Tô Hạo nói câu tạ. Không sao, như vậy hữu duyên tạm biệt đi. Thanh y yển nữ tử khẽ lắc đầu, lập tức cùng bạch y yển nữ tử cùng nhau rời đi. Đối với các nàng mà nói, bất quá là thuận miệng đề điểm Tô Hạo một câu mà thôi. Ta hiện tại đến Hắc Sơn thành, nhưng kỳ thật không tốt lắm đặt chân, chúng ta không có theo thân gián, cũng không có nha môn cho đường dẫn, thư giới thiệu và vân vân, tại Hắc Sơn thành là rất khó mưu sinh, không bằng đi này Liệp Mã Trang nhìn xem. Bóng lưng của hai người dần dần đi xa dần, biến mất tại cửa thành, Tô Hạo nhưng trong lòng thì suy tư đứng lên. Tại hiện nay thời đại này, nếu như thân phận không rõ, biết được bị trở thành lưu dân, đi địa phương khác, cũng xác suất cao sẽ bị địa phương người bài xích, khó có thể tìm được duy sinh sinh kế, thậm chí bị khi địa quan phủ xua đuổi. Đây cũng là vì sao Lưu Phỉ hung hăng ngang ngược một trong những nguyên nhân. Tô Hạo trên người lưng có mấy cái nhân mạng, đi vội vàng, lại không có nha môn cho đường dẫn, chứng minh thân phận, đi Hắc Sơn thành, còn mang theo Tô Thành, Tô Diệp, là rất khó sống qua, trên người hắn này mấy lượng bạc tại Hắc Sơn thành không hao phí bao lâu. Mà nghe cái kia hai nữ tử nói, này Liệp Mã Trang là sẽ tiếp nhận giang hồ lâm nhân, chính mình chẳng đi Liệp Mã Trang nhìn xem, có hay không có thể tìm cái sống yên phận chỗ. A Diệp, Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi. Tô Hạo thu liễm tâm tình, cùng Tô Diệp, Tô Thanh đứng dậy, một đường tiến vào Hắc Sơn thành ở trong. Hắc Sơn thành đường phố rộng rãi bên trên, người đến người đi, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến bên hông bội đao đao khách qua bội vàng, nhất phái náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Mức quả, không mà không cần tiền mức quả, hai văn tiền một cái. Trên đường phố có bán mức quả người bán hàng rong, cho ta đến hai cái. Tô Hạo tiến lên mua hai cái, giao cho Tô Diệp, Tô Thanh. Hai người đều vui dạo dược liếm lắc bọc lấy một tầng đường phèn mức quả, khuôn mặt hạnh phúc. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có Tô Hạo người đại ca này tại, nơi nào đều là nhà. Như vậy, phải đi Liệp Mã Trang xem một chút đi. Tô Hạo nhìn xem hai người bộ dáng, lộ ra vẻ tươi cười, lập tức quyết định đi Liệp Mã Trang nhìn xem. Hỏi thăm đường dưới người Liệp Mã Trang chỗ, khi thời gian đi tới lúc xế chiều, chân trời thái dương tản ra cuối cùng ánh mắt xéo qua, Tô Hạo tam huynh muội cuối cùng đã tới Liệp Mã Trang bên ngoài. Từ xa nhìn lại, một tòa quy mô không nhỏ trang viên tọa lạc tại phía trước, tường vây cao ngất, trầm trọng đại môn rộng mở, có chửa mặc hắc y nam tử gác tại cửa ra vào. Nhìn từ ngoài, này Liệp Mã Trang quả thật khí phái không thôi. Lục Trường Sinh đi tới Liệp Mã Trang cửa vào, một gã mặc hắc y đi, bên hông bội đao, ánh mắt lăng lệ ác liệt nam tử liếc mắt Lục Trường Sinh đắm người liếc mắt, thản nhiên nói, nơi này là Liệp Mã Trang, người rảnh rỗi miễn tiến. Tô Hạo khách khí nói, tiểu tử Tô Hạo, nghe nói Liệp Mã Trang sẽ thu nạp lãng khách, đặc biệt đến lấy một con đường sống. Hắc y liền nam tử thoáng nhìn nhiều Tô Hạo hai mắt, hắn chậm rãi mở miệng nói, chúng ta Liệp Mã Trang hoàn toàn chính xác tiếp nhận đao khách, hào kiệt, nhưng không thu người rảnh rỗi, có hay không có thể lưu tại Liệp Mã Trang, phải xem chính ngươi bổn sự. Chu Dũng Khang, ngươi trước dẫn bọn hắn đi vào. Là bên cạnh một cái chừng 30 tuổi, ăn mặc áo xám, dáng người cơ bắp nam tử lên tiếng, đối với Tô Hạo ba người nói, đi theo ta, dẫn ngươi đi thấy lỗ lực đầu. Liệp Mã Trang, từ không có khả năng người nào đều thu thập, Liệp Mã Trang chỉ lấy có năng lực, có bản lĩnh người, nếu không đã sớm kín người hết chỗ. Thường xuyên đều có người đến tìm nơi nương tựa Liệp Mã Trang, khả năng đủ thành công lưu tại Liệp Mã Trang nhưng là ít càng thêm ít. Ân, ta biết. Tô Hạo gật gật đầu, cùng Tô Diệp, Tô Thanh, theo sau cái kia nam tử cơ bắp Chu Dũng Khang tiến vào Liệp Mã Trang bên trong. Huynh muội ba người đi theo Chu Dũng Khang, một đường đi tới Liệp Mã Trang bên trong chỗ sâu, một tòa nhà cửa ở trong. Rộng lớn trong trạch viện, trừ ra Tô Hạo bên ngoài, đã tụ tập trọn vẹn hơn 10 người, những người này cách ăn mặc khác nhau, có lưng quăng bọc hành lý, phong trần mệt mỏi, có bên hông bội đao, khí chất lăng lệ ác liệt. Bọn hắn đều cùng Tô Hạo giống nhau, là tới tìm nơi nương tựa Liệp Mã Trang. Đã qua một nén nhang thời gian, có mấy danh Liệp Mã Trang nam tử đi nhanh mà đến, một người cầm đầu, làm cho người ta nhìn chăm chú, là một dâu quai nón, cao lớn thu kệch, lưng hùm vai gấu trắng hán. Khổng Tu lập đầu. Hôm nay người đến không ít, đều là nghĩ thêm vào Liệp Mã Trang. Một cái nam tử đối với cái kia dâu quai nón trắng hán đạo. Dâu quai nón trắng hán Khổng Tu, là Liệp Mã Trang một vị liệp đầu cấp nhân vật, đặt ở Liệp Mã Trang bên trong, đều thuộc về tinh anh tầng, cũng từ hắn quyết định có hay không ngoại nhân có tư cách lưu tại Liệp Mã Trang. Khổng Tu nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, chư vị đến mục đích ta đã rõ ràng, đều là nghĩ thêm vào Liệp Mã Trang, mà Liệp Mã Trang quy củ chắc hẳn mọi người cũng có chỗ hiểu rõ, muốn gia nhập Liệp Mã Trang, đến thông qua khảo nghiệm mới được. Chỉ cần thêm vào Liệp Mã Trang, vậy chúng ta chính là người một nhà, chỉ cần không làm ra bất lợi với Liệp Mã Trang sự tình, Liệp Mã Trang đoàn người cũng đều sẽ cùng nhau trông coi, không phải do ngoại nhân khi nhục. Khổng Tu thanh âm không lớn, lại tiếng như trung lớn, trung khí mười phần, quanh quẩn tại mỗi cái người bên hai, làm cho lòng người ẩm ướt bành trướng, không khỏi trong lòng khát vọng. Có thể Tô Hạo lại biết rõ, nghĩ thêm vào Liệp Mã Trang, khảo nghiệm sợ là không đơn giản, nếu không Liệp Mã Trang đã sớm dung nạp không giới càng nhiều nước người, có thể thông qua khảo nghiệm, đều là tinh anh. Khảo nghiệm nội dung rất đơn giản, bên kia cái kia khối luyện lực lượng đã tác, hai tay đem nắm lên, nâng qua đỉnh đầu, duy trì ba hơi thở thời gian, coi như thông qua. Khổng Tu không nói nhảm, nói ra khảo nghiệm nội dung, chỉ trong sân một vật. Đó là một khối ngăn nắp tảng đá, đỉnh là một cái vòng tròn nắm chuôi, là dùng để luyện võ rèn luyện lực lượng sử dụng. Khảo nghiệm nội dung quả thật rất đơn giản, chính là xem lực lượng. Một người nếu như lực lượng lớn, thể phách qua người, phương diện khác là tuyệt sẽ không kém, là nhất có thể trực quan thể hiện một người thực lực biểu hiện, cũng làm không phải giả vờ, là một người mạnh yếu trụ cột. Như vậy, liền từ Triệu Mỗ tới trước đi. Hơn 10 người bên trong, một cái dáng người có chút cao lớn nam tử trong đám người kia mà ra, tin tưởng tràn đầy đi tới cái kia đá tắt trước mặt. Bản thân hắn là Hắc Sơn thành phụ cận Triệu gia thôn nhân sĩ, từ nhỏ tập luyện quyền cước võ công, tại 10 dặm 8 hương đều có một ít danh khí, hôm nay đặc biệt đường xa tiến đến Liệp Mã Trang, hy vọng có thể thêm vào Liệp Mã Trang, học tập càng sâu áo võ học. Đều xấu. Họ Triệu nam tử đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, đi tới cái kia đá tắc trước mặt, một cánh tay bắt lấy đá tắc vòng tròn, dùng sức nhấc tới, nhưng đá tắc không chút sức mẻ, giống như là mọc rễ giống như. Điều này làm cho họ Triệu nam tử sắc mặt hơi đổi, lập tức hít sâu một hơi, đổi thành hai tay bắt lấy vòng tròn, dùng sức xách túm. Có thể tùy ý họ Triệu tên nam tử như thế nào phát lực, đều không thể đem này đá tắc cho nhấc tới. Giang giác. Thậm chí còn họ Triệu nam tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bởi vì vô cùng dùng sức phát lực, lưng eo phát ra một tiếng giòn vang. A a, eo của ta. Eo nhanh. Họ Triệu nam tử đau toàn thân run rẩy, không người đau nhức gọi không thôi. Này đá tắc đến cùng có bao nhiêu nặng à? Người này tứ chi phát triển, lại cũng không cách nào đem dung chuyển, chớ nói chi là dơ lên. Những người còn lại thấy đều có chút hái hùng kết vía, tự cảm thấy mình khí lực sẽ không so với thân hình cao lớn họ Triệu nam tử càng lớn. Nhìn qua mọi người kinh hãi sắc mặt, Khổng Tu Liệp đầu thản nhiên nói, "Này khối đá tác, nặng có 500 cân." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. 500 cân, một dạng trưởng thành nam tử cũng liền chừng 100 cân sức nặng, 500 cân ước tương đương bản thân gấp 3-4 lần trái phải sức nặng. Trừ phi là trời sinh thần lực, hoặc là hậu thiên tập võ, lấy các loại dược liệu mài ra trắng cốt, mới có cơ hội làm được dơ lên 500 cân đá tác. Chương 11. Luyện thể bốn cảnh. Tam đẳng môn khách. Hơn nữa cái kia đá tác vòng tròn tương đối hẹp hòi, hai tay bắt lấy là rất khó phát lực, muốn xách túm dựng lên, trong lúc vô hình ra tăng độ khó. Này ai có thể nâng đứng lên? Trừ phi trời sinh thần lực. Có người thấp giọng nói, trong lòng đã manh động phải ý, rõ ràng chính mình căn bản qua không được này khảo nghiệm. Khổng Tu đám người trên mặt thì không có bao nhiêu biểu lộ biến hóa, ngoại nhân nghĩ thêm vào Liệp Mã Trang, điều kiện đương nhiên hà khắc đến cực điểm, này khảo nghiệm đủ để đem 9 thành 9 người cho cự tuyệt chi môn bên ngoài. Cũng có 2-3 trên người trước đến thử, nhưng cũng như cái kia họ Triệu tráng hán giống nhau, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đều không thể đem dơ lên, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ. Lực lượng sẽ không nói dối, cũng sẽ không bởi vì một người quyết tâm mà thay đổi lớn. Ta tới thử xem đi. Lúc này Tô Hạo mở miệng nói. Những người còn lại ánh mắt đều nhìn về Tô Hạo, ánh mắt khác nhau, nhìn từ ngoài, Tô Hạo dáng người xa xương không hơn cường tráng. Cái kia lúc trước nhanh eo họ Triệu tráng hán càng là một bên bị eo, một bên hảo tâm nhắc nhở, "Tiểu huynh đệ, ngươi thì chớ miễn cưỡng, ngươi này cánh tay chân cũng đừng chịu không được đã đoạn." "Đại ca, cố gắng lên." Tô Thanh vung vẩy nắm tay nhỏ, cùng Tô Diệp cùng nhau vì Tô Hạo cố gắng lên, bọn hắn biết mình người đại ca này cũng không phải là người thường. Từng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới liền giết ba người, dũng mãnh phi phạm, tảng đá kia hẳn có lẽ có thể nâng đứng lên. Chậm rãi đi tới đá tắc trước mặt, Tô Hạo hít sâu một hơi, có chút trầm xuống, hai tay bắt được đá tắc vòng tròn, tiếp theo ngực cõng, eo chân, cánh tay cơ bắp kéo căng phát lực, dùng sức xách túm. Tô Hạo quanh thân từng khối cũng không mập mạp, nhưng lại vô cùng tinh luyện cơ bắp bắn ra một cổ cường hãn lực lượng. Hô. Đang lúc mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, cái kia to lớn đá tắc bị xách túm dựng lên, cũng bị Tô Hạo giơ lên cao cao, nâng qua đỉnh đầu. Nâng. Giơ lên. Tất cả mọi người hoài nghi mình có hay không hoa mắt, mà ngay cả cái kia Liệp Đầu Khổng Tu, trong mắt cũng lộ ra một vòng dị sắc. Không có tưởng tượng bên trong đem hết toàn lực, tuy có cố hết sức, nhưng lại chưa tới Tô Hạo cực hạn. Tô Hạo thân thể trải qua thuế phàm châu hai lần tẩy luyện, từ thường thường không có gì lạ đến cốt cách thanh kỳ lại đến lương tài ngọc thô, hắn thể phách vốn là so với người bình thường mạnh mẽ ra một đoạn, chớ nói chi là đem tam tài thùng công luyện đến đại thành sau chỗ sinh ra khí lực bên trên tăng trưởng, gân cốt lột xác, Này 500 cân nặng đá tác, đem dơ lên cũng không phải là việc khó. Tô Hạo hô hấp đều đặn, thẳng đến đi qua ba hơi thở thời gian, cái kia khổng tu mang theo tán thưởng thanh âm vang lên, "Tốt rồi, ngươi thông qua được, đem nó buông đến đây đi." Nghe vậy, Tô Hạo mới là chậm rãi đem dơ lên đá tác một lần nữa thả lại trên mặt đất. Khổng tu đánh giá Tô Hạo, sắc mặt có chút dị sắc, người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng đạo, Tô Hạo có thể dơ lên 500 cân đá tác, càng là có thể cầm nhẹ để nhẹ, này chứng minh hắn còn vẫn chưa đến cực hạn. Hơn nữa từ Tô Hạo để cử đá tác động tác đến xem, hắn hơn phân nửa không có chuyên môn luyện qua lực lượng. Bực này thể chất, hơn phân nửa là tu luyện qua ma bị pháp, lấy dược lực rèn luyện qua thân thể mài ra cảnh võ giả. Khổng tu thần sắc hòa hoãn nói, "Các hạ thông qua khảo nghiệm, một hồi chúng ta lại nói chuyện, nếu không có vấn đề, các hạ chi bằng lưu lại." "Đa tạ." Tô Hạo khách khí gật đầu. Không ra đã lâu, trong trạch viện khảo nghiệm kết thúc, trừ ra Tô Hạo bên ngoài, không có người nào có thể thông qua khảo nghiệm. Dơ lên 500 cân đá tác, này độ khó không thể bảo là không lớn, căn bản không phải người bình thường có thể làm lấy được. Những người còn lại đều ly khai, trong sân chỉ còn lại có Tô Hạo tam huynh muội cùng với Khổng tu. Khổng tu trên mặt dáng tươi cười mà nói, "Ngươi là gọi Tô Hạo sao? Chúng ta Liệp Mã Trang nguyện ý để cho ngươi trở thành Liệp Mã Trang tam đẳng môn khách, cũng không có quy củ nhiều như vậy, không làm gian phạm pháp, không đại gian đại ác, lúc cần phải vì trong trang xuất lực là được rồi, bao ăn bao ở, mỗi tháng có thể dẫn tới một lượng bạc đồng lộc, ngươi xem điều kiện này được sao?" Tại Liệp Mã Trang, ngoại nhân trở thành Liệp Mã Trang môn khách, cộng phân vị tam đẳng, đẳng cấp càng cao, đãi ngộ lại càng tốt, mà Tô Hạo mới vào Liệp Mã Trang, tự nhiên là đê đẳng nhất tam đẳng môn khách. Tam đẳng môn khách, mỗi tháng còn có thể dẫn tới một lượng bạc. Tô Hạo âm thầm tán thưởng này Liệp Mã Trang thủ bút, hắn tại ngoại lưu thôn cho lưu gia làm việc, thế nhưng là không có tiền công, chỉ có ngày lễ ngày Tết, hoặc là giúp đỡ ngoại nhân mổ heo, có thể hơi chút cơm ít tiền, mà Liệp Mã Trang tam đẳng môn khách, trừ ra đồ ăn bao ăn no, có trụ sở, mỗi tháng cũng đều có một lượng bạc đồng lộc. Tô Hạo liền nói ngay, chỉ cần có thể để cho chúng ta tam huynh muội có một dung thân chỗ là được. Khổng tu nhìn thoáng qua Tô Hạo sau lưng Tô Diệp, Tô Thanh, biết nhận lấy Tô Hạo, chẳng khác nào nhận lấy huynh muội bọn họ ba người. "Tốt, ngày hôm nay sắp mau tối, Chu Dũng Khang, cho Tô huynh đệ an bài thoáng một phát trụ sở." Khổng tu cũng không có quá nhiều do dự, lúc này để cho thủ hạ người cho Tô Hạo đám người an bài trụ sở. Cái kia nam tử cơ bắp Chu Dũng Khang tất nhiên là gật đầu xác nhận, mang theo Tô Hạo ba người đi tới Liệp Mã Trang một chỗ nhà ở khu, đó là từng gian sân nhỏ. Liệp Mã Trang bên trong phòng trống không ít, Tô Hạo tuyển một gian sân nhỏ, cùng Tô Diệp, Tô Thanh thu thập một phen, ở đây cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tô Diệp, Tô Thanh trong lòng cũng đều thập phần vui vẻ. Này 5-6 ngày thời gian đều tại chạy đi, bọn hắn trên chân đều sớm đã khởi bong bóng, mà bây giờ thì cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trước hết tại Liệp Mã Trang dàn xếp xuống, sự tình từ nay về sau lại cân nhắc. Tô Hạo bản thân đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, mang theo đệ đệ muội muội đi xa tha hương, tại đây nguy hiểm trong loạn thế, có thể có cái dung thân trô đã là rất không tồi. Tô Hạo ngủ ngon giấc, mà sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hạo liền sớm rời giường, như tại ngoại lưu thôn lúc như vậy, chuẩn bị tu hành tam tài thông công. Nhưng vừa tỉnh dậy, Tô Hạo liền nghe được Liệp Mã Trang bên trong có náo nhiệt thanh âm. Tô Hạo men theo thanh âm ra sân nhỏ, chứng kiến tại Liệp Mã Trang một chỗ rộng lớn trên quảng trường, chừng hơn 10 người đang luyện quyền. Đúng. Hơ a a a. Hơn 10 người luyện quyền lúc tình cảnh, có chút rung động, những này luyện quyền phần lớn là chút ít thiếu niên, người trẻ tuổi, mỗi người đều dáng người có chút cao lớn, khỏe mạnh, xem đứng lên ngày thường ăn rất không tồi, không giống như là thôn trấn nhỏ bên trong thiếu niên, phần lớn xanh xao vàng gọn. Mà thân là Liệp đầu Khổng tu, thì là đảm nhiệm giáo quan, hắn cao giọng nói, bộ này phục hộ quyền thích hợp nhất đặt nền móng, nếu là luyện đến cao thâm cảnh giới, là có thể đạt được truyền dạy ma bị pháp, có cơ hội bước vào mài ra võ giả chi cảnh, cũng không có thể lười biếng. Hơn 10 người đều tinh thần hăng hái, nếu có thể thành tựu mài ra võ giả chi cảnh, cái kia đem chính thức bước vào võ giả cánh cửa, đặt ở Liệp Mã Trang bên trong, đều thuộc về tinh anh. Tô huynh đệ, ngươi đường xa mà đến, không hảo hảo nghỉ ngơi, sớm như vậy đã rời giường. Khổng tu cũng chú ý tới một bên quan sát Tô Hạo, hắn cười nói, lên tiếng chào hỏi. "Ân, thói quen sáng sớm." Tô Hạo gật gật đầu, đã đi tới. Tô Hạo có chút hiếu kỳ nói, "Không liên đầu, vừa mới ngươi nhắc đến rồi mài ra đây là võ giả cảnh giới sao? Trước đó cái kia thanh ý liễu nữ tử đối mặt cái kia cường đạo đầu lĩnh, cũng từng nói xưng đối phương là cái gì ma bị tiểu thành." Lời này vừa nói ra, lại để cho Khổng tu có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. "Tô huynh đệ, ngươi có thể hai tay giơ lên 500 cân đá tác, hẳn là đã là bước vào ma bị chi cảnh, ngươi chẳng lẽ không có luyện võ qua công?" Khổng tu hoàn toàn chính xác kinh ngạc, tại hắn ý tưởng ở bên trong, Tô Hạo có thể có thật lớn như thế lực lượng, tất nhiên đã tu luyện qua ma bị pháp, lấy bí dược tối thể, xác suất cao đã bước vào mài ra võ giả cảnh giới, cho nên thể chất qua người. Có thể Tô Hạo lại hỏi hắn mài ra là cái gì, hiển nhiên cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có chút xuất nhập. Chương 12. Mãng lưu mài ra pháp, đen trạch núi. Tô Hạo đối với cái này không có dấu giếm, hắn giải thích nói, ta cùng với A Diệp, Tiểu Thanh đều sinh ra ở nông thôn, không có điều kiện luyện võ. Nhưng ta luyện qua một môn dưỡng sinh, đặt nền móng thung công luyện chút ít thời gian, liền bỗng nhiên cảm giác được cái nào đó đoạn thời gian thân thể khí lực cực tốc tăng trưởng, vừa xa lúc trước. Chỉ luyện qua thung công, nào đó đoạn thời gian khí lực cực tốc tăng trưởng. Khổng tu khẽ giật mình. Cái nào đó đoạn thời gian thân thể cực tốc phát triển, chẳng lẽ là thung công đại thành? Khổng tu đột nhiên trong đầu hiện lên một vòng linh quang, cũng nghĩ đến từng nghe Liệp Mã Trang trang chủ đã từng nói qua ngôn ngữ, hắn khó có thể che giấu trên mặt kinh ngạc. Thung công, người luyện võ mỗi người đều luyện tập, bất luận cái gì quyền pháp võ kỹ cơ bản đều có nguyên bộ thung công. Thung công vững chắc, nhân tài giống như một cái chính thể, nếu không thân tán hình tán, chính là cái động tác võ thuật đẹp. mà càng là trụ cột đồ vật, liền càng là dễ dàng học khó tinh, nhập môn dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn tu luyện tới cao thâm cảnh giới, vậy liền rất khó, phải xem thiên phú, căn cốt. Nghe đồn rằng, nếu là có thể đem đặt nền móng, dưỡng sinh thung công luyện đến đại thành, như vậy thân thể sẽ tại trong thời gian ngắn sinh ra một lần cực tốc phát triển, lệnh thân thể nhanh chóng phát triển đến cực hạn. Khổng Tu trước đó cũng chỉ là nghe nói qua, bán tín bán nghi, nhưng mà trước mắt thiếu niên này nhận chứng rõ ràng điểm này. Khổng Tu nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt đã thay đổi, thiếu niên này người cũng không trời sinh thần lực, cũng không phải tu luyện qua ma bị pháp, mà là đem thung công luyện đến đại thành, lại để cho thân thể sinh ra cực tốc phát triển, mới có thể làm được hai tay để cử khởi 500 cân nặng đá tác. Này chứng minh thiếu niên ở trước mắt thiên phú tuyệt cao, có thể đem thung công luyện đến đại thành, là ít có luyện võ thiên tài. Thu liêm tâm tình, Khổng Tu cũng cùng Tô Hạo giải thích nói, này võ đạo một đường, thân thể là trụ cột, cái thứ nhất đại cảnh giới vì luyện thể tứ cảnh là lớn mạnh bản thân, đem thân thể từ ngoài vào trong ma luyện đến hoàn mỹ, theo thứ tự là mài ra, rèn cốt, dịch cân, tẩy tủy bốn cảnh. Nay đệ nhất cảnh mài ra, trước muốn thông qua luyện tập quyền pháp, thung công, cử tạng, trường bào các loại đem thể lực khai phát đến cực hạn, sau đó lấy dược vật phụ tá, tu hành ma bị pháp, sử dụng thân thể hấp thu dược lực, lại để cho bản thân cơ bắp, màng da càng thêm kiên cường dẻo dai, quyền cước côn đồng khó làm thương tổn, một khi bước vào mài ra cảnh giới, hầu như chính là người thường khó có thể đạt tới tình trạng, hai tay có thể giơ lên 400-500 cân đại đỉnh, đi tiêu hộ biệt vòng. Quân, tham gia võ thi khoa cử, khảo thủ công danh, tại cái gì địa phương cũng có thể lẫn vào thập phần không sai. Khổng Tu đạo, thì ra là thế. Tô Hạo giật mình, võ giả luyện thể tứ cảnh, chính là dựa vào tu hành, lệnh thân thể từng bước một siêu phàm thoát tục, trong đó cường đại người, có một kẻ làm quan cả họ được nhờ thần uy. Thiếu niên này xem ra từ nhỏ tu hành thung công, mới có thể luyện đến đại thành. Mà Tô Hạo cũng không có lấy bí dược mài ra qua, thể phách cũng đủ để so sánh mài ra cảnh võ giả, điều này cũng làm cho Khổng Tu âm thầm sợ hãi thán phục. Đương nhiên, Khổng Tu căn bản không biết Tô Hạo cũng không phải là từ nhỏ tu hành thung công, mà chẳng qua là luyện đã hơn một năm, liền luyện đến đại thành cảnh giới. Tô Hạo vẻ mặt chờ mong mà nói, không lên đầu, ta cũng muốn tu tập ma bị pháp. Tô Hạo có được thuế phàm châu thân thể tiềm lực có thể vô hạn lột xác, mà luyện võ là đem Tô Hạo tiềm lực phát huy đến mức tận cùng thủ đoạn, hắn vẫn muốn tập võ, nhưng không có cái tiêu kiện, mà bây giờ đi vào Liệp Ma Trang, Tô Hạo tự nhiên nghĩ tiếp xúc võ đạo, chính thức tập võ. Mà này đoán thể bốn cảnh bắt đầu mài ra cảnh cần tu hành ma bị pháp, rèn luyện cơ bắp, màng da, Tô Hạo tự nhiên nghĩ luyện một chút xem. Nghe vậy, Khổng Tu cười cười, vô cùng thoải mái mà nói, Tô huynh đệ ngươi là chúng ta Liệp Mã Trang tam đẳng môn khách, dựa theo quy củ, là có thể mặc cho tuyển một môn Liệp Mã Trang có ma bị pháp tu hành, đương nhiên, chỉ có thể mình luyện, tuyệt không cho phép chuyển ra bên ngoài. Ta sẽ giúp ngươi tuyển một môn phù hợp. Bất luận cái gì thế lực, đối với võ học truyền dạy đều là hết sức cẩn thận, người bình thường muốn tiếp xúc đến võ công càng là rất khó. Mà ma bị pháp, với tư cách rèn luyện cơ bắp, màng da pháp môn, kia giá trị cũng không nhỏ, như đi võ quán trung học tập, tối thiểu được tiêu phí cái hơn 12 mới có thể học được, trừ lần đó ra, tu hành ma bị pháp bí dược, thuốc tắm các loại đều là một số xa xỉ tiêu phí. Muốn tu luyện thành công, căn bản không phải người bình thường có thể gánh nặng thời. Nhưng ở Liệp Mã Trang bên trong, thân là Liệp Mã Trang môn khách, có thể miễn phí đạt được một môn ma bị pháp, so với tại võ quán tập võ mạnh mẽ ra quá nhiều. Vậy làm phiền Khổng lừa đầu. Tô Hạo tất nhiên là cảm kích nói tạ. Tô Hạo chính mình một mình luyện một hồi tam tài thung công. Tam tài thung công, chú ý ba đỉnh, trên đầu đỉnh có ngút trời hùng, thủ ngoại đỉnh có thôi sơn chi công, trên lưỡi đỉnh có sư hống thôn tượng chi dung. Một môn đơn giản tam tài thung công đã bị Tô Hạo luyện đến đại thành cảnh giới, mà lại mỗi ngày đều có tinh tiến. Thân thể hai độ lột xác, Tô Hạo thuộc về lương tài ngọc thô phạm chủ, thêm chút tạo hình, có thể thành dụng cụ. Tại Tô Hạo trong cảm giác, cái này tam tài thung công chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đem luyện đến viên mãn cảnh giới tuyệt không phải việc khó. Luyện sẽ tam tài thung công, Tô Hạo cùng tỉnh ngủ Tô Diệp, Tô Thanh cùng đi Liệp Mã Trang quá trai đường ăn điểm tâm. Những này ăn thịt đều có thể tùy tiện ăn. Quá trai đường bên trong, huynh đệ ba người đôi mắt sáng lên. Cái này giống như nhà ăn quá trai đường, từng cái một trong chậu gỗ nở rộ các loại thức ăn, có thịt có sút, Liệp Mã Trang người hoặc là môn khách đều có thể tùy ý dùng ăn, chỉ cần không lãng phí. Trước đó Tô Hạo tại Lưu gia làm đồ tể, liền qua có chút thoải mái, nhưng là chẳng qua là có thể thường xuyên ăn thịt, mà không phải mỗi bữa đều có thể ăn được thịt. Tại nơi này thế đạo, có thể bữa bữa ăn được thịt, cũng đã cực kỳ hạnh phúc. Tô Hạo huynh muội ba người tại quá trai đường bên trong ăn thật ngon đông nhiên phong phú đồ ăn. Thời gian đi tới sáng ngày thứ hai. Ngày hôm nay buổi sáng, sáng sớm Tô Hạo đang luyện tung công, nhà cửa đại môn liền bị gõ vang. Đến. Tô Hạo đi vào cạnh cửa, đem cửa sân mở ra. Ngoài cửa đứng đúng là Liệp Đầu Khổng Tu. Tô huynh đệ, này bản mãng như ma bị pháp là Liệp Mã Trang có ma bị pháp một trong, thích hợp nhất thể phách xuất chúng người tu hành, hẳn là thập phần thích hợp ngươi. Khổng Tu cầm lấy một quyển sách, đưa cho Tô Hạo, sách vở bìa mặt bên trên là mãng như ma bị pháp năm cái chữ to. Tô huynh đệ, này ma bị pháp ngươi bắt đầu luyện tốt nhất tiết chế một điểm, hơn nữa không có mài ra thuốc mỡ phụ trợ, quá độ luyện tập là sẽ làm bị thương thân, đến mức mài ra thuốc mỡ. Những này phải chính ngươi giải quyết xong, nếu như ngươi đạt tới mài ra cấp độ, liền có thể và những người khác cùng nhau tiến vào Hắc Trạch Sơn lục soát núi, đi săn, kiếm tiền, bây giờ nói ngươi trước hết luyện từ tập đi, không cần phải sốt ruột. Khổng Tu đồng thời nhắc nhở Tô Hạo một câu. Chỉ luyện không bổ, đây là tối kỵ, là sẽ đem thân thể tươi sống luyện phế, có thể nguyên bộ mài ra thuốc mỡ tập luyện, đây là xa xỉ tiêu phí. Liệp Mã Trang dù thế nào nội tình thâm hậu, cũng không có khả năng bao trong trang từng thành viên tiêu phí. Hắc Trạch Sơn. Tô Hạo trong lòng khẽ động. Hắc Trạch Sơn, đây mới thực là chỗ hung hiểm, Đại Trạch huyện trung tâm thị trấn sở dĩ tên là Hắc Sơn huyện, cũng là bởi vì tới gần Hắc Trạch Sơn. Này Hắc Trạch Sơn bên trong độc trùng manh thu phần đông, còn có đầm lầy, khí độc, mỗi lần đến ban đêm thời điểm, Hắc Trạch Sơn bên trong không định giờ sẽ có chướng khí mang tất cả, giống như vô tận sương mù, mang tất cả sơn lĩnh, người bình thường hút vào chướng khí không đến một khắc đồng hồ, cũng đủ để chí mạng. Ngoại trừ này hoàn cảnh hung hiểm bên ngoài, nghe nói tại Hắc Trạch Sơn ở bên trong là có tinh quái yêu vật tồn tại, bọn hắn xa so với bình thường dã thú nguy hiểm, cho dù là võ giả gặp được, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói Hắc Trạch Sơn tuyệt đối là bất luận cái gì người bình thường sẽ không dễ dàng giao thiệp với địa phương. Này Hắc Trạch Sơn đã nguy hiểm lại tràn ngập kỳ ngộ, tại Hắc Trạch Sơn phụ cận thường xuyên nghe đồn có người tiến vào Hắc Trạch Sơn, hoặc là săn bắn đến giá trị chân quý tinh quái, hoặc là vận may đã lấy được linh dược làm giàu, cải biến nhân sinh. Như là Liệp Mã Trang thành lập mới bắt đầu, chính là một đám thăm dò Hắc Trạch Sơn thợ săn sáng chế xây dựng, mà cho tới hôm nay, Liệp Mã Trang người cũng sẽ thường xuyên tiến vào Hắc Trạch Sơn, trừ ra săn bắn, những dược liệu kia cũng giá trị to lớn, thậm chí còn vận khí đầy đủ tốt, khả năng thu hoạch linh thảo linh dược, thậm chí săn bắn đến dị thú tinh quái, từ đó phát nhanh. Đương nhiên, càng nhiều tiến vào Hắc Trạch Sơn người, đều là chết vô thanh vô tức, vĩnh viễn lưu tại trong đó, trở thành trong núi xương khô. Bởi vì Hắc Trạch Sơn nguy hiểm, Liệp Mã Trang thợ săn muốn đi vào Hắc Trạch Sơn, bình thường cũng phải mấy tên mài vỏ lần võ giả, tăng thêm một gã lừa đầu, tạo thành săn bắn đội, mới có thể bảo đảm bản thân an toàn. Bởi vậy này Phan Dũng nói cho Tô Hạo, muốn kiếm tiền chờ hắn bước vào mài vỏ lần nói sau. Không đổi, từ từ sẽ đến đi. Bây giờ sinh hoạt tan ổn, cũng không cần vì sinh kế phát sầu. Này mãng như ma bị pháp luyện một chút xem, ngược lại là tam tài thùng công luyện đến viên mãn chẳng qua là vấn đề thời gian. Tô Hạo cũng không có sốt ruột, hắn còn trẻ, càng có được thuế phàm châu chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định có thể đạt tới người khác khó có thể nhìn lên thành tựu. Chương 13. Thùng công viên mãn. Lần thứ 2 phát dụng. Tô Hạo lật xem nổi lên trên tay cái này một sách mãng như ma bị pháp. Mãng như ma bị pháp thông qua bắt chước lực lượng to lớn mãng như sáng tạo ra ma bị pháp chi pháp, ưu điểm ở chỗ lực lượng lớn, sức chịu đựng mạnh mẽ. Nếu là tu luyện đến viên mãn chi cảnh, da thịt cứng cỏi giống như mãng như da, lợi khí khó làm thương tổn. Quan sát thoáng một phát cái môn này mãng như ma bị pháp giới thiệu, Tô Hạo mở sách trang, ở trên là một nhóm hàng chữ viết, một vài bức tranh vẽ, đem này mãng như ma bị pháp yếu linh nhớ kỹ về sau, Tô Hạo tự mình luyện. Mãng như đỉnh giác. Tô Hạo túi xuống thân thể, phần eo bốn lượng, hai tay bắt được hai chân mắt cá chân, thân thể đầu trước đỉnh, toàn thân cơ bắp căng thẳng, giống như một đầu mãng như. Mãng như và bị. Tô Hạo di chuyển bộ pháp, nếm thử khống chế được bản thân cơ bắp kéo căng, nhúc nhích giống như là muốn giao phó mảng da cơ bắp sinh mệnh lực. Mãng như ma bị pháp luyện pháp cũng không nhiều, nhưng độ khó khăn đều thật lớn, đối với thân thể phụ tải cũng to lớn. Chỉ luyện thời gian một nén nhang, Tô Hạo liền có chút ít thở hổn hển, trên người ra một tầng mồ hôi nóng, cơ bắp cũng thoáng bủn rủn. Này mãng như ma bị pháp đối với thân thể phụ tải cũng quá lớn, ta luyện như vậy một hồi giống như này mệt mỏi. Tô Hạo thở dốc một hơi, trong lòng cũng chấn động, phải biết rằng hắn thung công đại thành, thân thể tố chất đạt tới thân thể cực hạn, có thể luyện này mãng như ma bị pháp đều bị hắn cảm thấy rất cố hết sức, có loại lần đầu luyện tập tam tài thung công cảm giác. Cũng trách không được dựa theo khổng tu thuyết pháp, một cái võ giả bắt đầu mài ra trước đó, trước tiên là muốn rèn luyện thể năng, cảm giác được tiến không thể tiến vào, lại tu tập ma bị pháp, chính là bởi vì ma bị pháp đối với thân thể yêu cầu rất cao, nếu là thể kẻ yếu căn bản luyện không đi xuống. Luyện mấy lần mãng như ma bị pháp, Tô Hạo toàn thân cơ bắp đau nhức, hắn liền ngừng lại, luyện sẽ tung công chuyển động thân thể. Dưới bình thường tình huống, luyện võ mãng như ma bị pháp được bôi lên nguyên bộ thuốc mỡ, lại để cho mảng da, cơ bắp hấp thu, nhưng Tô Hạo không có cái tiêu kiện, chỉ có thể từ bỏ. Tô Hạo thời gian lần nữa bình tĩnh lại, từ ngoạng như thôn rời đi. Dàn xếp tại Liệp Mã Trang ở bên trong, hắn mỗi ngày chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ Liệp Mã Trang xử lý một ít con mồi thi thể, hoặc là cùng Liệp Mã Trang người dò xét Liệp Mã Trang, thường trực, còn lại thời điểm đều muốn nhiều thời gian hơn đưa vào tu hành bên trong. Mãng Như Ma bị pháp bởi vì không có dược vật tối thể, tiến cảnh phương diện chỉ có thể nói còn có thể, mặc dù sớm nhập môn, nhưng bước vào tiểu thành cảnh giới đã có một khoảng cách, mà ngược lại là thiên hướng dưỡng sinh, cường tráng thể tam tài thùng công tại Tô Hạo lương tài ngọc thô cấp thiên phú xuống, tiến bộ thần tốc. Tô Diệp cùng Tô Thanh cũng không có nhàn rỗi, Tô Hạo để cho bọn họ tại Liệp Mã Trang phụ cận học đường đến trường, có thể đọc sách biết chữ, tăng trưởng tri thức là một chuyện tốt. Thời gian vội vàng mà qua, Tô Hạo tại Liệp Mã Trang bên trong vượt qua cái thứ nhất năm mới. Đông tuyết hòa tan, xuân đi thu đến, vạn vật một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ, nháy mắt đã là Tô Hạo đi vào Liệp Mã Trang 10 tháng sau. Lúc sáng sớm, Tô Hạo liền đã sớm rời giường, tại Liệp Mã Trang tiểu viện bên trong tu hành tam tài thung công. Tô Hạo động tác tầm đó, như biển bên trong đáng ngầm, cùng đại địa tương liên giống như, mưa to gió lớn khó có thể dung chuyển mảy may, động tinh kết hợp, càng như gió thổi tuyết tan, là tự nhiên nhưng vận vị ẩn chứa vào trong đó. Trong giây lát, một loại đã từng nhận thức qua cảm giác lan khắp Tô Hạo toàn thân, liền giống như cái nào đó hạn chế được mở ra giống như, toàn thân gân cốt đều thoải mái không thôi, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể có từng cổ một dòng nước ấm tại lưu động. Thung công, viên mãn. Tô Hạo trong lòng vì này vui sướng, hắn minh bạch, tự tại ngoạng lưu thôn bên trong thung công đại thành về sau, trải qua hơn một năm khổ tu, tăng thêm hắn qua người tiềm lực, cuối cùng là đem cái này dưỡng sinh, cường tráng thể tam tài thung công luyện đến viên mãn cảnh giới. Nhìn như chỉ một năm thời gian thung công liền từ đại thành đạt tới viên mãn, kỳ thực Tô Hạo tại Liệp Mã Trang so với Ngoạng Lưu thôn lúc thời gian tu luyện nhiều hơn nhiều. Liền xem thung công viên mãn sau sẽ sinh ra cái gì biến hóa. Tô Hạo trong lòng không khỏi có chút chờ mong, thung công đột phá sau biến hóa cũng không phải là lập tức sinh ra, mà là cần có thời gian. Liền theo trước đó thung công đại thành giống nhau, trong một tháng Tô Hạo thân thể cực tốc phát triển đến cực hạn, lực lượng tăng nhiều, bây giờ thung công viên mãn, khẳng định cũng có cùng loại biến hóa. Chính như Tô Hạo đoán như vậy, tam tài thung công tu hành đến viên mãn về sau, hắn thân thể lần nữa đã bắt đầu nhanh chóng phát triển, hầu như mỗi ngày đều có mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, ngũ giác càng thêm nhạy cảm, tốc độ càng thêm mau lẹ, lực lượng càng cường đại hơn. Mặt khác, thung công viên mãn về sau, trong cơ thể ta khí huyết tựa như sống lại một dạng, thậm chí ta có thể trên trình độ nhất định khống chế khí huyết lưu động. Tô Hạo cảm thụ được trong cơ thể khí huyết, hắn có thể trình độ nhất định khống chế trong cơ thể khí huyết lưu động, nhưng ngoại trừ lại để cho thân thể cảm giác như là có từng đạo dòng nước ấm chảy xuôi mà qua bên ngoài, còn lại tác dụng ngược lại là không có phát hiện. Tô Hạo sức ăn cũng bởi vì thân thể cực tốc phát triển mà tăng lên không ít, mỗi ngày tại Liệp Mã Trang quá trai đường bên trong hắn đều đại lượng ăn uống. Mà loại này thân thể cực tốc phát triển, cùng lúc trước giống nhau, ráng qua một tháng. Một tháng sau, Tô Hạo cư trú tiểu viện ở bên trong, hắn lặng lặng mà đứng, cùng một năm trước so sánh với, hắn dáng người càng cao lớn hơn một chút, khí chất cũng càng thành thục. Tại Tô Hạo trước mặt bày đặt một cái luyện lực lượng đa tác, so với ma bản lớn hơn một vòng, chỉnh thể đều là thành thực, mà kia sức nặng là 500 cân. Hít sâu một hơi, Tô Hạo tay phải thò ra, bắt được đá tác vòng tròn, tiếp theo dùng sức nhấc tới. Hồn hện. Cái kia chừng 500 cân nặng lượng đa tác, hẳn là bị Tô Hạo lấy một cánh tay sinh sôi xách túm dựng lên, cùng ngực cân bằng. Bực này lực lượng mạnh, đủ để cho người thường trợn mắt há hốc mồm, theo không kịp. Một cánh tay có thể giơ lên 500 cân vật nặng, ở địa cầu thế giới cổ đại, là lực có thể khiêng đỉnh mãnh nhân, nhân vật bực này không khỏi là trời sinh thần lực, lấy một địch ngàn mãnh tướng. Đem đá tác thả lại mặt đất, Tô Hạo nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trưởng ngón giữa tràn đầy lực lượng, hắn cũng không khỏi âm thầm thỏa mãn, tam tài thung công biến mãn, thân thể lần thứ hai phát dục, ta thể phách so với trước mạnh gần lần, hai tay tuyệt đối có thể nâng lên nặng ngàn cân vận. Cho dù là mài ra đại thành võ giả, cũng tuyệt đối không kịp nổi ta. Căn cứ Tô Hạo biết, một dạng mài vỏ lần võ giả, hai tay có thể giơ lên 500 cân vật nặng, Tô Hạo lực lượng so với bình thường mài ra võ giả mạnh mẽ ra không chỉ một lần. Một cánh tay 500 cân lực lượng, một quyền đánh ra, kia lực sát thương cùng một đầu mẹ xe Deadman như va chạm và ẩn hiện bao nhiêu khác nhau, có thể sống sống đánh cho xương người cách nát ấy, nội tạng bạo liệt, thân thể bặm bẹo biến hình. Ngược lại là mãng như ma bị pháp, cần thuốc mỡ tương trợ, một năm qua này ta thuần thục mãng như ma bị pháp, nhưng không có lấy bí dược phối hợp, tiến hành qua đoán thể, mài ra, vẫn như cũ cách tiểu thành có một khoảng cách. Tô Hạo nói thầm, tập võ, nghèo văn giàu võ bốn chữ cũng không phải là nói một chút mà thôi, lớn mạnh khí huyết thuốc bổ, cường tráng gân cốt thuốc tắm, đều là trắng bóng bạc. Mà mãng như ma bị pháp loại này luyện thể ma bị pháp, thì càng cần hơn lấy dược vật phối hợp tối thể, tại đây Liệp Mã Trang không lo ăn uống, nhưng bạc thì được từ mình kiếm. Luyện một chút mãng như ma bị pháp. Tô Hạo không do dự, ngược lại bắt đầu tu hành mãng như ma bị pháp. Mãng như đỉnh giác, mãng như vật bị. Tô Hạo làm lấy từng cái một độ khó cao động tác, một lần lại một lượt, rèn luyện bản thân cơ bắp màng ra. Ân. Lấy Tô Hạo thể lực, liên luyện tầm 10 lượt về sau, mới cơ bắp bắt đầu đau nhức, nhưng mà lại để cho Tô Hạo giật mình chính là khi hắn thân thể đạt tới cực hạn về sau, trong cơ thể hiện ra một cổ dòng nước ấm, đó là hắn khí huyết. Nay cổ khí huyết hình thành dòng nước ấm, không ngừng tại hắn quanh thân chảy xuôi, từ hắn bủn rủn mệt mỏi bộ thân thể chảy xuôi mà qua, làm hắn cơ bắp đau nhức sâu sắc giảm bớt, thậm chí dần dần lùi bước. Thung công viên mãn, có thể thay đổi bản thân khí huyết vận hành, mà này cổ khí huyết có thể nhanh hơn thân thể sự khôi phục sức khỏe. Nay kỳ dị một màn, lại để cho Tô Hạo đôi mắt không khỏi phát sáng lên. Tam tài thung công, dưỡng sinh cường tráng thể, đạt tới viên mãn cảnh giới về sau, có thể khiến người sinh ra lần thứ hai phát dục, đánh vỡ thân thể cực hạn, trừ lần đó ra, còn có được đắn đo bản thân khí huyết năng lực, tiêu hao khí huyết, có thể nhanh hơn thân thể tốc độ khôi phục, bao gồm sở thụ tổn thương. Bằng vào này đắn đo khí huyết thủ đoạn, ta mỗi ngày tu luyện mãng như ma bị pháp thời gian có thể gia tăng gần gấp đôi, ngoài ra hiệu quả có thể tăng lên không chỉ mấy lần. Có lẽ, ta không cần phải bí dược phụ trợ, đều có thể tu hành đến ma bị tiểu thành cảnh giới. Tô Hạo trái tim có chút nhảy lên, cảm thụ được khí huyết chảy xuôi mà qua, lệnh thân thể mỏi mệt tiêu tán rất nhiều, hắn ý thức được thung công viên mãn sau có thể đắn đo khí huyết chỗ cường đại. Chương 14. Mài ra tiểu thành. Năm khí huyết. Đại đa số võ giả tu hành ma bị pháp, muốn dựa vào mài ra dùng thuốc mỡ phụ trợ, cũng là bởi vì đối với thân thể phụ tải quá lớn, cho nên có thể thuốc mỡ đến giảm bớt thân thể phụ tải. Mà Tô Hạo đắn đo khí huyết, có thể nhanh hơn thân thể tốc độ khôi phục, này liền có thể làm hắn càng thêm thời gian dài tu hành mãng như ma bị pháp, tu luyện hiệu suất tự nhiên có thể trên diện rộng tăng lên, không tá trợ bí dược phụ trợ, cứng rắn mài đến ma bị tiểu thành, cũng không phải là không có khả năng. Tiếp tục. Trước đem ma bị pháp luyện đến tiểu thành, Tô Hạo động lực 10 phần, từng lần một luyện mãng như ma bị pháp, cũng đắn đo khí huyết, từng đợt dòng nước gấm tại quanh thân cơ bắp, màng da chảy xuôi, gia tốc thân thể khôi phục. Khi triệt để tình trạng kiệt sức, Tô Hạo ngừng tu hành, hắn hôm nay tu hành mãng như ma bị pháp mang đến tiến bộ, tối thiểu có thể so sánh nghĩ mô phỏng lúc trước mấy ngày thời gian tiến bộ. Mà lúc ăn cơm, Tô Hạo sức ăn cũng gia tăng không ít, đó là bởi vì khí huyết hao tổn, cần dựa vào thu hút dinh dưỡng đến duy trì cân đối. Tô Hạo cả người hoàn toàn đắm chìm tại tu hành niềm vui thú bên trong, cứ việc vô cùng mệt mỏi cùng khổ, có thể mỗi ngày đều có thể cảm nhận được bản thân tiến bộ, loại cảm giác này thì làm cho người ta mê muội, vui vẻ chịu đựng. Mà theo mãng như ma bị pháp tu hành, Tô Hạo rõ ràng cảm giác được chính mình hiểu rõ cơ bắp, màng da càng ngày càng mạnh mềm dai, sức chịu đựng cũng càng tăng cường hung hãn. Thời gian nhoáng một cái, đã là 3 tháng sau. Trong trạch viện, Tô Hạo chuyển động thân thể, hắn mỗi một bước phóng ra, toàn thân cơ bắp như có sinh mệnh núp đích, lại phát ra rõ ràng có thể nghe tiếng vang. Quanh người hắn màng da đều bày biện ra một loại cứng cỏi cảm giác, giống như là xử lý qua da trâu, lợi khí cũng khó có thể quẹt làm bị thương. Mãng Lưu Ma bị pháp tu hành đến tiểu thành. Tô Hạo thân thể có chút run lên, đem mồ hôi trên người cho sinh sôi bắn ra, hắn thở dài ra một hơi, vuốt trên cánh tay cơ bắp, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tô Hạo nhặt lên một khối góc cạnh rõ ràng tảng đá, lấy bén nhọn sừng nhọn dùng sức nơi cánh tay kéo căng cơ bắp bên trên vẽ một cái, cũng không tưởng tượng bên trong da thịt rạn nứt, mà chỉ là lưu lại một đầu nhẹ nhàng bạch ngân, lông tóc ít bị tổn thương. Giống như là một đầu lão hổ, khí lực lớn, có thể tìm ra thường mấy cái có kinh nghiệm thợ săn nắm lấy chút côn đều có cơ hội đem sống sờ sờ đánh chết, vây giết. Nhưng nếu là đối mặt một cái ma bị tiểu thành võ giả, kết quả kia tất nhiên là vài tên có kinh nghiệm thợ săn bị sinh sôi đánh gục. Mài ra võ giả trước muốn đem thể năng rèn luyện đến cực hạn, sau đó thân thể hấp thu dược lực, từ đó sử dụng cơ bắp, màng da cường độ trên diện rộng tăng trưởng, như là thuộc da chế qua da trâu, chẳng những hai tay có thể dơ lên mấy trăm cân vật nặng, bình thường côn đồng quyền cước đánh vào người không đến nơi đến chốn. Tô Hạo bây giờ liền ở vào cái này tiêu chuẩn. Đối mặt một đám đại hán mây công, chỉ cần đối phương trên tay không có đao kiếm chờ lợi khí, hầu như khó có thể đối với Tô Hạo tạo thành uy hiếp. Nếu để cho khổng tu đám người biết, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Ngoại nhân luyện thể mài ra, từ trước đến nay có 3 năm mài ra, 10 năm rèn cốt thuyết pháp, ý nghĩa tư chính là mượn nhờ bí dược phụ trợ dưới tình huống, cũng cần nhiều năm tu hành mới có thể có thành. Có thể Tô Hạo không có mài ra thuốc mỡ phụ trợ, dựa vào thân thể tiềm lực cùng thiên phú, sinh sôi đem một môn ma bị pháp tại trong thời gian ngắn luyện đến tiểu thành, này đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngược lại là lực lượng phương diện, không có tăng cường quá nhiều, ước chừng chỉ ra tăng lên một cánh tay 100 cân lực lượng. Tô Hạo khẽ nhíu mày, năm ngón tay dùng sức sờ, đem trong tay tảng đá bóp bạo vỡ thành một mịn, hắn nói thầm. Tô Hạo thân thể phát dụng, một cánh tay có 500 cân sức lực lớn, mà đem Mãng Lưu Ma bị pháp tu luyện tới tiểu thành, thể chất của hắn đại khái gia tăng lên 1/5. Đương nhiên, thoạt nhìn tăng trưởng biên độ không lớn, trên thực tế là phi thường to lớn tiến bộ, thân thể càng là tiếp cận cực hạn, cái kia tăng lên 1/1 điểm đều càng là khó khăn, như là chạy bộ, 100m một giây chênh lệch, khả năng chính là nghiệp dư cùng chức nghiệp trình độ chênh lệch, Tô Hạo thể phách tăng lên 1/5, đây là nhỏ biến chất. Mà ở đạt tới ma bị tiểu thành về sau, trừ ra mảng da, cơ bắp cường độ gia tăng bên ngoài, Tô Hạo còn phát hiện mặt khác biến hóa. Ma bị tiểu thành về sau, ta lấy bóp khí huyết, có thể đem khí huyết rót vào cơ bắp, màng da bên trong. Tô Hạo đứng ở tại chỗ, hắn ánh mắt kỳ dị, thử vận chuyển trong cơ thể khí huyết, hướng về cánh tay phải hội tụ. Hô, từ từ hùng hậu khí huyết tại Tô Hạo đắn đo xuống, nhanh chóng bắt đầu khởi động, hội tụ ở Tô Hạo cánh tay. Làm cho người ta kinh ngạc sự tình đã xảy ra, tại đại lượng khí huyết tràn đầy xuống, Tô Hạo cánh tay phải cơ bắp bành trướng, tựa như sung huyết giống như phồng lớn lên một vòng, cơ bắp hở ra, làn da hiện ra màu hồng chi sắc, tràn đầy lực lượng cảm giác. Này thật đúng là kỳ lạ. Tô Hạo duỗi ra hai tay, đối lập một phen, có thể rõ ràng chứng kiến tại khí huyết tràn đầy dưới tình huống, tay phải của hắn cùng tay trái lớn nhỏ hoàn toàn không ngang nhau, giống như là hài đồng cùng trưởng thành chênh lệch. Tam tài thung công viên mãn, có thể tự do đắn đo bản thân khí huyết, mà ma bị tiểu thành thì có thể đem khí huyết quán chú, ngưng tụ khắp cơ thể màng da ở bên trong, mới sáng tạo ra trước mắt loại tình huống này. Ở kiếp trước Tô Hạo xem qua một ít tu luyện khí công cao thủ, tại vận công lúc chính là như thế, một tay xương to lên, có thể chém đứt cái đá. Khí huyết tràn đầy dưới tình huống, lực lượng tựa hồ tăng cường rất nhiều. Tô Hạo nắm chặt lại nắm đấm, hắn phát triển lớn tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, tiếp theo một quyền đánh ra. Đùng. Một quyền này trầm trọng đáng sợ, Tô Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được bởi vì lực lượng tốc độ đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, đối diện đều có rất mạnh lực cản, nắm đấm đè ép không khí đều phát ra pháo tựa như nổ thanh âm, dạng này trọng quyền rơi vào thân thể phía trên, lực phá hoại to lớn khó có thể tưởng tượng. Tô Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong sân bầy đặt đá tác, này đá tác nặng 500 cân, lúc ban đầu lúc hắn cần hai tay mới có thể đem tiến hành lên, thung công viên mãn, thân thể lần thứ hai phát dục về sau, hắn một cánh tay có thể đem giơ lên. Đi vào đá tác trước mặt, Tô Hạo một tay bắt lấy nắm hoàn, phát lực nhất tới, này nặng có 500 cân đá tác, liền bị sách túm dựng lên, thậm chí còn Tô Hạo đều cũng không cảm giác quá mức cố hết sức. Này, tại ngưng tụ khí huyết tại trên cánh tay thời điểm, tay ta cánh tay lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên gần lần nhiều, nói cách khác tại khí huyết tràn đầy dưới tình huống, ta một cánh tay có thể có ngàn cân lực lượng. Tô Hạo đung đưa cánh tay, suy nghĩ bắt tay vào làm bên trong đá tác, chính hắn cũng không khỏi sợ hãi thán phục, hoảng sợ. Một cánh tay ngàn cân lực lượng là cái gì khái niệm? Có thể một cánh tay đem một đầu trưởng thành châu được cho nhắc tới, có thể đem một cái chừng 100 cân người sống ném ra mấy trượng xa, đặt ở hoa hạ cổ đại, cái kia thuộc về trên trời hàng ma chủ giống như nhân vật. Một cánh tay ngàn cân thần lực, cho dù là luyện thể đệ nhị cảnh rèn cốt thành công đoán cốt cảnh võ giả, sợ cũng bất quá chỉ như vậy đi. Tô Hạo thí nghiệm một phen, đem 500 cân đá tác để xuống, hắn hoạt động ra tay cánh tay, cũng phát hiện này ngưng tụ khí huyết thủ đoạn hai hại, này ngưng tụ khí huyết tại bộ phận, tuy có thể làm lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng duy trì thời gian không thể quá dài lâu, nếu không huyết dịch không lưu thông, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, mặt khác chính là đối với thân thể phụ tải cũng thật lớn. Tô Hạo phát hiện hắn tạm thời chỉ có thể làm được bộ phát khí huyết, ngưng tụ tại bộ phận thân thể bộ vị, ví dụ như cánh tay cùng với chân, mà không cách nào làm được tràn đầy toàn thân, hắn khí huyết còn chưa đủ mạnh mẽ. Ngay cả như vậy, cũng tuyệt đối có thể làm Tô Hạo chiến lực trên diện rộng tăng trưởng, bình thường cùng cấp bậc võ giả, căn bản lần lượt không được Tô Hạo một quyền. Lực lượng chênh lệch cái một thành, hai thành, đã là chênh lệch cực lớn, còn nếu là chênh lệch gấp đôi trở lên, cái kia hầu như chính là đại nhân từ nhỏ hải, đơn phương nghiền ép. Chương 15. Huyền Hắc trọng đao. Săn mã trang chủ, là thời điểm tiến vào Hắc Trạch Sơn, nhìn xem có hay không có thể săn bắn kiếm tiền. Thu Liễm tâm tình, Tô Hạo trong mắt hiện lên một vòng kiên định. Bây giờ thung công viên mãn, ma bị pháp tiểu thành, trong cơ thể thuế phàm châu tích góp từng tí một năng lượng vừa mới đến một nửa, thực lực của hắn xem như gặp một cái bình nhỏ cái cổ, nhưng nếu có đầy đủ tiền tài, tài nguyên, vậy hắn thực lực vẫn như cũ có thể rất nhanh tiến bộ. Bởi vậy Tô Hạo quyết định là thời điểm tiến vào Hắc Trạch Sơn nhìn một chút. Hắc Sơn thành phụ cận Hắc Trạch Sơn, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, bao năm qua đến đều có đến không hết người tiến vào Hắc Trạch Sơn lục soát núi tầm bảo. Lấy Tô Hạo thực lực hôm nay, tại Hắc Trạch Sơn bên trong chỉ cần cẩn thận một ít, không muốn quá mức xâm nhập, bình thường là không có gì vấn đề. Trừ lần đó ra, ta cũng cần một thanh tiện tay binh khí, đến hỏi hỏi Khổng Liệt Đầu. Mặt khác tiến vào Hắc Trạch Sơn cũng không phải là quá ra, một thanh tiện tay binh khí thật là có cần phải, một đứa bé nắm lấy đao kiếm, đều có thể giết chết người trưởng thành, đối với chiến đấu lực tăng cường cũng là dựng sao thấy bóng. Liệp Mã Trang bên trong một chỗ nhà cửa, nơi này là Khổng Tu trụ sở. Hơn một năm này thời gian, tại Liệp Mã Trang bên trong, cùng Tô Hạo quan hệ tương đối khá chính là Liệp Đầu Khổng Tu. Đông đông đông. Tô Hạo nhẹ nhàng gõ cửa sân. Cờ cờ ý tờ tê tê a. Không bao lâu, cửa sân được mở ra, cửa ra vào xuất hiện Khổng Tu bộ dáng, hắn ở trần, màu đồng cổ cơ bắp nhiễm không ít mồ hôi, trước đó hẳn là vừa luyện qua võ. A Hạo, có chuyện gì sao? Nhìn thấy ngoài cửa Tô Hạo, Khổng Tu cười cười, biết Tô Hạo chủ động tới tìm hắn, nhất định là có chuyện gì. Không biết đâu, ta nghĩ muốn một thanh tiện tay binh khí, nơi nào có thể làm đến sao? Tô Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Khổng Tu nói, A Hạo, chúng ta Liệp Mã Trang binh khí trong kho liền cất giữ không ít binh khí, đao thương kiếm côn cái gì cần có đều có, ta có thể đi dẫn ngươi đi binh khí trong kho tuyển một thanh. Đương nhiên, không phải miễn phí. Liệp Mã Trang dân phong đưa hãn, trong trang nam tử hầu như đều là tập võ, tăng thêm có thợ săn đội, tự nhiên là cất giữ đại lượng binh khí. Kia phiền toái Khổng Liệt Đầu. Tô Hạo gật gật đầu. Đi theo Khổng Tu, Tô Hạo một đường đi tới Liệp Mã Trang binh khí kho. Một gian trong khu phòng, bày đặt từng dãy binh khí cùng, binh khí trên kệ thì là vũ khí phần đông, trường đao, đoàn đao, trường kiếm, đoạn kiếm, đều cái gì cần có đều có, làm cho người ta không kịp nhìn. Tô Hạo bản thân đưa vũ khí là đao, đao so kiếm càng thực dụng, hơn nữa cũng có thể rất nhanh thuật thủ. Ân. Tại Tô Hạo chọn lựa binh khí thời điểm, hắn bỗng nhiên hình như có sở giác, nhìn về phía trong góc, một cái binh khí trên kệ nở rộ một thanh trường đao. Cái thanh này trường đao toàn thân huyền hắc chi sắc, rèn công lực không tính xuất chúng, miệng lưỡi cũng không sắc bén, thoạt nhìn bình thường, nhưng lại một mình bày đặt tại một cái binh khí trên kệ. Này lệnh Tô Hạo không khỏi có chút tò mò tới nơi này đem huyền hắc trường đao trước mặt, bên cạnh Khổng Liệt Đầu thấy thế, trong mắt hiện lên một vòng khát thường, nhưng cũng không ngăn cản. Đi vào huyền hắc trường đao trước mặt, Tô Hạo cầm chuôi đao, lại cũng lập tức phát hiện này trường đao kỳ dị chỗ. Nặng nghề. Đây là Tô Hạo cảm giác đầu tiên, này trường đao không biết là loại nào kim loại chế tạo, trầm trọng vô cùng, Tô Hạo nhẹ nhàng một cầm lại không có đem cầm lấy, thẳng đến dùng sức phía dưới, mới đưa này trường đao giơ lên. Nắm cái thanh này trường đao, có thể cảm nhận được nặng trịch sức nặng, Tô Hạo khỏe miệng co giật, đao này, quá nặng đi. Một bên Khổng Liệt Đầu cười nói, ngươi quả nhiên cũng đối với đao này cảm thấy hứng thú, cái thanh này huyền hắc trường đao này đầy tinh thiết chế tạo mà ra, nặng có 100 cân, đừng nói người bình thường, chính là chín thành luyện thể võ giả cũng không dùng được. Có thể cầm lên cùng dùng là hai việc khác nhau. Người bình thường dùng đao, cũng liền 2-3 cân nặng, cho dù là dạng này đao, vung vậy một hồi cũng sẽ nương tay, tầm 10 cân binh khí, cũng đã xem như trọng binh khí. Mà cái thanh này huyền hắc trường đao thì nặng có 100 cân, nghĩ muốn đem chơi vòng, không phải mạnh mẽ luyện thể võ giả, căn bản không có khả năng. Có thể sử dụng trầm trọng như vậy huyền hắc trường đao làm vũ khí người, có thể tưởng tượng tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Cây đao này rất không bình thường. Tô Hạo vuốt ve huyền hắc trường đao bên trên một mảnh dài hẹp nhìn như không hề quy tắc hoa văn, trong lòng của hắn thì có loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy cái thanh này huyền hắc trường đao không giống bình thường, trong đó chỉ sợ còn ẩn chứa cái gì kỳ dị chỗ. Ta nếu như bộc phát khí huyết, một cánh tay có ngàn cân lực lượng, ngược lại là có thể sử dụng khởi cái thanh này trọng đao. Tô Hạo đôi mắt sáng lên, một cánh tay ngàn cân lực lượng, sử dụng 100 cân nặng vũ khí, căn bản không cần phải cái chiêu gì thức xáo lộ, tùy tiện vung nện chính là không thể cản phá, cương mãnh công chủ. Sức nặng, ý nào đó bên trên liền ý nghĩa lực phá hoại, đây cũng là vì sao quyền anh trận đấu hoặc là tự do vật lộn đều phân cấp quan trọng nguyên nhân. Không được đâu. Ta nghĩ muốn cây đao này bao nhiêu bạc? Tô Hạo ánh mắt sáng ngời nhìn xem Khổng Tu, mở miệng đạo. Điều này làm cho Khổng Tu âm thầm kinh ngạc, đao này có 100 cân nặng, căn bản không phải bình thường võ giả có thể chơi vòng, có thể Tô Hạo lại hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng, trực tiếp tuyển cái thanh này huyền hắc trường đao. Khổng Tu bất đắc dĩ lắc đầu nói, A Hạo, chính là bình thường thiết, 100 cân cũng muốn không ít tiền, mà cái thanh này huyền hắc trường đao lấy tinh thiết chế tạo mà thành, chỉ là những này tinh thiết liền thuộc về quý trọng kim loại, có thể bán đi 200-300 lượng bạc giá cao. 200-300 lượng bạc. Tô Hạo khỏe miệng có chút run rẩy, 200-300 lượng bạc. Bán đứng hắn cũng không đủ. Trở thành Liệp Mã Trang môn khách, Tô Hạo mỗi tháng đều có thể dẫn một lượng bạc đồng lộc, nhưng tiễn đưa Tô Diệp, Tô Thanh đi học quan tòa học, tiêu phí sẽ không phỉ, trên người hắn căn bản không có mấy lượng bạc. Loại kia về sau có tiền rồi nói sau. Tô Hạo có chút không muốn, nhưng không có cách nào, một phân tiền làm khó anh hùng hán, chớ nói chi là 200-300 lượng bạc. Mà lúc này lại vang lên một cái giàn mua thanh âm hùng hậu, người thiếu niên, ngươi đối với cái thanh này huyền hắc trọng đao có hứng thú? Binh khí kho cửa ra vào có một cái ăn mặc áo dài, dáng người không cao không lùn, tóc hơi bạc trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia mạo xấu xí, thậm chí còn thân thể có chút gầy gò, thoạt nhìn giống như bệnh nặng chưa lành tựa như, nhưng một đôi mắt thì thập phần sáng ngời, giống như có thể thấm nhuần nhân tâm. Triệu trang chủ. Tô Hạo nhìn thấy người này, thoáng có chút giật mình, lập tức lên tiếng chào hỏi. Liệp Mã Trang trang chủ, Triệu Liệt Hổ. Triệu Liệt Hổ tại Hắc Sơn thành danh khí có chút không tầm thường, thân là Liệp Mã Trang trang chủ, xâm nhập qua Hắc Trạch Sơn, săn bắn qua dị thú tinh quái, cũng dẫn người giết qua tội phạm cường đạo, mặc dù năm gần đây đã có chút địa thấp, nhưng vẫn khiến cho người không dám khinh thường, đặt ở này Hắc Sơn thành bên trong, cũng coi như một nhân vật. Tô Hạo đi vào Liệp Mã Trang đã hơn một năm thời gian, cũng liền thấy qua Triệu Liệt Hổ một hai lần mà thôi, ngày bình thường Triệu Liệt Hổ đều du du trong nhà. Quả thật có hứng thú, cảm giác cái thanh này Huyền Hắc Trọng Đao có kỳ dị phi phàm chỗ. Đối mặt Triệu Liệt Hổ hỏi thăm, Tô Hạo chi tiết gật đầu. Điều này làm cho Triệu Liệt Hổ trong mắt tinh mang lóe lên, hắn tự nhiên biết cái này Liệp Mã Trang cái này mới gia nhập môn khách có chút bất phàm, tuổi còn trẻ đem tung công luyện đến đại thành, bây giờ càng làm như đã nhận ra này Huyền Hắc Trọng Đao kỳ dị chỗ, đối phương tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm có thiên phú, tiềm lực. Thoáng suy tư, Triệu Liệt Hổ chính là vớt vớt trồng dâu, cười nói, nếu như ngươi đối với này Huyền Hắc Trọng Đao có hứng thú, vậy nó liền về ngươi rồi, cùng lắm thì chờ ngươi có tiền, ngươi bổ khuyết thêm chính là. Trang chủ, Khổng Tu cũng không khỏi có chút giật mình nhìn về phía Triệu Liệt Hổ, hắn chính là biết cái thanh này Huyền Hắc Trọng Đao giá trị, có thể Triệu Liệt Hổ nhưng là hào khí hùng hồn, trực tiếp lại để cho Tô Hạo lấy đi, chờ có tiền bổ khuyết thêm. Tiểu tử đa tạ Triệu Trang chủ. Tô Hạo cảm kích nói tạ, mặc dù Triệu Liệt Hổ nói xưng không phải tặng không cho hắn, là lại để cho hắn trước ký sổ, có thể giá trị mấy trăm lượng bạc bảo đao. Có bao nhiêu người có thể như vậy đại khí? Chương 16. Man nhân cường đạo. Đen chạch núi. Tại Triệu Liệt Hổ tự mình đáp ứng xuống, Tô Hạo lấy được cái thanh này Huyền Hắc Trọng Đao, nhưng này Huyền Hắc Trọng Đao thật sự là quá nặng đi, Tô Hạo cũng phải tại bộc phát, ngưng tụ khí huyết lúc mới có thể ngắn ngủi sử dụng, bởi vậy hắn từ binh khí kho còn bỏ ra 22 lạng bạc mua mặt khác một thanh có thể bình thường sử dụng đao. Mang theo hai thanh đao, thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng trên thực tế hành tẩu giang hồ võ giả, đại đa số trên người đều chuẩn bị không chỉ một thanh binh khí. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau, Tô Hạo cùng Khổng Lực Đầu, Tô Thanh, Tô Diệp lên tiếng chào hỏi, liền một thân một mình ly khai Hắc Sơn thành, hướng về ngoại thành Hắc Trạch Sơn mà đi. Hắc Trạch Sơn, rất xa nhìn lại liền giống như là một cái nằm rạp xuống hắc long, không ngất trên trăm dặm, cây rừng che trời, trăm ngàn năm không thay đổi. Này Hắc Trạch Sơn đã nguy hiểm lại tràn ngập kỳ ngộ, tại Hắc Sơn thành thường xuyên nghe đồn có người tiến vào Hắc Trạch Sơn, hoặc là săn bắn đến giá trị chân quý dị thú tinh quái, hoặc là vận may đã lấy được linh dược làm giàu, cải biến nhân sinh. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết đều là vận khí đầy đủ tốt, có đầy đủ bản lĩnh, nếu không lên núi chết khả năng tính càng lớn. Tô Hạo trên lưng nghiêng lưng cong tại đao bộ bên trong Huyền Hắc Trọng Đao, bên hông cũng vác lấy một thanh bội đao, lưng cong bọc hành lý bên trong chuẩn bị một ít nước sạch cùng thịt khô, đầy đủ mấy ngày sử dụng. Hành tẩu tại lên núi trên sơn đạo, Tô Hạo cũng chứng kiến có không ít như hắn một dạng lên núi thợ săn, phần lớn là top 5 top 3. Tô Hạo một thân một mình hành tẩu trong núi, thỉnh thoảng lấy bên hông trường đao tại thân cây phía trên trước mắt ký hiệu, phòng ngừa lạc đường. Tô Hạo cũng không phải là lần thứ nhất lên núi, tại Hoàng Lưu thôn thời điểm, hắn liền thường xuyên lên núi đi săn, phụ cấp gia dụng. Này Hắc Trạch Sơn, nghĩ muốn phát tài quả thật không dễ dàng như vậy, nghĩ muốn đạt được linh thảo linh dược và vân vân, hoàn toàn phải xem vật khí. Ta nhớ được cái kia yêu bà vu trùng cổ thuật bên trên, đi lại một loại tên là bảo khí cổ sâu động, có cảm giác bảo khí tầm bảo chi năng. Nếu là có một cái bảo khí cổ, cái kia tại đây Hắc Trạch Sơn bên trong tìm được bảo vật sát xuất liền lớn hơn. Nhưng ngồi không nổi, một bên tiến lên, chú ý tình huống chung quanh. Tô Hạo vừa nghĩ, trước đó Tô Hạo từ nam già trên người từng chiếm được một quyển vu trùng cổ thuật, trong đó ghi lại nuôi cổ, luyện cổ chi pháp, trong đó có tầm bảo chi năng bảo khí cổ lại để cho Tô Hạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng này bảo khí cổ là cần lấy dược thảo, hoàng kim là thức ăn, một tháng tối thiểu được tiêu phí 10 lượng bạc trái phải mới có thể nuôi nổi một cái, bạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là nhiễm bệnh tử vong, cái kia đầu tư đã có thể phế đi. Tô Hạo cũng chỉ có cân nhắc chờ có tiền thử lại lần nữa xem có thể hay không nuôi một cái bảo khí cổ nhìn xem hiệu quả. Nháy mắt, đã là Tô Hạo tiến vào Hắc Trạch Sơn 3 ngày sau đó. Này Hắc Trạch Sơn đừng nói bảo vật, liên động vật cũng không thấy mấy cái. Một chỗ trong rừng rậm, dẫn theo một cái to mọng gà rừng, Tô Hạo có chút buồn bực. Hắc Trạch Sơn, quả thật có bảo. Có thể tưởng tượng muốn ở trong đó có chỗ thu hoạch, cái này phải xem vật khí, đại đa số người đều là tay không mà về, Tô Hạo vận khí hiển nhiên không có tốt như vậy, 3 ngày thời gian, hầu như không có gì thu hoạch. Ăn cơm trước đi. Bất đắc dĩ, Tô Hạo chỉ có thể quyết định ăn cơm trước. Tô Hạo đem đánh tới một cái gà rừng tạo lông, đào ra nội tạng, rửa giấy sạch sẽ, lập tức nhóm lửa đổ nướng đứng lên. Cứ việc hầu như không có gì gia vị, nhưng này chỉ gà rừng nướng chín sau tản mát ra mùi thơm nhưng là phiêu tán ra, lại để cho Tô Hạo cũng nhịn không được nuốt xuống nổ nước miếng, hắn 3 ngày này ăn hầu như đều là một chút thì làm. Mà loại này mới là thịt nướng không thể nghi ngờ làm cho người ta ngón trỏ đại động. Kiên nhẫn đổ nướng gà rừng, Tô Hạo mãnh liệt lỗ thai khẽ nhúc đích, đã nghe được rất nhỏ tiếng vang, điều này làm hắn lập tức trở mình đứng lên, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác quát, ai? Ha ha ha. Các huynh đệ, hôm nay có lộc ăn. Xa xa trong bụi cây, người tới thấy hành tung bị phát giác, cũng không có che giấu ý tứ, một cái thô điên cuồng tiếng cuồng tiếu vang lên. Hắc ám rừng cây, từ bốn phía có bốn gã nam tử hiện lộ ra thân hình, bọn hắn mỗi cái thể trạng cường tráng, mặc giáp da, bên hông giáp đao kiếm đẳng binh khí, khí tức không tầm thường. Có một cổ làm cho người ta sợ hãi mùi máu tươi. Cái kia phát ra tiếng cuồng tiếu người cầm đầu là một thân mặc da thú ý ỉa, thể trạng to lớn, tay thô chân dài thô kệch chẳng hắn, hắn một đầu tóc đen tùy ý rối tung, trên lỗ tai mang theo răng sói quyền hai, làm cho người ta cảm giác chính là thô kệch. cùng dã. Cái kia thu kịch tráng hán bên hông còn dắt hai quả hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt đầu người. Này là man nhân cường đạo. Nhìn thấy người này ăn mặc, Tô Hạo không khỏi thần sắc biến đổi, mơ hồ đoán được người này thân phận. Hắc Trạch Sơn giống như đầu nằm rạp xuống hắc long, mà ở Hắc Trạch Sơn bên khác là Nam Man Đại Thảo Nguyên, ở trên sinh hoạt một đám dân phong bưu hán man nhân, trong bọn họ thường xuyên có người sẽ đến Đại Càn Hoàng Triều trên đất bước giết, đánh cướp. Mà rất hiển nhiên, người này chính là đến từ Nam Man Đại Thảo Nguyên man nhân cường đạo. Tô Hạo cũng nghe Liệp Mã Trang người đã từng nói qua, tại đầm lầy trong núi là có xác suất gặp được man nhân cường đạo, mà có thể tại Hắc Trạch Sơn loại nguy hiểm này sông núi bên trong hoành hành, cướp bóc, cũng tất nhiên là man nhân bên trong tinh nhuệ. Tô Hạo chứng kiến, này bốn gã man nhân cường đạo, mỗi cái thân thể cường tráng, hơn nữa trang bị tốt, ăn mặc giáp da, trong đó hai gã còn nắm lấy hai mặt tấm chắn, cũng có chút ít là quân đội bên trong kinh nghiệm huấn luyện qua binh sĩ giống như. Các vị, nếu như quấy rầy đến các ngươi, ta lập tức đi, ta lần này lên núi không có gì thu hoạch, trên người cũng không có gì thứ đáng giá. Tô Hạo cẩn thận đạo, nếu như có thể, căn bản không cần phải cùng những này man nhân khởi xung đột, một khi động thủ, vậy sẽ đổ máu, sẽ có thương vong, không có ai cam đoan thương vong không phải là chính mình. Mấy cái man nhân lẫn nhau, trong đó man nhân thủ lĩnh thì ánh mắt sáng rực đánh giá Tô Hạo, trên khuôn mặt toát ra một vòng phấn khởi, hắn cười hắc hắc nói, ngươi tiểu tử này lông mày xanh đôi mắt đẹp, là ta thích loại hình, ngoan ngoãn cùng ta hồi Đại Thảo Nguyên, thật tốt phục thị ta, tiểu tử ngươi nửa đời sau tất nhiên có thể ăn hương uống cay. Tô Hạo trong lòng lập tức hiện lên một cổ ác hàn, vô luận cái gì thời đại, đều có một số người có long dương chi hảo, Tô Hạo mặc dù không kỳ thị những này hướng giới tinh có vấn đề người, nhưng bị nhìn chằm chằm vào mục tiêu là chính mình, cái này có chút làm cho người ta chán ghét. Man nhân thủ lĩnh cười nhẹ nhìn chằm chằm Tô Hạo, hiển nhiên ăn chắc hắn, bọn họ cùng thủ hạ chính là ba người, có can đảm tiến vào Hắc Trạch Sơn bên trong cướp bóc, tự nhiên mỗi cái đều là bước vào luyện thể đại quan võ giả. Trước mắt Tô Hạo một thân một mình, không khả năng có phản kháng bọn hắn năng lực. Tiểu tử, tốt nhất chớ phản kháng, nếu không đầu của ngươi phải thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Một cái man nhân cường đạo cười hắc hắc nói, đi nhanh hướng về Tô Hạo tới gần, còn lại ba người thì cũng mỗi cái ánh mắt tập trung Tô Hạo, phòng ngừa hắn đào thoát. Vì cái gì? Không nên ép ta đâu này. Tô Hạo trong lòng hiện lên một cổ sát ý, này hỏa man nhân cường đạo cũng không phải là người lương thiện, càng theo dõi hắn, không chịu từ bỏ, cái kia duy nhất có thể làm chính là đưa bọn hắn giết sạch. Khi cái kia man nhân cường đạo tới gần ba bước có hơn, Tô Hạo mãnh liệt di chuyển. Hô. Tô Hạo hạ bàn vững chắc, hai chân khấu chặt mặt đất, một cỗ lực lượng từ mặt đất bay lên, từ eo sống lưng truyền lại đến cánh tay, hữu quyền của hắn mang theo tiếng xé gió, ngang nhiên ném ra, tựa như mũi tên nhọn rời dây cùng, mang nhiêu đỉnh giác. Lớn mật. Này man nhân cường đạo tự nhiên là phòng bị Tô Hạo sẽ ra tay, hắn phản ứng cũng cực nhanh, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, toàn thân cơ bắp màng da kéo căng, bắn ra ra một cỗ người thường khó có thể sánh bằng lực bộc phát, đồng dạng một quyền ném ra, chính diện đối chiến. Này vài tên man nhân cường đạo đều là đến từ Nam Man Đại Thảo Nguyên tinh anh, từng tại man nhân trong quân đội đi lính, mỗi cái đều là bước vào mài võ lần võ giả, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Phanh. Nhưng mà hai quả nắm đấm va chạm khoảnh khắc, man nhân cường đạo sắc mặt liền thay đổi, chỉ cảm thấy từ Tô Hạo nắm đấm bên trên hiện ra một cổ sức lực lớn, lập tức đem hắn quyền kình cho đánh sơ xác, sinh sôi chấn động hắn lảo đảo nhanh lùi lại, xương cổ tay càng là tuôn ra răng rắc giòn vang âm thanh. Một dạng mài ra võ giả hai tay có thể bạo khởi 4-500 cân vật nặng, nhưng mà Tô Hạo thùng công viên mãn, thêm với ma bị tiểu thành, một cánh tay có thể nhắc tới 5-600 cân vật nặng, bàn về thân thể cường độ, vượt qua bình thường mài ra võ giả không chỉ một lần, chính diện đối chiến, tự nhiên là toàn diện áp chế. Chương 17. Chém dưa thái rau. Bạo lực trọng đao. Tay của ta. Cùng tiến lên a. Cùng tiến lên. Cái kia man nhân cường đạo lảo đảo lui về phía sau, đục lấy thủ đoạn đao xuất mồ hôi chán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gào lên, lại để cho mặt khác đồng bạn đồng loạt ra tay. Chặt bỏ tứ chi của hắn, hung hăng tra tấn một phen. Một đám man nhân cường đạo cũng đều giật mình thiếu niên này người là cái kẻ khó đối phó, lập tức mặt lộ vẻ hung quang, đều đồng thời rút ra bên hông binh khí. Tại đây Hắc Trạch Sơn ở bên trong, nguy hiểm không chỉ có là độc trùng mãnh thú, xấu xa hoàn cảnh, mỗi người tại đây không có pháp quy trên núi, cũng đều kéo xuống trên mặt nguy trang, cùng dã thú không khác, vì tiền tài giết người, thậm chí một câu khỏe miệng đao kiếm tương hướng đều hết sức bình thường. Vậy, giết sạch bọn hắn. Tô Hạo trên mặt cũng hiện lên một vòng lệ khí, phàm là uy hiếp được hắn sinh tồn, đều là địch nhân, đều phải hủy diệt. Giết. Dáng người hùng tráng man nhân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, một đám man nhân cường đạo đều xuống lại hướng Tô Hạo, trong đó hai cái man nhân cường đạo nắm lấy lệnh bài, mộ tạm một hữu tới gần, muốn hạn chế ở Tô Hạo hành động, những người còn lại liền có thể từ bên cạnh một lần hành động đem Tô Hạo nắm bắt. Này bốn gã man nhân đều là quân đội xuất thân, chẳng những bản thân đều có mài ra cảnh thực lực, càng phối hợp ăn ý, dù là thực lực mạnh qua bọn hắn, bị sinh sôi vây giết cũng không kỳ quái. Tô Hạo bàn tay giữ tại lưng con huyền hắc trọng đao trôi đao phía trên, ý niệm khẽ nhúc nhích, quanh thân khí huyết bắt đầu khởi động tầm đó, ngưng tụ tại trong cánh tay phải, hắn cả đầu cánh tay phải ra thịt hiện ra đỏ thâm chi sắc, lập tức bành trướng một vòng, một cổ lực lượng vô cùng tràn ngập tại cánh tay bên trong. Giết! Tô Hạo giữa yết hầu tuôn ra một tiếng điếc tai gào thét, một thanh rút ra lưng con huyền hắc trọng đao, một cánh tay nắm lấy trầm trọng huyền hắc trọng đao, đem vung mạnh, hung hăng quét ngang mà ra. Tô Hạo mấy ngày nay thời gian luyện bên dưới đao pháp trụ cột, mặc dù không tính cao minh, chỉ sẽ bổ, chém chờ đơn giản kỹ xảo, vốn lấy hắn khí huyết bộc phát, một cánh tay ngàn cân thần lực, phối hợp trăm cân nặng trọng binh khí, bộc phát ra uy lực có thể nói khủng bố. Hồn hện, huyền hắc trọng đao mang theo gào thét tiếng gió, rơi lập tại một cái nắm lấy tâm chắn tới gần man nhân cường đạo trên tâm chắn. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng nổ vang nổ tung, cái kia man nhân cường đạo chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn điên cuồng phát mà đến, trong tay hắn khảm nãng, bao vây lấy thiết bị tâm chắn, tại trong chốc lát liền bạo liệt ra đến, một cổ sức lực lớn chấn động, làm hắn hai tay cốt cách răng rắc bạo liệt, cả người hai chân cách mặt đất khoảng ra hơn một trượng xa, rơi đập trên mặt đất, đều rên không thôi. Này là cái gì? Một màn này lại để cho mặt khác man nhân cường đạo đều có chút bu ngơ, hiển nhiên không có dự liệu được Tô Hạo này tùy tiện một đao uy lực lớn đến loại trình độ này. Tô Hạo cũng không cho những này man nhân cường đạo lấy lại tinh thần cơ hội, hắn khí huyết tràn đầy, vành trướng một vòng cánh tay, nắm lấy huyền hắc trọng đao, lại lần nữa một cái quét ngang, hướng về bên trái một gã man nhân cường đạo chém ra. Cái kia man nhân cường đạo vội vàng nổi lên khí lực, vung đao đón đỡ. Giang giác. Nhưng mà lưỡi đao va chạm, trầm trọng, cứng rắn huyền hắc trọng đao đem man nhân cường đạo yếu ớt trường đao cho không trở ngại chút nào chạm kích đứt gãy, mà lại dư thế không kiệt chạm kích tại hắn trên ngực. Xuy. Giận người huyết đủ, cốt cách xé rách trong tiếng, huyền hắc trọng đao từ man nhân cường đạo ngực xẹt qua, man nhân cường đạo cả người từ chỗ ngực bị ngăn đón ngực chặt đứt, đứt gãy nửa người trên bay ra ngoài, lăn lộn rơi đập trên mặt đất. Tiểu tử này là quái vật sao? Đồng bạn bị sinh sôi ngăn đón ngực chém thành hai nửa, tình cảnh quá mức làm cho người kinh hãi, rung động, cho dù là những này vết đao thẻ lưỡi ra liếm máu man nhân cường đạo, đều có chút da đầu run lên, trái tim đều muốn ngưng đập. Răng rắc. Một cái man nhân cắn răng, nắm lấy tấm chắn phóng tới Tô Hạo, nhưng Tô Hạo huyền hắc trọng đao chỉ là một cái phách trạng, Thái Sơn áp đỉnh sức lực lớn rơi đập, này man nhân cường đạo tấm chắn, đầu lâu vỡ vụn, cả người không nói tiếng nào tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đồ sát. Hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát. Một cánh tay ngàn cân thần lực, phối hợp cái thanh này trăm cân nặng huyền hắc trọng đao, có thể nói đánh đâu thằng đó, không có thay đổi gì, lao tức tổn thương, động tới chết ngay lập tức. Trốn. Man nhân cường đạo thủ lĩnh, mắt thấy Tô Hạo hiện ra tơ máu hai mắt xem ra, lập tức trái tim run rẩy, đồng bạn chết thảm, lại để cho mài ra đã đại thành hắn căn bản không có nửa phần cùng Tô Hạo chính diện giao chiến dũng khí, quay người bỏ chạy. Đáng chết. Sớm biết như vậy sẽ không trêu chọc tiểu tử này. Man nhân thủ lĩnh kinh hãi gần chết, ruột đều hối hận xanh, bọn hắn lại nơi nào có thể nghĩ đến, trong mắt bọn hắn là một đợi làm thịt cừu non thiếu niên, thực tế hung tàn là hung tàn ác lang. Trốn. Tô Hạo tự nhiên không có khả năng buông tha bất kỳ người nào, hắn nắm lấy trăm cân nặng huyền hắc trọng đao, hai chân ổn đi mặt đất, phần eo kéo cánh tay, đem trong tay phải trăm cân nặng huyền hắc trọng đao trực tiếp ném mà ra. Tại một cánh tay ngàn cân sức lực lớn thúc đẩy xuống, huyền hắc trọng đao xoay tròn lấy bay ra, chuẩn xác rơi đập ở đằng kia đã chạy ra mấy mét khoảng cách man nhân thủ lĩnh trên thân thể. Tạch tạch tạch. Hoàng hốt chạy thủ mạng man nhân thủ lĩnh bị nện vừa vặn, toàn thân cốt cách, nội tạng ken két bạo liệt té nhào vào mà, đã mất mạng có thể sống. Hô. Bù bù. Tô Hạo có chút thở hổn hển, siêu cực hạn bộc phát, đối với hắn thân thể phụ tải cũng thật lớn, nhất là khí huyết quán chú cánh tay phải, theo khí huyết biến mất, từng đợt nhức mỏi đau đớn, đã bởi vì dùng sức quá mạnh mà bị căng cơ cơ bắp, cốt cách. Nhìn xem chung quanh mấy cổ vật mèo, tàn phá thi thể, Tô Hạo trong lòng cũng âm thầm bất đắc dĩ, cái này thế đạo chính là như thế, không giết người khác, cũng sẽ bị người khác giết. Cái này một chi man nhân cường đạo tiểu đội, mỗi cái thực lực đều không kém, có thể đối mặt toàn lực xuất thủ Tô Hạo, hầu như không có bao nhiêu đánh trả năng lực, liền bị Tô Hạo giết cái không còn một mảnh. Người siêu việt thể cực hạn lực lượng, phối hợp trầm trọng vô cùng huyền hắc trọng đao, đối diện với mấy cái này man nhân cường đạo, trên thực tế cùng đối mặt bình thường lưu phỉ không sai biệt lắm, dù sao cũng là một đánh cục mệnh, ngăn không được công kích của hắn cái kia chính là chết, lấy lực các người. Thu liêm tâm tình, Tô Hạo kiểm tra rồi mấy cổ thi thể, cho còn không có tắt thở hai cái man nhân cường đạo đều bổ một đao, xác nhận bọn hắn triệt để tử vong. Sau đó Tô Hạo chính là tại đây bốn cỗ thi thể bên trên lục lọi đứng lên, nhìn xem phải chẳng có dùng bên trên tài vật. Trừ ra cộng lại 452 bạc vụ bên ngoài, Tô Hạo phát hiện ở đằng kia man nhân thủ lĩnh cường đạo trên người, có một tờ lấy vải vóc bao lấy sự vật. Hồ ly da. Đem vải vóc mở ra, Tô Hạo là một trong sức sở, thấy được vải vóc bên trong là một tờ hồ ly da, đem mở ra, Tô Hạo chỉ cảm thấy này tờ hồ ly da lông phát tựa như bạch vân giống như trắng nõn không tì vết, mỹ lệ vô cùng. Đây là cái gì hồ ly da? Thoạt nhìn xinh đẹp quá, không biết có thể hay không giá trị mấy lượng bạc. Tô Hạo không hiểu động vật da lông giá trị, nhưng cảm giác được này tờ hồ ly da da lông, sáng bóng đều là cực đẹp, bề ngoài vô cùng không tệ, hẳn là giá trị chút ít bạc. Vì vậy Tô Hạo đem này tờ hồ ly da thật tốt thu hồi, chuẩn bị chờ hồi Liệp Mã Trang hỏi một chút trong trang những người khác. Chương 18. Bạch Vân gia trồn. Thuế biến sắp đến. Trở về đi. Nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy cổ thi thể, Tô Hạo không có trì hoãn, đem huyền hắc trọng đao thu hồi trong vỏ đao, lập tức không có trì hoãn, quyết định rời đi Hắc Trạch Sơn, trên người hắn nước cùng lương khô đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa cùng mấy cái man nhân cường đạo sinh tử chém giết một phen, cũng không chuẩn bị tiếp tục thăm dò Hắc Trạch Sơn. Chân trời thái dương mờ nhạt, thẳng đến lúc chạm vào tối, Tô Hạo mới là đã tới Liệp Mã Trang. Tô huynh đệ, ngươi lần này ra ngoài xem ra không có gì thu hoạch à, lần sau chúng ta cùng một chỗ lên núi đi. Liệp Mã Trang thủ vệ, nhìn thấy Tô Hạo cơ hội là tay không mà quay về, nhịn không được cười nói. Đây mới là bình thường tình huống, đại đa số người tiến vào Hắc Trạch Sơn, 10 ngày nửa tháng không có bất kỳ thu hoạch mới là thái độ bình thường. Ân, lần sau cùng một chỗ. Tô Hạo gật gật đầu, khách khí đáp lại một tiếng. Tô Hạo âm thầm im lặng, hắn chuyến này tại Hắc Trạch Sơn quả thật không có săn bắn đến đáng giá con mồi, ngược lại là từ đều là nhân loại mấy cái man nhân cường đạo trên người nhỏ phát một số. Đến hỏi khổng liệt đầu, này tờ hồ ly ra giá trị bao nhiêu tiền? Trở lại Liệp Mã Trang, Tô Hạo trước tắm rửa một cái, lập tức mang theo cái kia tờ hồ ly ra, đi một chuyến khổng tu trụ sở. Tô huynh đệ, lần này lên núi có thu hoạch sao? Nhìn thấy Tô Hạo, Khổng Tu thuận miệng hỏi thăm một câu. Có một chút điểm, ta trong Hắc Trạch Sơn đã lấy được một tờ hồ ly ra, Khổng Liệp Đầu ngươi giúp ta nhìn xem, đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền. Tô Hạo gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, đem đưa bao vải lấy ra, đưa cho Khổng Tu. Với tư cách săn bắn kinh nghiệm phong phú lần đầu, Khổng Tu là kiến thức rộng rãi, khẳng định gặp qua không ít kỳ chân dị bảo. Khổng Tu đem bao vải mở ra, lấy ra trong đó cái kia tờ hồ ly ra, mà cái này một xem, liền lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Này tờ hồ ly màu da trạch mỹ lệ, tựa như liên tục bạch vân, này là bạch vân hồ da. Khổng Tu cẩn thận từng ly từng tí xem xét, lục lọi trong tay này tờ hồ ly ra, trên mặt hắn kinh hãi càng ngày càng đậm, tiếp theo khó có thể tin hoảng sợ nói, bạch vân hồ da, rất có giá trị sao? Tô Hạo trong lòng khẽ động, mơ hồ ý thức được này tờ hồ ly ra rất không bình thường. Khổng Tu ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Hạo, đâu chỉ là có giá trị. Này bạch vân hồ số lượng rất thưa thớt, kia da lông cực chịu quan to hiển quý yêu thích, 12 năm trước, chúng ta Liệp Mã Trang đã lấy được một tờ bạch vân hồ da, bán ra 200 lượng bạc giá trên trời. 200 lượng bạc. Tô Hạo cũng là nhíu mắt, hắn cũng dự đoán qua này tờ hồ ly ra hẳn là giá trị ít tiền, nhưng không nghĩ tới như vậy đáng giá. Cái này thế đạo người bình thường bán mình, cũng liền bán cái mấy lượng bạc, mà này tờ bạch vân hồ da, so với người quý hơn, tối thiểu có thể đáng 200 lượng bạc. Ngươi tiểu tử này vận khí thật đúng là tốt, lần thứ nhất lên núi thì có này thu hoạch. Khổng Tu hâm mộ vô cùng bố Tô Hạo bà bay. Vận khí tốt. Tô Hạo trong lòng âm thầm im lặng, vận khí của hắn cũng không hay, mới vừa vào núi Viên Bi không thu thập, còn gặp một đám man nhân cường đạo, nếu không phải hắn có đầy đủ thực lực tự bảo vệ mình, vậy hắn kết cục sợ rằng sẽ rất thê thảm. Có thể làm cho trong trang giúp ta đem này tờ bạch vân hồ ra bán đi sao? Tô Hạo lập tức nói. Này bạch vân hồ ra là xa xỉ phẩm, đáng giá là đáng giá, nhưng khẳng định cũng không dễ dàng như vậy bán, thì mua nổi người mua chính là một kiện chuyện phiền toái. Lại để cho Liệp Mã Trang thu này tờ bạch vân hồ ra, sẽ tìm người mua có thể bất việc hơn. Chút lòng thành, cùng đi gặp thấy trang chủ đi. Khổng Tu sảng khoái đáp ứng xuống, nhưng thu mua này tờ bạch vân hồ ra, khẳng định được trải qua Triệu Liệt Hổ đồng ý. Hai người cũng không có do dự, đi Triệu Liệt Hổ trụ sở. Triệu Liệt Hổ ở tại trong trang một tòa cực kỳ ưu tinh trong trạch viện trồng hoa cỏ, như lão nhân giống như Triệu Liệt Hổ cầm lấy một cái ấm nước đổ vào hoa cỏ, giống như là chân chính lão nhân giống nhau. Không lưu đầu, Tô Tiểu Hữu, có rảnh tới thăm ta đây cái lao đầu tử. Triệu Liệt Hổ hơi có vẻ giàn mua trên gương mặt toát ra một vòng dáng tươi cười. Trang chủ, ngươi xem này tờ bạch vân hồ ra, là Tô huynh đệ từ Hắc Trạch Sơn ở bên trong đạt được. Khổng Tu tiến lên một bước mà nói, "Bạch Vân Hồ gia, có thể đáng 200 lượng bạc." Triệu Liệt Hổ thoáng giật mình, Tô Hạo này vận khí quả thật tốt, lần thứ nhất lên núi liền thu hoạch tương đối khá. Tô Hạo nói, "Triệu trang chủ, này tờ Bạch Vân Hồ gia phiền toái trong trang giúp ta bán đi đi, cũng có thể hoàn lại Huyền Hắc trọng đao trước rồi." Tô Hạo cái thanh kia Huyền Hắc trọng đao là Triệu Liệt Hổ xa cho hắn, mà bây giờ đạt được này tờ Bạch Vân Hồ gia, Tô Hạo thì cũng muốn hoàn lại. Nghe vậy, Triệu Liệt Hổ bật cười lắc đầu nói, "Tô tiểu hữu, không cần phải sốt ruột, đối với chúng ta Liệp Mã Trang mà nói, cái này 1-200 lượng bạc cũng khởi không đến mấu chốt tác dụng, khoản này bạc chính ngươi trước dùng đến tương lai thực lực mạnh, phải trả bên trên không phải rất đơn giản. Triệu Liệt Hổ nói quả thật có đạo lý, Tô Hạo tiến vào Hắc Trạch Sơn vì chính là kiếm lấy tài nguyên, này tờ Bạch Vân Hồ ra giá trị xa xỉ, Tô Hạo hẳn là trước dùng số tiền kia đến để thăng bản thân, mà không phải lập tức hoàn lại cho Liệp Mã Trang, sự tình có nặng nhẹ. Cái kia, liên theo trang chủ ý tứ. Tô Hạo khẽ gật đầu, Triệu Liệt Hổ bản thân xác thực như trong truyền thuyết như vậy hào sảng hào phóng, không phải cái tính toán chi ly người. Nay tờ Bạch Vân Hồ ra liền trực tiếp bán cho chúng ta Liệp Mã Trang, coi như làm 200 lượng bạc. Triệu Liệt Hổ cuối cùng hạ quyết định, Bạch Vân Hồ ra lấy 200 lượng bạc thu mua. Đối với cái này, Tô Hạo tự nhiên không có phản đối. Quả nhiên, giết người phóng hỏa đai lưng vàng a, giết mấy cái cường đạo, đã phát tài một số tiền của phi nghĩa. Tô Hạo âm thầm cảm thán, dựa theo bình thường tình huống, hắn dù là tại Hắc Trạch Sơn bên trong vận may đạt được một ít quý báu dược liệu, muốn kiếm được 200 lượng bạc cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mà giết mấy cái man nhân cường đạo, nhưng là đã lấy được một tờ giá trị xa xỉ Bạch Vân Hồ ra. Tô Hạo thoáng cái gặt hái được 200 lượng bạc, hắn cũng không có keo kiệt, cho mình cùng với Tô Thanh, Tô Diệp đổi thành hai bộ vừa người quần áo mới, còn giữ lại tiền Tô Hạo liền chuẩn bị dùng để tăng thực lực lên. Trước đó không có tiền, dựa vào có thể đắn đo khí huyết nhanh hơn thân thể tốc độ khôi phục, cứng rắn mài đến ma bị tiểu thành, bây giờ có tiền, liền thử nhìn một chút mài ra thuốc mỡ hiệu quả đi, hẳn là có thể làm cho ta tu hành làm ít công to. Tô Hạo động lực 10 phần. Tu luyện mãng lưu ma bị pháp thuốc mỡ, tại Liệp Mã Trang bên trong thì có bán, giá cả cũng không tiện thích hợp, 5 lượng bạc một bộ thuốc, mà một bộ thuốc có thể sử dụng đại khái 7 ngày thời gian, nói cách khác một tháng chính là 20 lượng bạc tiêu hao, đây quả thật là không phải người bình thường có thể thừa nhận khởi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hạo như thường lệ tu hành mãng lưu ma bị pháp cùng tam tại thung công. Đến lúc nghỉ ngơi, Tô Hạo triệt để tình trạng kiệt sức, toàn thân cơ bắp đều bủn rủn đau đớn, Tô Hạo thì là lấy ra một cái bình, đem mở ra. Trong đó là mỡ bỏ giống như thuốc mỡ, tản ra một cổ mùi thuốc, Tô Hạo thối lui quần áo, đem thuốc mỡ tại quanh thân bôi lên đều đều. Tô Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển, mệt mỏi cơ bắp, màng da bắt đầu hấp thu thuốc mỡ dược lực, lại để cho Tô Hạo toàn thân cũng như cùng ngâm tại lưu thông máu hóa ứ trong ôn tuyển giống nhau, thư thái và phần. Có này mài ra thuốc mỡ phụ trợ, tu hành mãng lưu ma bị pháp hiệu suất quả thật tăng lên một lượng lần không chỉ. Theo ta đây hiệu suất, sợ là tối đa 3-4 tháng có thể đem mãng lưu ma bị pháp luyện đến đại thành, 1 năm thời gian có thể viên mãn. Tô Hạo cũng âm thầm sợ 2 tháng phục có mài ra thuốc mỡ tu luyện hiệu suất. Có thuốc mỡ phụ trợ cùng cây mạt dược cao phụ trợ, hoàn toàn là hai khái niệm. Mặt khác, ta thuế phàm châu tích góp năng lượng tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời Tô Hạo phát hiện hắn thuế phàm châu tích góp từng tí một năng lượng càng ngày càng nhiều. Trước đó chỉ dựa vào bình thường ăn cơm tích góp từng tí một năng lượng, đã hơn một năm thời gian mới tích góp từng tí một không sai biệt lắm 3 phần, 1/2, sử dụng mài ra thuốc mỡ, Tô Hạo thuế phàm châu đồng dạng từ trong đó hấp thu năng lượng chứa được. Chương 19. Nhục thân thuế biến. Thần ý truyền thừa. Như vậy, liền xem ta có thể lột xác tới trình độ nào đi. Tô Hạo động lực 10 phần, bắt đầu khổ tu lên ma bị pháp. Tô Hạo phát hiện, một bộ mài ra thuốc mỡ hắn căn bản không dùng được 7 ngày, 3-4 ngày phải tiêu hao một bộ. Bởi vì Tô Hạo có thể đắn đo khí huyết, nhanh hơn thân thể tốc độ khôi phục, luyện tập mãng như ma bị pháp thời gian so với bình thường võ giả dài, hấp thu, tiêu hao thuốc mỡ tự nhiên cũng càng nhiều, mà điều này làm hắn tốc độ tiến bộ cũng vượt qua xa người thường có thể so sánh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nháy mắt 4 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Liệp Mã Trang tiểu viện ở bên trong, Tô Hạo giống như một đầu người hình mãng như giống như, nhất cử nhất động tầm đó đều tràn đầy một cổ hào hùng lực lượng cảm giác, trên người cởi trần mỗi một khối cơ bắp đều tốt giống như qua muôn ngàn thử thách, mỗi lần một tấc màng da đều có một loại hoàn mỹ cảm giác. Mãng như ma bị pháp đã đại thành. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, đạt tới ma bị viên mãn cảnh giới với ta mà nói bất quá là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Một bộ mãng như ma bị pháp tu hành hoàn tất, Tô Hạo nhổ ra một ngụm nóng dược bạch khí, ngừng tu hành, chuyển động bộ thân thể, hắn khẽ gật đầu, có chút thỏa mãn. Mấy tháng này thời gian, hắn lấy mài ra thuốc mỡ phụ trợ tu hành, tại nửa tháng trước cũng đã mài ra đại thành, thân thể lực lượng có chỗ tăng cường, từ nguyên bản một cánh tay 600 cân lực lượng tăng trưởng đến một cánh tay 700 cân trái phải. Thuế phàm châu năng lượng đã tích đầy, có thể tiến hành lần thứ 3 thân thể bên trên lột xác. Mà để cho nhất Tô Hạo vì này chờ mong, vui sướng, nhưng là trong cơ thể hắn thuế phàm châu, tại khoảng cách trước đó lần thứ nhất lột xác đã hơn một năm về sau, rốt cục lại một lần nữa đem năng lượng tích góp đầy, trở nên đỏ thẫm như máu. Lần thứ 2 lột xác, lại để cho Tô Hạo thân thể tiềm lực đạt tới lương tài ngọc thô phàm chủ, hơi trải qua tạo hình, tại võ đạo bên trên cũng đã có tiến bộ không ít, mà lần nữa lột xác, tất nhiên có thể làm cho hắn nâng cao một bước. Như vậy, đến đây đi, thuế phàm châu, nhìn xem cực hạn của ta ở nơi nào. Hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, Tô Hạo ý niệm khẽ động, bắt đầu lần thứ 3 sử dụng thuế phàm châu tiến hành thân thể lột xác. Hô, Tô Hạo trong cơ thể, tiên lặng thuế phàm châu chấn động lên, một cổ tích góp đã lâu hào hùng năng lượng tràn ngập ra đến, chạy qua Tô Hạo tất cả xương cốt tứ chi, đại não thân thể, cải thiện Tô Hạo thể chất. Nóng bỏng, như là thân ở trong ngọn lửa nóng bỏng. Loại này cảm giác quen thuộc bức kích, giống như chịu được liệt diễm lửa đốt sáng thân cực hình. Mà Tô Hạo hàm răng cắn chặt, không nói tiếng nào, điểm ấy đau khổ đều ăn không hết, nói gì trở thành có được khống chế chính mình mạng vật lực lượng cường giả. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, non nửa khắc phút sau, toàn thân nóng bỏng như thủy triều rút đi, Tô Hạo cả người đều trở nên nhẹ nhõm đứng lên, miệng lớn thở hào hẹn, mồ hôi trên người đã bị bốc hơi khô. Này, mà Tô Hạo rất nhanh phát hiện biến hóa của mình, trong mắt hắn thế giới sinh ra biến hóa giống như lá cây hoa văn rõ ràng có thể thấy được, gió còn chưa lên, hắn thì có dự cảm muốn gió nổi lên giống như, dị vãng không nghĩ ra đạo lý, cũng có thể hiểu ra. Trước mắt thân thể tiềm lực, vạn người không có một ngộ tính xuất chúng, suy một ra ba, căn cốt thật tốt, tất nhiên thành châu báu. Tại Tô Hạo cảm giác bên trong, hắn thân thể tiềm lực đã lại lần nữa lột xác, từ lương tài ngọc thô đã trở thành vạn người không có một cấp độ. Vạn người không có một, không tại vạn ở bên trong, mà ở không một, vạn trong đám người cũng chưa chắc có một nhân tài như vậy. Thông minh qua người thế hệ, tại một cái lớp học, một cái học đường, cuối cùng là có thể tìm ra trong đó loại này ưu dị người. Mà vạn người không có một tiềm lực, này quy tắc thuộc về một cái dân cư quy mô mấy chục vạn địa phương, chỉ đếm được trên đầu ngón tay cấp bậc. Dạng này người vô luận tại cái gì lĩnh vực đều là đứng ở đỉnh thiên tài, nếu là làm quan, có thể một bước lên mây, trở thành người trên người, nếu là vì thương lượng, có thể tích góp từng tí một to lớn tài phú, nếu là tập võ, càng có thể trở thành danh chấn một phương cao thủ, nếu có cơ duyên, thậm chí có thể lưu danh sử xanh. Mà Tô Hạo bây giờ thân thể tiềm lực thì đến được vạn người không có một phạm chủ. Nguyên lai, trước đó tu hành tam tài thung công, còn có nhiều như vậy địa phương không có làm tốt. Tô Hạo có một loại thông suốt cảm giác, đã đem tam tài thung công luyện đến viên mãn hắn, đồng nhiên suy nghĩ cẩn thận hắn thung công thực tế còn có cải thiện, tiến bộ không gian. Suy tư về, Tô Hạo cầm lên bầy đặt ở một bên huyền hắc trọng đao, cẩn thận quan sát, cái thanh này huyền hắc trọng đao, tại lần thứ nhất chứng kiến nó lúc, Tô Hạo thì có một loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy nó tựa hồ cất giấu bí mật gì, nhưng này bao lâu đến vẫn luôn không có hiểu được. Mà bây giờ, tiềm lực lột xác đến bạn người không có một khái niệm, Tô Hạo căn cốt thậm chí ngộ tính, đều vượt xa lúc trước, cái này một xem liền lại để cho Tô Hạo trong đại não hiện lên một vòng linh quang. Cái thanh này huyền hắc trọng đao bên trên hoa văn cũng không phải là trời sinh, mà là có người hậu thiên điêu khắc ở trên, mỗi lần một cái hoa văn đều là nhất thức đao chiều, tất cả hoa văn hợp lại chính là một bộ đao pháp. Tô Hạo vuốt ve huyền hắc trọng đao bên trên một mảnh dài hẹp nhìn như lộn xộn hoa văn, hắn thì ánh mắt trở nên sáng ngời đứng lên. Dưới bình thường tình huống, võ học truyền thừa đều là lấy văn tự, hoa văn hình thức truyền thừa, mà cũng có thông qua thần ý phương thức truyền thừa, có thể là tranh vẽ, có thể là lộn xộn đường cong, trọng ở ý không trọng ở hình, mà cũng chỉ có đạo này cao thủ mới có năng lực lấy tinh thần cùng ý niệm chữ khắc vào đồ vật gì đó bên trong, lưu lại truyền thừa. Dạng này truyền thừa phương pháp cánh cửa cực cao, nếu là tư chất ngu dốt, ngộ tính một dạng, đạt được này truyền thừa cũng không cách nào nhận thức ý nghĩa, mà ngộ tính cao minh người thì có thể đi học tập, đi lĩnh ngộ, mà chính mình ngộ ra đồ vật, so với văn tự, hoa văn bên trên đâu ra đấy dạy học, sẽ càng thêm khắc sâu. Rất hiển nhiên, cái thanh này huyền hắc trọng đao chủ nhân là một gã ít có đao khách, có thể lấy trăm cân nặng đao làm vũ khí, vốn cũng không phàm trần, bản thân càng là một gã tại đao pháp trên có cực cao thành tựu võ giả, càng đem mình am hiểu đao pháp, lấy tinh thần, ý niệm hình thức chữ khắc vào đồ vật tại trên thân đao, lưu tại hậu nhân. Lúc trước Tô Hạo chỉ có thể mơ hồ phát giác được này huyền hắc trọng đao có bí ẩn, mà bây giờ hắn nhưng là có thể ngộ ra cụ thể thần ý. Như vậy, đến luyện một chút xem bộ này đao pháp đi. Tô Hạo đứng dậy, khí huyết ngưng tụ tại cánh tay phải, lệnh cánh tay phải lực cánh tay tăng vọt gần gấp đôi, một tay nắm lên trăm cân nặng huyền hắc trọng đao, bắt đầu tự mình nhận thức trọng đao bên trong chữ khắc vào đồ vật thần ý. Hô, hô. Huyền hắc trọng đao bị Tô Hạo huy động, trầm trọng như núi, mỗi một lần huy động đều mang theo trầm trọng kinh phong, người bình thường bị cạo giết đến đều tất nhiên là huyết nhục rạn nứt. Bộ này đao pháp đặc điểm là nặng. Tấn công địch lúc như Thái Sơn áp đỉnh, không thể cản phá, phòng thủ lúc như dãy núi trùng điệp, gió thu khó khăn. Bộ này đao pháp tên là Trọng Sơn đao pháp. Mà theo nhận thức trong đao thần ý, Tô Hạo cũng dần dần đối với bộ này dựa vào thần ý truyền thừa đao pháp có một cái mơ hồ khái niệm. Trọng Sơn đao pháp, công thủ gồm nhiều mặt, rầm rộ, như trồng chất quần phong trùng điệp, công lúc Thái Sơn áp đỉnh, phòng ngự lúc bất động như núi. Nặng nghề. Tô Hạo luyện tập bộ này đao pháp cảm giác đầu tiên chính là quá nặng đi. Trăm cân nặng huyền hắc trọng đao, dù là tại ngưng tụ khí huyết dưới tình huống, Tô Hạo có thể đem huy động, nhưng lại khó có thể thời gian dài duy trì. Tu luyện bộ này trầm trọng, hào hùng Trọng Sơn đao pháp, chỉ một hồi cũng cảm giác cả đầu cánh tay đều cùng dơ một ngọn núi giống nhau, nâng không nổi đến. Tô Hạo chỉ phải hai tay luân chuyển, đến giảm bớt gánh nặng, gia tăng tu luyện đao pháp thời gian. Một ngày xuống, Tô Hạo hai tay đều sưng một vòng, đau đã mất đi cảm giác. Ta muốn làm chính là đem sử dụng ta đao thay đổi nhẹ, chỉ cần đao thay đổi nhẹ, mới có thể càng thêm linh hoạt, công thủ chuyển đổi tự nhiên. Nhưng Tô Hạo cũng có chỗ hiểu ra, cảm nhận được Trọng Sơn đao pháp cảnh giới thứ nhất tinh yếu. Chương 20. Trọng Sơn đao pháp, cử trọng lực cờ hờ hình. Tô Hạo liên tiếp một tháng, đều đắm chìm tại nhận thức thần ý, lĩnh ngộ bộ này Trọng Sơn đao pháp trong quá trình. Mà một tháng sau, trong trạch viện, Tô Hạo huy động trăm cân nặng huyền hắc trọng đao, tại hắn trong tay, cái thanh này trầm trọng vô cùng huyền hắc trọng đao, hẳn là trở nên vô cùng nhẹ nhàng đứng lên, huy động tầm đó như là thành phong gào thét, linh động hoàn mỹ. Cái này chính là Trọng Sơn đao pháp tiểu thành cảnh giới cử trọng lực hình. Tô Hạo cảm thụ được trong tay trở nên nhẹ nhàng huyền hắc trọng đao, hắn âm thầm tán thưởng. Trọng Sơn đao pháp tiểu thành cảnh giới cử trọng lực hình chính như kia mặt chữ bên trên ý tứ, cái thanh này trầm trọng huyền hắc trọng đao, tại Tô Hạo trên tay thi triển ra, liền giống như nhẹ như không có gì, có thể bộc phát ra cực kỳ linh hoạt tốc độ. Vốn là lực sát thương thật lớn huyền hắc trọng đao, dù có được linh hoạt tốc độ, kia uy hiếp lực là có thể nghĩ. Mà Tô Hạo biết mình Trọng Sơn đao pháp vẫn có tiến bộ không gian, hắn nhận thức huyền hắc trọng đao bên trong thần ý, vạn người không có một ngộ tính hoàn toàn phát huy đi ra, không ngừng tu hành Trọng Sơn đao pháp, nhận thức trong đó tinh túy, không ngừng tiến bộ. Lại là gần 2 tháng thoáng một cái đã qua. Tô Hạo đao pháp lần nữa sinh ra biến hóa, từ nguyên bản cử trọng lực hình, giống như phản pháp quy chân mở dạng, đao của hắn lần nữa trở nên trầm trọng đứng lên. Hồn hện, mỗi một lần vung đao, huyền hắc trọng đao đều cùng núi cao bay tứ tung giống như, xoáy lên cuồng phong gào thét, đem trên mặt đất bụi bặm đều cho cuốn ngược lại cuốn dựng lên, làm cho người ta có chút nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tưởng tượng đây là một cây đao có thể tạo thành độc tính. Trọng Sơn đao pháp cuối cùng luyện đến đại thành cử khinh lực trọng cảnh giới. Tô Hạo lao đem mồ hôi trán, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Cử trọng lực hình, có thể đem trầm trọng binh khí vận dụng linh hoạt vô cùng, như lông hồng, phi yến giống như linh động. Mà cử khinh lực trọng thì có thể đem nhẹ nhàng binh khí vận dụng ra có thể so với trọng binh khí uy lực, giống như là một cây nhẹ nhàng côn gỗ, tại đạt tới cử trọng lực khinh cảnh giới Tô Hạo trong tay, cũng có thể phát huy ra côn sắt giống như lực phá hoại. Nắm giữ cái này Trọng Sơn đao pháp, lực chiến đấu của ta so với điều kiện tiên quyết thăng lên không chỉ mấy lần. Tô Hạo đối với chính mình tiến bộ vừa lòng phi thường. Nguyên bản Tô Hạo thể phách xuất chúng, chỉ bằng vào lực lượng tuyệt đối là có thể nghiền ép cùng cảnh giới võ giả, nhưng chẳng khác nào không có lực lượng mã phu. Mà bây giờ nắm giữ đại thành cảnh giới Trọng Sơn đao pháp, thì tương đương có thể đem bản thân lực lượng vận dụng đến cực hạn, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vẹn vẹn 3 tháng thời gian, Tô Hạo liền đem một môn độ khó cực cao Trọng Sơn đao pháp luyện đến đại thành, này tương đối khoa trương. Tô Hạo xem chừng hắn bây giờ đơn thuần thực lực, tại Liệp Mã Trang bên trong sợ là đều có thể đứng đầu trong danh sách. Duy nhất nan đề chính là bán Bạch Vân Hồ ra bạc đã xài hết. Tô Hạo đem huyền hắc trọng đao thu hồi trong vỏ đao, hắn thì hơi có điểm thở dài. Bán đi Bạch Vân Hồ ra gặt hái được trọn vẹn 200 lượng bạc, nhưng hắn mài ra tiêu hao có thể nói nước chảy, 200 lượng bạc sớm đã bỏ ra cái không còn một mảnh, mà khoảng cách ma bị viên mãn hơi chút còn có đoạn khoảng cách. Đông đông đông. Tại Tô Hạo suy tư thời điểm, hắn cư trú cửa sân bị gõ. Tô Hạo đi vào cạnh cửa, xuyên thấu qua khe cửa chứng kiến ngoài cửa đứng đúng là Liệp Đầu Không Tu. Tô Hạo mở cửa ra, nhìn xem ngoài cửa Khổng Tu, cười nói, "Không Liệp Đầu, tìm ta có chuyện gì sao?" Khổng Tu đi thẳng vào vấn đề nói, "A Hạo, chúng ta người tiến vào Hắc Trạch Sơn lục soát núi lúc, phát hiện một đầu dị thú tung tích." Lời này vừa nói ra, lại để cho Tô Hạo không khỏi vì này cả kinh, "Dị thú? Dị thú? Đây là chỉ có trong rừng sâu núi thẳm mới có sinh vật. Dị thú giá trị thật lớn, huyết nục của bọn nó đối với võ giả mà nói là vật đại bổ, có cải thiện một người căn cốt chi năng. Đương nhiên, dị thú bình thường cũng có được rất mạnh uy hiếp lực, hung manh trình độ hơn xa qua bình thường dã thú, không phải bình thường người có thể săn giết. Bây giờ Liệp Mã Trang có người ở Hắc Trạch Sơn bên trong phát hiện một đầu dị thú tung tích, này không hề nghi ngờ lại để cho Liệp Mã Trang cao thấp đều vì này chú ý. Khổng Tu thần sắc nghiêm túc nói, "Này đầu dị thú, chúng ta Liệp Mã Trang tự nhiên là sẽ không bỏ qua, bây giờ muốn triệu tập trong trang võ giả, lên núi săn bắn, tự nguyện thầm ra, chờ săn giết được này đầu dị thú, người tham dự đều có thể phân đến chỗ tốt. A Hạo, ngươi muốn tham gia sao? Săn bắn dị thú, vẫn còn là Hắc Trạch Sơn ở bên trong, là khẳng định có không nhỏ nguy hiểm. Nhưng không có nguy hiểm lại muốn kiếm lấy chỗ tốt, đây không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường biển vông. Chỉ thoáng suy tư, Tô Hạo liền gật đầu đồng ý, không lật đầu, săn bắn dị thú, ta nguyện ý tham gia. Tốt, ngày mai lúc rạng sáng, tại diễn võ trường tập hợp, nhớ lấy không thể đem tin tức tiết lộ cho những người khác. Tô Hạo đáp ứng tham gia lần này săn bắn không có vượt quá Khổng Tu dự kiến, có thể có cơ hội phân đến dị thú thịt, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, thôi có chút theo đuổi mọi người sẽ không buông tha cho. Săn bắn dị thú, hy vọng hết thảy thuận lợi. Đưa đi Khổng Tu, Tô Hạo trong lòng nói thầm, tiếp tục luyện một hồi đạo pháp, chờ ăn xong cơm tối, ngày mới vừa ảm đạm xuống, hắn liền sớm nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày hôm sau lên núi săn bắn. Thời gian đi tới ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, sắp trời một mảnh hôn mê thời điểm, Liệp Mã Trang diễn võ trường bên trên, liền tụ tập 15-16 người. Những thứ này đều là tham dự săn bắn dị thú võ giả, mỗi cái đều bước vào mài ra đại quan, xem như Liệp Mã Trang tinh nhuệ. Mà giống như cái bệnh nặng chưa lành lão nhân giống như Trang chủ Triệu Liệt Hổ, giờ phút này nhìn chung quanh một vòng, hắn trầm giọng nói, tiến vào Hắc Trạch Sơn săn bắn dị thú, hết thể lấy bản thân an toàn làm trọng, lần này săn bắn từ Khổng Tu, Thờ Cương Tráng, Tôn Bắc Quang Vinh ba cái liệp đầu chỉ huy. Triệu Liệt Hổ bản thân không chuẩn bị dẫn đội tiến vào Hắc Trạch Sơn, bản thân hắn nhiều năm trước cũng đã điệu thấp vô cùng, sẽ không dễ dàng ra trang. Trang chủ, yên tâm đi, này Hắc Trạch Sơn ta đi vào cũng có hơn mấy chục cái qua lại, có kinh nghiệm, cam đoan mọi người có thể không thiếu một cái trở về. Một cái làn da ngăm đen, lưng có một thanh kim loại đại truy tráng hán, cười hắc hắc nói, vô bộ ngực cam đoan nói. Này làn da ngăm đen tráng hán tên là Tờ Cường Tráng, cũng là Liệp Mã Trang liệp đầu cấp nhân vật, nghe nói kia trời sinh thể trạng xuất chúng, tu luyện ma bị pháp cũng là tiến cảnh thần tốc, am hiểu sử dụng cương mãnh không chủ truy pháp, bàn về thực lực tại Liệp Mã Trang là có thể đứng đầu trong danh sách. Một dạng nói như vậy liền nhất định sẽ gặp chuyện không may. Nghe được Tờ Tráng nói, Tô Hạo âm thầm im lặng, cảm thấy Tờ Tráng nói rất không cắt tưởng. Tốt rồi, mọi người đến đông đủ, việc này không nên chậm trễ, liền tranh thủ thời gian lên đường đi. Một cái dáng người cơ bắp, tuổi hơn 40, lưng có một tờ đại cung nam nhân giờ phút này mở miệng nói. Này nam tử cơ bắp tên là Tôn Bắc Quang Vinh, lần này săn bắn trong đội ba cái liệp đầu một trong, Tô Hạo nghe nói qua Tôn Bắc Quang Vinh danh hiệu. Này Tôn Bắc Quang Vinh am hiểu chính là tiễn thuật, có được thiện xạ cao minh tiễn thuật, cho dù là thực lực mạnh qua hắn người, nếu là bị hắn viễn trình lấy tiễn thuật đánh lén, giống nhau xác suất cao sẽ chết tay hắn. Xuất phát. Tổng cộng 16 người, tại tập hợp sau không có quá lâu trì hoãn, đều thừa dịp sắc trời không sáng, điệu thấp rời đi Liệp Mã Trang, một đường ra khỏi thành, hướng về Hắc Trạch Sơn bên trong mà đi. Lại một lần lên núi. Đi theo tại thợ săn trong đội, Tô Hạo trong lòng cảm khái, lần trước lần thứ nhất lên núi, liền gặp man nhân cường đạo, cũng may thực lực của hắn đầy đủ ứng phó, chẳng những giết sạch bọn hắn, còn gặt hái được một tờ giá trị không phải là nông cạn Bạch Vân Hồ ra. Còn lần này lên núi, là vì săn bắn dị thú mà đến. Chương 21. Dị thú. Huyết trảo hổ. Một nhóm 16 người, một đường xâm nhập Hắc Trạch Sơn, một đường chạy đi, thẳng đến lúc chạm vào tối, một gã Liệp Mã Trang võ giả ngẩng đầu nhìn phía trước có nhàn nhạt đám sương bao phủ một ngọn núi lâm, hắn thấp giọng nói, phát hiện dị thú tung tích ngay tại phía trước trong núi rừng, tất cả mọi người cẩn thận rồi. Mọi người thần sắc đều có chút rùng mình, không chỉ bởi vì phía trước trong núi rừng khả năng tồn tại dị thú, quan trọng nhất là phía trước núi rừng bao phủ một tầng đám sương đó cũng không phải sương mù, mà là có độc trường khí. Tại Hắc Trạch Sơn ở bên trong, rất nhiều địa phương đều bị khí độc bao phủ, nếu hút vào quá nhiều, là có sinh mệnh nguy, cho nên Hắc Trạch Sơn rất nhiều hiểm địa, cũng không có người dám đi vào thăm dò. Đương nhiên, phía trước trong núi rừng trướng khí cũng không nồng đậm, tăng thêm bọn họ đều là võ giả, thể phách cường hãn, đối với khí độc kháng tính cũng so với người thường mạnh mẽ, trong thời gian ngắn tốc chiến tốc thắng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người giảm thấp xuống tiếng bước chân, hướng về trong rừng cây dạo bước tiến lên. Trướng khí tràn ngập trong núi rừng, trong không khí tràn ngập một cổ làm cho người ta choáng váng đầu chán ghét hương vị. Nơi này thật sự là dị thú sao huyệt. Khổng Tu thấp giọng nói, hắn nhìn về phía trước. Phía trước là một cái hài cốt trồng chất, các loại động vật hài cốt xếp thành một tòa tiểu khâu, có con thỏ, có sói, thậm chí có người hài cốt, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là bỏ mạng tại chiếm giữ nơi đây dị thú miệng. Đầu kia dị thú xem ra là đi đi săn, mọi người mai phục đứng lên, chờ nó trở về. Khổng Tu mọi người đều chuẩn bị kỹ càng săn bắn dị thú. Tất cả mọi người phân tán ra đến, riêng phần mình mai phục, chờ đợi đầu kia dị thú trở về. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi người đều kiên nhẫn cùng đợi, thẳng đến thời gian đi tới sau nửa canh giờ, mọi người thần sắc đều hơi động một chút, đã nghe được bản chân giẫm rơi vào cánh khô lá rụng bên trên phát ra tiếng vang. Tại núi rừng lối vào, một đầu quái vật khổng lồ cất bước mà đến. Đây là một đầu lão hổ, một đầu to lớn vượt xa bình thường lão hổ, nó thân dài vượt qua 3 mét, toàn thân có huyết hồng bản, nhất là một cặp móng đỏ thẫm như máu, cũng đặc biệt to lớn, tại nó trong miệng ngậm một đầu sói hoang, giống như là ngậm một cái con thỏ giống như nhẹ nhõm. Thật lớn lão hổ. Cái này là dị thú? Xem kia dáng người, kia thể trọng hẳn là đạt đến 2000 cân trái phải. Tô Hạo rất xa chứng kiến đầu kia có huyết sắc móng vuốt cự hổ, hắn cũng tắc lưu hơi không thôi, âm thầm kinh hãi. Dị thú huyết trảo hổ, kia nanh vuốt có được chống đỡ ngưng huyết độc tố, nếu là bị kia trảo tổn thương, cắn bị thương, cái kia miệng vết thương sẽ máu chảy không ngừng, tươi sống chảy hết máu mà chết. Chỉ là này huyết trảo hổ to lớn dáng người, tùy ý một cái đánh ra, có thể đem người chụp xương cốt đứt gãy chết bất đắc kỳ tử. Giống. Huyết trảo hổ cất bước tiến vào trong núi rừng, nó bỗng nhiên dừng lại bước chân, mũi nhún vài cái, tiếp theo trong mắt hiện lên một vòng khiếp người tâm hồn hung quang, trong miệng phát ra một tiếng rung trời tiếng hổ gầm. Này âm thanh tiếng hổ gầm chấn hơn 10 dặm, toàn bộ núi rừng đều cao lương chấn động, lá rụng bay tán loạn như cánh gấp khúc hồ điệp, khiếp người tâm hồn. Đối mặt loại này kinh khủng cự thú, người bình thường sợ là hai cổ run run, chớ nói chi là có đối với kia dũng khí xuất thủ. Này dị thú huyết trảo hổ khíu giác linh mẫn, hiển nhiên nghe thấy được trong nhà mình nhiều ra lạ lẫm mùi, mới cho nên nổi giận điên cuồng hét lên. Bị phát hiện rồi. Động thủ. Khổng Tu dĩ nhiên ra lệnh một tiếng, lại để cho mọi người động thủ. Xiêu xiêu. Chíu u. Từng đợt dồn dập tiếng xé gió vang lên, trong không khí tuôn ra liên tiếp mũi tên tiếng xé gió. Tiếng xé gió ở bên trong, 7-8 mũi tên từ khác nhau phương hướng bắn về phía cái kia dáng người to lớn huyết trảo hổ. Mỗi lần mũi tên bên trên mặc dù không có bôi lên kịch độc, nhưng là bôi chết lấy gây tê dùng thuốc, bọn hắn cần chính là dị thú thịt, nếu là lấy kịch độc đem bị nhiễm, cái kia dị thú thịt liền mất đi giá trị. Phốc phốc phốc. Nhưng làm cho lòng người kinh hãi là một cây mũi tên rơi vào huyết trảo hổ trên người, cũng là bị kia cứng cỏi da lông sinh sôi bắn ra, không có một mũi tên có thể làm bị thương cơ thể của nó. Cho dù là ma bị viên mãn võ giả, da thịt kiên cường dẻo dai, cũng khó có thể chống cự mũi tên đâm xuyên, này đầu huyết trảo hổ, kia màng da trình độ bền bỉ, còn hơn xa qua đem ma bị pháp tu luyện tới viên mãn võ giả. Mắt thấy một màn này, Liệp Mã Trang trở võ giả đều là không khỏi kinh hãi dị. Mũi tên liền huyết trảo hổ da lông đều phá không rách. Giống. Huyết trảo hổ hai mắt nổi lên tơ máu, tráng kiện hữu lực tứ chi di chuyển, thân thể kéo một đạo tàn ảnh, hướng về cách nó người gần nhất võ giả điên cuồng phốc mà đi. Phương hướng kia trốn ở trong bụi cây Liệp Mã Trang võ giả, cũng bất chấp khác, vội vàng hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, lan lộn tránh được huyết trảo hổ phốc bà. Tạch tạch tạch. Một mảng lớn rừng cây bị ép tới răng rắc bạo liệt. Xuất sinh. Một cái tiếng giống giận dữ vang lên, làn da ngăm đen liệp đầu trường trắng hai tay nắm lấy một thanh đại truy truy trôi, vung mạnh uy vũ sinh phòng, đối với huyết trảo hổ vào đầu rơi đập hạ xuống, hắn toàn thân gân cốt đều rung động, bắn ra ra một cổ kinh người thần lực, ngàn cân tự thạch cũng có thể nện cái nát bấy. Phanh! Cái này một truy nện rơi đập tại huyết trảo hổ trên nó, tuôn ra một tiếng giống như kim loại va chạm giống như thanh âm. Cái này một truy dùng sức mãnh liệt, sinh ra phản chấn lại để cho trường trắng đều cảm giác nắm truy trôi năm ngón tay từng đợt run lên, đau đớn. Cẩn thận! Trường trắng trong thai vang lên những người còn lại tiếng kinh hô. Huyết trảo hổ bị cái này một truy nện đồng dạng có chút choáng váng đầu, nhưng lại cũng không chí mạng, nó đong đưa thân thể, bờ mông một cái dài hơn một mét tráng kiện đuôi quọng, liền theo một cái roi sắt tựa như rút xé trời khí, quật tại trương tráng trên ngực. Đùng. Trương tráng khôi ngô bộ thân thể bị sinh sôi quật lăn lộn bay ngược mà ra, ngực đau đớn muốn nứt, nếu không phải hắn đã bắt đầu tu hành rèn cốt pháp cốt cách cứng cỏi, này một cái hộ vệ đủ để quật hắn cốt cách nổ bung. Này đầu huyết trảo hổ, đao kiếm khó làm thương tổn, trương liệp đầu trọng binh khí đều không thể đối với nó tạo thành vết thương chí mệnh. Có Liệp Mã Trang võ giả, trong lòng đều rung động tại này đầu huyết trảo hổ thân thể. Nói là mình đồng da sắt cũng không đủ, da thịt cứng cỏi mũi tên nhọn không cách nào xỏ xuyên qua, cốt cách cứng hãn, liền trọng truy đều không thể đập ra xương cốt của nó. Huyết trảo hổ đánh lùi trương tráng, thân thể cao lớn ép sát không muốn, hướng trương tráng truy kích mà đi, muốn em này có can đảm chủ động công kích chính mình khốn nạn bầm thây vạn đoạn. Mà này dáng người to lớn, không thể cản phá huyết trảo hổ, cũng căn bản không phải người bình thường có thể ngăn trở. Mà mắt thấy huyết trảo hổ muốn đem còn chưa đứng lên trương tráng bổ nhào, nghiêng đâm ở bên trong đã có tiếng xé gió vang lên. Một thanh tràn ngập cảm nhận màu đen trường đao, xé rách không khí. Từ bên cạnh phẫn nộ vô vào huyết trảo hổ đầu bên cạnh. Phanh. Thịt hai có thể nghe tiếng va chạm vang lên, về phía trước cứng rắn chịu một truy lông tóc ít bị tổn thương huyết trảo hổ, hẳn là bị cái vỗ này chụp đánh ra trước bộ thân thể đều chạy hướng phương hướng, càng là rung đùi đắc ý, từng đợt mê mội cảm giác đánh tới. Huyết trảo hổ trợn mắt nhìn về phía tập kích chính mình người, đó là một người mặc hắc y, cầm trong tay trường đao thiếu niên. Tô Hạo, cẩn thận a. Khổng Tu nhịn không được kêu lên tiếng đến, này ngăn trở huyết trảo hổ người, đúng là Tô Hạo. Khổng Tu thế nhưng là biết Tô Hạo thêm vào Liệp Mã Trang bất quá đã hơn một năm thời gian. Tấn chức mài ra cảnh cũng không có bao lâu, liền dám chính diện chống lại này huyết trảo hổ. Đến đây đi. Tô Hạo nhìn chằm chằm trước mắt huyết trảo hổ, nắm chặt trong tay huyền hắc trọng đao, hắn huyết dịch bắt đầu sôi trào, đối mặt này đầu dị thú, hắn muốn xác minh chính mình sở học. Chương 22. Đao chạm dị thú. Đen núi quân. Giống. Huyết trảo hổ hai mắt nổi lên tơ máu, giữa yết hầu buộc phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, thân thể cao lớn đằng vân giá vụ tới gần Tô Hạo, một cái giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ huyết sắc hổ trảo, mang theo kinh người cảm giác áp bách, hướng Tô Hạo chụp đi, vừa nhanh lại tàn nhẫn, để ép không khí đều bạo liệt. Trọng sơn đao pháp. Tô Hạo không có sợ hãi, hắn cánh tay phải khí huyết ngưng tụ, trăm cân nặng huyền hắc trọng đao, lại nhẹ như không có gì, lấy tốc độ nhanh hơn chém về phía hổ trảo, tại hổ trảo lực lượng còn chưa tích góp đến cực hạn lúc, đối diện đục vào. Phanh. Tô Hạo bộ thân thể khẽ run lên, có thể cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ áp bách mà đến, mà kêu huyết trảo hổ đồng dạng thân thể run lên, này một cái hung mạnh đánh ra bị Tô Hạo sinh sôi ngăn cản xuống. Chíu u. Huyết trảo hổ thân thể chỉ có chút dừng lại, thân thể cao lớn chính là kéo tàn ảnh, một đôi hổ trảo làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, đánh ra, xé rách giống như đem không khí đều cho vào nát, điên cuồng công hướng Tô Hạo. Huyết trảo hổ lấy huyết trảo vi danh, mạnh nhất đương nhiên là một đôi hổ trảo, chẳng những cứng rắn bây giờ thiết, sắc bén vô cùng, có thể nhẹ nhõm xé rách áo giáp, nếu bị kia móng vuốt xé rách ra miệng vết thương, đó chính là máu chảy không ngừng cục diện, sẽ sống sống đổ máu mà chết. Ken ken ken. Tô Hạo không có chút nào chủ quan, trong tay huyền hắc trọng đao đem trọng sơn đao pháp thi triển đến mức tận cùng, nhưng là lấy thủ vì công, bất động như núi đem mỗi lần một cái trảo kích đều cho sinh sôi phòng ngự xuống dưới. Trầm trọng huyền hắc trọng đao tại Tô Hạo trong tay nhưng là thể hiện ra làm cho người ta ngu ngơ linh hoạt. Tô huynh đệ ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, vậy mà đạt tới loại tình trạng này. Khổng Tu mắt thấy cùng huyết trảo hổ chính diện chém giết Tô Hạo, cũng không khỏi rung động, sợ hai thán phục tại Tô Hạo tiến bộ đáng sợ, trăm cân nặng huyền hắc trọng đao, có thể sử dụng như thế linh động, điều này hiển nhiên cũng không phải là chỉ bên dưới khổ công có thể đạt tới tiêu chuẩn. Cùng tiến lên, làm thịt xuất sinh này. Trương Tráng một cái trở mình từ trên mặt đất bò lên, giống to lên tiếng, vung mạnh đại truy, lại lần nữa gia nhập vòng chiến. Còn lại võ giả cũng mỗi cái đều phấn khởi tinh thần, gia nhập vây công huyết trảo hổ hàng ngũ. Từ Tô Hạo gánh chịu hấp dẫn huyết trảo hổ cừu hận chức trách, đại lượng võ giả vây công huyết trảo hổ, khiến nó khó có thể thoát thân. Bắt được nó, càng có tinh thông đi săn kỹ xảo liệp mã trang võ giả, ném ra khóa bộ, bọc tại huyết trảo hổ trên cổ. Lập tức mấy tên võ giả đều bắt được khóa bộ một chỗ khác, đồng thời phát lực, kéo túm, lệnh huyết trảo hổ hành động sâu sắc bị hạn chế. Đại lượng đao thương kiếm côn đổ ập xuống rơi đập tại huyết trảo hổ trên thân thể, dù là huyết trảo hổ thân là dị thú, mình đồng ra sát, có thể đối mặt hơn 10 tên luyện thể võ giả vây công, cũng là thể lực tiêu hao to lớn, năng lực phản kháng càng ngày càng yếu ớt. Suy, xa xa một mũi tên tinh chuẩn nổ bắn ra mà đến, chuẩn xác đã trúng mục tiêu huyết trảo hổ mắt trái, lập tức huyết dịch tiêu sạc, huyết trảo hổ giữa yết hầu tuôn ra thống khổ tiếng gầm gừ, bị đau phía dưới, ra sức dãy rủa, kéo chảnh chứ mấy cái lôi kéo dây thừng võ giả đều ngã lật trên mặt đất. Là liệp đầu Tôn Bắc Quang Đình, hắn một mực ở xa xa chờ cơ hội, thành công một lần hành động đả thương nặng huyết trảo hổ. Ngay tại lúc này, mà Tô Hạo giờ phút này cũng tìm được cơ hội, thừa dịp huyết trảo hổ điên cuồng tế, tay phải cầm đao, về phía trước dùng sức một tiên đưa, đâm về huyết trảo hổ bị mũi tên bắn bị thương mắt trái. Suy, mắt trái thị giác chế ngự, huyết trảo hổ không thể đủ tránh đi này chí mạng một đao, mũi lao sinh sôi quán xuyên huyết trảo hổ mắt trái, đâm vào đầu góc của nó ở bên trong, tiến quân thần tốc. Yếu ớt đại não lọt vào phá hư, dù là huyết trảo hổ thân thể cường hãn, đao thương bất nhập, khổng lồ kia bộ thân thể cũng đã mất đi sức sống, mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh mệnh khí tức rất nhanh tiêu tán. Thắng. Tất cả mọi người thở dài một cái, lau đem mồ hôi chán. Nay đầu huyết trảo hổ tương đối hung hãn, đối mặt hơn 10 bước vào luyện thể đại quan võ giả, đều có thể mạnh mẽ đâm tới. Tô Minh Đệ, có thể thuận lợi như vậy chém giết này đầu huyết trảo hổ, may mắn mà có ngươi chính diện hấp dẫn nó. Khổng Tu nhìn về phía Tô Hạo, vẻ mặt tán thưởng. Những người còn lại cũng đều khâm phục không thôi. Biết có thể không đưa ra cái gì một cái giá lớn liền chém giết huyết trảo hổ, Tô Hạo là đã ra đại lực, hắn chỉ dựa vào một cây đao, chính diện chặn lại huyết trảo hổ tấn công mạnh, đã nhận lấy đại bộ phận áp lực, những người còn lại từ bên cạnh đứng với, mới có thể như thế thuận lợi, còn cho dư huyết trảo hổ một kích chí mạng. Đều là mọi người hợp lực mới có thể nắm bắt nó. Tô Hạo lắc đầu, không có quá mức kể công, biết chỉ bằng vào hắn một người, là rất khó chém giết này huyết trảo hổ, tối thiểu huyết trảo hổ nếu như muốn chạy trốn, hắn khẳng định không cản được đến. Lớn như vậy một đầu huyết trảo hổ, chúng ta mỗi người đều có thể phân đến không ít dị thú thịt, lần này phát tài. Càng nhiều nữa liệp mã trang võ giả, nhìn xem huyết trảo hổ thi thể, đều hưng phấn không thôi. Này đầu huyết trảo hổ thể trọng đạt tới 2000 cân trái phải, mà khác thú thịt càng là giá trị quý trọng, vô luận là chính mình ăn, còn là bán đi, đều có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mọi người cùng nhau hợp lực, trước đem này huyết trảo hổ thi thể chuyên trở ra ngoài đi. Khổng Tu hạ lệnh, phân phó mọi người trước mang theo chiến lợi phẩm rời đi nơi đây. Nhưng mà đột nhiên, liệp đầu Tôn Bắc Quang Vinh biến sắc, quát khẽ nói, mọi người cẩn thận, có độc tính. Ân, này là tiếng vó ngựa. Những người còn lại cũng đều mỗi cái lỗ tai khẽ nhúc nhích, đã nghe được một hồi tiếng vó ngựa, mặt đất khẽ chấn động, phảng phất có một đám kỵ sĩ đang bay nhanh mà đến. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm xa xa. Không bao lâu, núi rừng lối vào có một hai chục cưỡi con ngựa cao to, an mặc kim loại áo giáp kỵ sĩ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bọn hắn mỗi lần một người đều khí tức cường hãn, dáng người hùng trắng, uy phong lẫm lẫm. Này an mặc là Hắc Sơn thành Hắc Sơn quân người, bọn hắn làm sao tới? Khổng Tu giảm thấp xuống thanh âm, từ nơi này bảy kỵ sĩ an mặc đoán được lai lịch của bọn hắn. Hắc Sơn thành Hắc Sơn quân, đây là bảo vệ Hắc Sơn thành trị an quân đội, tại Hắc Sơn thành bên trong địa vị tự nhiên không thấp, rất nhiều người trẻ tuổi cũng lấy có thể thêm vào Hắc Sơn quân vệ bang. Cổ đại nhân, đầu kia dị thú đã bị bọn hắn giải quyết xong. Mà bọn này kỵ sĩ ngừng lại, một sĩ binh đối với một gã ăn mặc ngân giáp, chừng 30 tuổi nam nhân thấp giọng nói, thấy được nơi xa Tô Hạo đám người, cùng với đầu kia không một tiếng động huyết trảo hổ thi thể. Điều này làm cho cái kia được xưng là cổ đại nhân ngân giáp kỵ sĩ, trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, hắn nhận được tin tức, nơi đây khắc thường thú tung tích, mang theo một đám thủ hạ đã tới nơi đây, có thể đã có người nhanh chân đến trước, đêm này đầu dị thú săn bắn đến. Còn lại binh sĩ cũng đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt có không cam lòng, bọn hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, kết quả muốn tay không mà về. Ta chính là Hắc Sơn quân đệ tam doanh bách phu trưởng Cổ Hưng Võ, các ngươi là người phương nào? Ngân giáp kỵ sĩ cổ đại nhân nhìn về phía liệp mã trang một đám võ giả, mở miệng dò hỏi, thanh âm vang dội, trung khí mười phần. Quả nhiên là Hắc Sơn quân người, còn là một gã bách phu trưởng. Liệp mã trang tất cả mọi người trong lòng dùng mình. Có thể tại Hắc Sơn quân bên trong đảm nhiệm bách phu trưởng trước, nay Cổ Hưng Võ không phải đơn giản nhân vật. Khổng Tu ô quyền, đáp lại nói, bẩm báo cổ đại nhân, chúng ta chính là Hắc Sơn thành liệp mã trang người. Liệp mã trang. Nghe thế cái danh tự, Cổ Hưng Võ đám người lông mày dần dần giãn ra. Liệp mã trang tại Hắc Sơn thành có chút một ít danh khí, nhưng là cũng không phải gì đó đỉnh tiêm đại gia tộc, đại thế lực, không có gì đại bối cảnh. Chương 22. Đoán cốt võ giả. Bách phu trưởng. Cổ Hưng Võ nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh phó quan. Bên cạnh kia phó quan hiểu ý, hắn vội ho một tiếng mà nói, các vị, này đầu dị thú là chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa một đường đuổi bắt, trên người mang thương, mới có thể bị các ngươi dễ dàng như thế săn bắn đến. Liệp mã trang mọi người nghe vậy đều khỏe miệng có chút run rẩy, này biết trào hổ lúc trước thế nhưng là vui vẻ, hung hãn vô cùng, nơi nào trên người có tổn thương. Này Hắc Sơn quân mọi người rõ ràng đồng dạng phát hiện này huyết trảo hộ tung tích, triệu tập nhân thủ đến săn bắn, cũng không muốn đã tới chậm một bước, lại không cam lòng tay không mà bể, cho nên cố ý như thế ăn nói bậy bạn. Quả nhiên, kia phó quan lời nói xoay chuyển mà nói, nếu như này đầu dị thú là chúng ta cộng đồng xuất lực săn bắn đến, vậy chia đều chiến lợi phẩm, này đầu dị thú huyết đục chúng ta một người năm thành. Bọn hắn Hắc Sơn quân đường xa mà đến, dị thú đã bị người nhanh chân đến trước, tự nhiên nghĩ kiếm một phần chỗ tốt, trực tiếp đưa ra một nửa phân. Lời này vừa nói ra, lại để cho Liệp Mã Trang mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Năm thành? Dựa vào cái gì phân các ngươi năm thành? Các ngươi một phần lực cũng không có ra. Đúng a? Chúng ta mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng săn bắn đến, một thành cũng đừng nghĩ. Liệp Mã Trang một đám võ giả lập tức tình cảm quần chúng xúc động. Này đầu huyết trảo hổ, bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tới từ đấu, đem săn bắn, có thể Hắc Sơn quân người cao thấp một mép đụng một cái, muốn phân đi năm thành. Mọi người tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Không tu chịu được nộ khí, tiến lên một bước, chắp chắp tay mà nói, "Cổ đại nhân, này đầu dị thú là chúng ta liều mạng mới săn bắn đến, các ngươi như vậy hành vi cùng cường đạo không khác, không khỏi là bại hoại Hắc Sơn quân thanh danh hành vi, chúng ta nguyện ý phân 100 cân dị thú thịt cho các ngươi Hắc Sơn quân." Không tu đương nhiên cũng không có khả năng phân một nửa dị thú thịt cho này Hắc Sơn quân, nhưng là biết không cho điểm chỗ tốt, là khó có thể đuổi đi bọn hắn, cho bọn hắn 100 cân dị thú thịt, đuổi bọn hắn rời đi, cứ việc có chỗ tổn thất, nhưng tránh cho xung đột còn là đáng giá. Nhưng mà Cổ Hưng võ hừ lạnh một tiếng, bên cạnh phó quan cũng lập tức sắc mặt lạnh lẽo mà nói, "Này Hắc Trạch Sơn tới gần Hắc Sơn thành, trên lý luận mà nói là thuộc về Hắc Sơn thành quản hạt phạm vi, các ngươi những người này đại đa số đều không phải là chịu nha môn tán thành thợ săn, một mình trong núi săn bắn đã có thể trị ngươi bọn họ tội, không muốn không biết điều." Này Hắc Sơn quân người trực tiếp cầm lấy lông gà đương mùa mũi tên, không chịu nhượng bộ. "Ít cầm những vật này tới dọa chúng ta. Chúng ta Liệp Mã Trang cũng không sợ có ai, muốn động thủ sẽ tới." Cánh khí táo bạo trương tráng, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ kêu lên. Liệp Mã Trang mọi người đều nắm chặt binh khí trong tay, cứ việc người này là Hắc Sơn quân người, thật là muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn, vậy cũng chỉ có độc thủ. Vũ Lang, Hắc Sơn quân một đám kỵ sĩ cũng mỗi cái sắc mặt lạnh lẽo, đồng thời rút ra bên hông binh khí. Trong lúc nhất thời bầu không khí dương cùng bạc kiếm, hơi chút châm ngòi, song phương một hồi chém giết liền không thể tránh được. Mà lúc này cái kia Hắc Sơn quân bách phu trưởng Cổ Hưng võ quát tháo một tiếng, tất cả dừng tay. Một đám Hắc Sơn quân kỵ sĩ mới hơi chút thu liễm một phen. Cổ Hưng võ nhìn về phía Liệp Mã Trang mọi người, thản nhiên nói, "Này đầu dị thú thuộc sở hữu như thế nào nói rõ không rõ, mà chúng ta cũng không có khả năng đi một chuyến uổng công. Như vậy đi, chúng ta song phương tỉ thí một trận, tất cả ra một người, điểm đến là dừng. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta đây quay đầu rời đi, nếu như các ngươi thua, cái kia dị thú phải phân chúng ta một nửa, các ngươi cảm thấy như thế nào?" Nay Cổ Hưng võ cùng hắn phó quan không thể nghi ngờ là một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện, mục đích gì cũng là vì phân một nửa chiến lợi phẩm. Mà Cổ Hưng võ cũng thừa dịp song phương đều không có nhượng bộ khi miệng, trực tiếp nói ra một hồi thi đấu, tất cả ra một người, điểm đến là dừng, bọn hắn nếu như thắng, cái kia Liệp Mã Trang phải giao ra một nửa dị thú thịt với tư cách chiến lợi phẩm. Chúng ta phương này, liền từ ta xuất chiến, các ngươi một phương mặc cho ra một người. Cổ Hưng võ trở mình xuống ngựa, màu bạc áo giáp điệp điệp rực rỡ, thân hình cao lớn, như là một tôn chiến thần, hắn muốn đích thân ra tay. Làm sao bây giờ? Nay tiền đặt cược căn bản không công bình, vốn dĩ này đầu dị thú sẽ không thuộc về bọn hắn. Liệp Mã Trang một đám võ giả đều thấp giọng thương thảo đứng lên, đây quả thật là không công bình, Cổ Hưng võ một phương căn bản không đưa ra tiền đặt cược, mà bọn hắn Liệp Mã Trang nếu như thất bại, phải trả giá một nửa dị thú thịt. Có thể rất rõ ràng, Cổ Hưng võ đám người không có khả năng từ bỏ ý đồ, nếu không đáp ứng điều kiện của bọn hắn, cặp kia phương chỉ có thể chính diện chém giết một hồi. Bọn họ đều là Liệp Mã Trang tinh nhuệ, còn đối với trước mặt này Hỏa Hắc Sơn quân kỵ sĩ, lại cũng mỗi cái nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tốt, thật muốn chính diện chém giết, chẳng biết liệu chết về tay ai khó mà nói, nhưng coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đáp ứng bọn hắn đi. Liệp đầu Tôn Bắc Vinh thấp giọng nói, cũng biết nhất lý trí lựa chọn là đáp ứng cùng Hắc Sơn quân đánh cuộc, bọn hắn có thể cũng không phải là nhất định thua, nếu như thắng, vậy có thể bảo trụ này đầu dị thú. Trương Tráng miễn cưỡng gật đầu. Không tu ánh mắt nhìn hướng Tô Hạo, "Tô huynh đệ, ngươi nguyện ý đại biểu chúng ta Liệp Mã Trang xuất chiến sao?" Nay Cổ Hưng võ vì Hắc Sơn quân bách phu trưởng, thực lực tuyệt đối không giống bình thường, tối thiểu tại Khổng Tu xem ra, bọn hắn ba vị này là đầu, không có ai đơn đả độc đấu có còn hơn Cổ Hưng võ năm chắc. Mà Tô Hạo tại vừa mới săn giết huyết trảo hổ lúc thể hiện ra thực lực làm cho người ta ghé mắt, thì lại để cho Khổng Tu đối với kia coi chờ mong, cảm thấy nếu như Tô Hạo ra tay, có lẽ có cơ hội còn hơn Cổ Hưng võ. Tô Hạo hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, "Cái kia để cho ta tới thử xem đi. Dù sao chẳng qua là một hồi thi đấu, điểm đến là dừng, hết sức nỗ lực là được." Tô Hạo đứng dậy, đối diện Cổ Hưng võ trong mắt hiện lên một vòng khát thường, Tô Hạo bề ngoài thật sự là còn quá trẻ. Nhưng Cổ Hưng võ cũng không có bởi vậy xem thường Tô Hạo, Liệp Mã Trang một phương sẽ phái thiếu niên này người xuất chiến, những người khác đều không có phản đối, hiển nhiên đối với kỳ thật thực lực thật là tán thành. Cổ Hưng võ nghiêng nhìn Tô Hạo, hắn thản nhiên nói, "Người thiếu niên, ra tay đi." Cạch cạch cạch. Nói xong, Cổ Hưng võ ý niệm hơi động một chút, toàn thân cân cốt để mình, bộc phát ra liên tiếp như giang đậu thanh âm, toàn thân mỏng ra, cơ bắp căng thẳng, mơ hồ nổi lên nhàn nhạt kim loại sáng bóng, một cổ như là con manh thú và dòng nước lũ giống như khí tức đập vào mặt. Đoán cốt cảnh. Hơn nữa, không phải mới vào đoán cốt cảnh, hơn phân nửa có rèn cốt đại thành trở lên trình độ. Mắt thấy một màn này, Trương Tráng, Không Tu bọn người lông mày hơi nhảy. Luyện thể tứ cảnh, mài ra, rèn cốt, dịch cân, thể tủy. Đạt tới mài ra cảnh, vô luận là đi tiêu hộ viện, thậm chí cả toàn quân cũng không tại nói xuống, có thể mưu được một phần thật tốt tồi, qua có chút thoải mái. Mà đạt tới đoán cốt cảnh, cốt cách cứng cỏi, so với mài ra cảnh có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa thần lực, đại đa số đoán cốt cảnh võ giả đều có một cánh tay ngàn cân thần lực, dạng này võ giả nếu là người mặc áo giáp, đặt ở trên chiến trường vậy thuộc về có thể giết tiến giết ra mãnh nhân. Dù là đặt ở trong quân đội, cũng có thể làm cái quan quân. Mà này cổ hưng võ vận kình lúc cân cốt thể mình, hiển nhiên sớm đã bước vào đoán cốt cảnh, có thể đảm nhiệm Hắc Sơn quân bách phu trưởng, cũng quả thật cũng không phải là dựa vào quan hệ, đi cửa sau. Đoán cốt cảnh sao? Tô Hạo trong mắt dâng lên ngẩng cao chiến ý. Tô Hạo khí huyết vận chuyển, hội tụ ở trên cánh tay phải, toàn bộ cánh tay phải vừa thô vừa to một quyền, tại khí huyết tràn đầy xuống, hắn một cánh tay có hơn 1000 cân thần lực, dẫn theo trầm trọng huyền hắc trọng đao. Giết! Không có bất kỳ nói nhảm, Tô Hạo lập tức lựa chọn ra tay, hắn thân theo dao động, trăm cân nặng huyền hắc trọng đao xé rách không khí, nhanh đến kéo ra một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt tới gần cổ Hưng Võ, vừa nhanh lại tàn nhẫn. Cổ Hưng Võ mặt không đổi sắc, bên hông binh khí đã bị hắn một thanh rút ra, cái kia đồng dạng là một cây đao, một thanh uy mãnh, rộng thùng thình đầu hổ đao. Chương 23. Cử cờ hờ hinh ngược trọng, lấy máu trả máu. Ken. Song đao va chạm, bắn ra ra điếc thai kim loại vang lên thanh âm, trong không khí bắn tung tóe khởi liên tiếp sao hỏa. Tô Hạo cầm đao cánh tay có chút chấn động, có thể cảm nhận được một cổ cường đại lực phản chấn đánh tới, chấn động hắn không khỏi hướng lui về phía sau ra một bước. Còn đối với trước mặt cổ Hưng Võ, cầm trong tay đầu hổ đao, thì là nhẹ nhàng như thường, một bước đã lui, trên mặt mang theo thong dong dáng tươi cười, tiếp tục đi. Xiu xiu. Chiu u. Không do dự, Tô Hạo lại lần nữa tới gần cổ Hưng Võ, trong tay một thanh huyền hắc trọng đao cử trọng lực hình, bổ ngang, chém thẳng, từ từng cái bất đồng góc độ chém giết hướng cổ Hưng Võ, mỗi một đao đều có nặng ngàn cân, người thường khó có thể kháng trụ một kích. Ken ken ken. Nhưng cổ Hưng Võ thì là thong dong vung đao ứng đối, mỗi một lần va chạm đều sinh ra một cổ phản chấn kinh lực, chấn động Tô Hạo cánh tay phải run lên, hầu như muốn mất đi cảm giác giống như. Người thiếu niên, thực lực của ngươi không tệ, nhưng còn kém một ít hỏa hầu, nhận thua đi. Cổ Hưng Võ thanh âm bình tĩnh vang lên. Hắn sớm đã đạt tới rèn cốt đại thành, Tô Hạo đao vừa nhanh lại mãnh liệt, nhưng lại không cách nào đột phá phòng ngự của hắn, ngược lại hắn bằng vào chấn tự quyết, mỗi lần va chạm sinh ra phản chấn, cũng đủ để chấn động còn chưa bắt đầu rèn cốt Tô Hạo cánh tay cốt cách đều muốn không chịu nổi. Tô Minh đệ không phải quan quân này đối thủ. Liệp Mã Trang mọi người, trong lòng cũng đầy là thất vọng cùng không cam lòng, Tô Hạo một bại, vậy theo lúc trước quyết định, này dị thú thịt đã có thể đạt được một nửa cho Hắc Sơn quân. Mài ra cảnh cùng đoán cốt cảnh quả thật có chênh lệch cực lớn, cùng cổ Hưng Võ chỉ thủ chớ không tấn công, ta liền khó có thể không biết làm sao hắn, vậy chỉ có lấy lực các người. Tô Hạo cũng âm thầm cảm thán này cổ Hưng Võ thực lực không tầm thường, Tô Hạo bằng vào huyền hắc trọng đao rất nhanh tấn công mạnh, chẳng những không cách nào đánh bại cổ Hưng Võ, ngược lại bởi vì không có tu luyện đoán cốt pháp nguyên nhân, quang song đao va chạm sinh ra lực phản chấn, để cho Tô Hạo cẳng tay đều có không chịu nổi xu thế. Mà điều này làm cho Tô Hạo minh bạch, phải xuất toàn lực mới có thể đánh bại cổ Hưng Võ. Hô, Tô Hạo lại lần nữa xuất đao, mà đao của hắn chiêu thì là phải biến đổi, so với trước đó nhanh, tựa hồ chậm không ít, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là nặng trịch. Đúng là trọng sơn đao pháp tầng thứ 2 đại thành cảnh giới, cử khinh ngược trọng. Có thể cử trọng được khinh, đã phải không phàm trần, mà cử khinh ngược trọng thì càng cao một cái cảnh giới, có thể đem nhẹ nhàng vũ khí phát huy ra trọng binh khí giống như lực phá hoại. Ken, cổ Hưng Võ sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn vẫn như cũ như trước đó như vậy lấy thân đao chống đỡ, mà khi huyền hắc trọng đao chém dụng một khắc, chói hai kim loại nổ đùng âm thanh nặng, hắn kêu lên một tiếng buồn bực, chỉ cảm thấy Tô Hạo một đao kia phảng phất có thiên quân nặng, lấy hắn rèn cốt đại thành thân thể lực lượng, lại cũng là không chịu nổi, cả người bị trên thân đao truyền lại đến lực lượng cho chấn động lảo đảo nhanh lùi lại. Đang đang đang, mỗi một bước rời khỏi đều dẫm đạp mặt đất lom xuống dưới dấu chân thật sâu. Cái gì? Cổ Hưng Võ có chút khó có thể tin, tại hắn trong quan sát, thiếu niên này người tựa hồ không có tu hành đoán cốt pháp, hẳn là thuộc về trời sinh thần lực, thể phách qua người cái loại này, cho nên có thể sử dụng trăm cân nặng binh khí, nhưng đối mặt rèn cốt đại thành hắn vẫn có chiến lệnh. Nhưng mà bây giờ Tô Hạo lại lần nữa xuất đao, mỗi một đao so với trước đó càng trầm trọng hơn, lại để cho hắn đều không chịu nổi, giống như Tô Hạo trong tay vốn là trầm trọng binh khí sức nặng trở nên gấp mấy lần tăng lên giống như. Ken, ken, ken. Tô Hạo đem trọng sơn đao pháp thi triển đến mức tận cùng, mỗi một đao đều trầm trọng đáng sợ, như cự thạch bay tứ tung. Cổ Hưng Võ không có lúc trước bình tĩnh, càng khó lấy ám hiệu chấn tự quyết bắn ngược Tô Hạo công kích. Ken. Tại liên tiếp Tô Hạo 67 đao về sau, cổ Hưng Võ cuối cùng không chịu nổi, lại một lần nữa sau khi va chạm, hắn cầm đao năm ngón tay kịch liệt đau đớn, mơ hồ nổi lên vết dạng, nắm cầm không được trong tay đầu hổ đao, xoay tròn lấy bay ra, ngược lại cắm ở mà. Cổ Hưng Võ cũng liền lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ thua ở một thiếu niên người trên tay. Thắng. Tô Hạo cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, nương tựa theo cử khinh nhược trọng cấp độ trọng sơn đao pháp, tăng thêm tam tải thùng công viên mãn, mang đến lần thứ 2 phát dụng, đắn đo khí huyết, hắn thành công chính diện đánh bại một ga đoán cốt cấp độ võ giả. Tô Hạo, thật sự thắng. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Đao của hắn nặng nề, mà ngay cả đoán cốt cảnh võ giả đều gánh không được. Liệp Mã Trang một đám võ giả, vui sướng không thôi, vốn tưởng rằng Tô Hạo bại cục đã định, thật không nghĩ đến hắn bỗng nhiên thể hiện ra càng cường hãn thực lực, sinh sôi đem cổ Hưng Võ áp bại. Mà ở Tô Hạo có chút buông lòng đồng thời, ở phía xa một đám Hắc Sơn quân ở bên trong, một cái khí chất hơi có vẻ ấm lãnh, hơn 30 tuổi áo giáp màu đen binh sĩ, trong mắt hiện lên một vòng ngân sắc, đột nhiên đưa tay cổ tay nhắm ngay Tô Hạo, tại hắn ống tay áo che lấp xuống, mơ hồ có thể thấy được có kim loại sáng bóng long lánh, đó là một thanh tay áo nỏ. Cần gì cùng những người này tỉ thí? Giết sạch bọn hắn, này đầu dị thú liền tất cả đều là chúng ta. Này áo giáp màu đen binh sĩ mặt lộ vẻ âm tàn, hắn thấy nơi này là Hắc Trạch Sơn ở bên trong, dù cho giết bọn này liệp mã trang võ giả, cũng căn bản không cần lo lắng, còn có thể thu hoạch nghiêm chỉnh đầu dị thú. Vì qua như sơ, binh qua như bể, thời đại này binh sĩ quân kỷ có thể cũng không phải là đều là như vậy nghiêm minh. Bành! Áo giáp màu đen binh sĩ mở rộng thủ đoạn, bóp cơ quát, cường tráng cơ quan chấn động trong tiếng, một cái ngón út phẩm chất mũi tên, đột nhiên kích xạ mà ra, đánh thẳng cách đó không xa Tô Hạo. Này áo giáp màu đen binh sĩ cũng không cam lòng phân không đến dị thú thịt, mắt thấy Cổ Hưng võ bị thua, hắn lựa chọn trực tiếp độc thủ, chỉ cần giết Tô Hạo, cặp kia phương tất nhiên không thể điều hòa, sẽ chấm giết. Mà bọn hắn một phương đều là Hắc Sơn quân tinh nhuệ, trang bị tốt, hai phe giết đứng lên, tuyệt đối là bọn này liệp mã trang võ giả bị giết cái không còn một mảnh. Ân. Tô Hạo lỗ tai khẽ nhúc đích, cũng nghe đến đánh tới tiếng xé gió, trong lòng của hắn kinh nộ nảy ra, này Hắc Sơn quân người thừa dịp hắn cùng với Cổ Hưng võ quyết đấu, cũng tại hắn chiến thắng lúc ra tay tập kích. Ken. Nhưng mà cái kia mũi tên cũng không trúng mục tiêu Tô Hạo, mà là bay đến một nửa lúc, bị nghiêng đâm ở bên trong một mũi tên trúng mục tiêu, tiếng va chạm ở bên trong, hai cây mũi tên đều rơi xuống trên mặt đất. Cái kia lấy mũi tên chặn đường mũi tên đúng là ba vị liệp đầu một trong Tôn Bắc Vinh. Tôn Bắc Vinh là cả liệp mã trang số một số hai thần thiết thủ, hắn tại quan sát Tô Hạo cùng Cổ Hưng võ ở giữa đại chiến đồng thời, cũng chú ý đến Hắc Sơn quân bên kia hướng đi, mắt thấy cái kia áo giáp màu đen binh sĩ vận dụng tay áo nỏ đối với Tô Hạo áp dụng đánh lén, cơ hồ là theo bản năng phát ra một mũi tên, đem kia đâm sau lưng cho chặn đường xuống dưới. Mẹ kiếp, các ngươi những này khốn nạn thật sự là hèn hạ vô sỉ. Đã nói quyết đấu, kết quả đâm sau lưng đả thương người. Trương Tráng tức giận mắng to đứng lên, còn lại liệp mã trang võ giả cũng mỗi cái nghiến răng nghiến lợi, rút ra bên hông binh khí. Tô Hạo sắc mặt đồng dạng âm trầm, tại hắn chiến thắng lúc nhất thư giãn thời điểm, cái kia áo giáp màu đen binh sĩ đâm sau lưng đánh lén, nếu không phải Tôn Bắc Vinh đem chặn đường xuống dưới, Tô Hạo cũng nói không tốt chính mình nếu như chúng tên, phải chăng có nguy hiểm tính mạng, cái kia áo giáp màu đen binh sĩ là hướng về phía muốn hắn mạng đến. Ai phóng mũi tên? Cổ Hưng võ giận tím mặt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đã tập trung vào cái kia áo giáp màu đen binh sĩ, hắn giận không kềm được đạo, Tưởng Hồng, ngươi muốn làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Cổ Hưng võ hoàn toàn chính xác rất tức giận, đến một lần hắn vừa bại này áo giáp màu đen binh sĩ Tưởng Hồng liền ra tay tập kích, làm cho người ta cảm giác chính là hắn thua không nổi, mặt bị hao tổn, thứ hai thì là này Tưởng Hồng không nghe từ mệnh lệnh của hắn, tự tiện làm việc, dạng này cấp dưới ai dám trọng dụng. Một đám Hắc Sơn quân binh sĩ, nhìn về phía Tưởng Hồng ánh mắt cũng đầy là khát thượng, Tưởng Hồng cử động lần này quả thật làm cho người phỉ nộ. Tưởng Hồng đối mặt song phương ánh mắt nhìn chăm chú, hắn thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như có thể bắn chết Tô Hạo, song phương tất nhiên là một hồi huyết chiến, chẳng những có thể đạt được dị thú, hắn còn có thể thừa cơ giết địch, đem liệp mã trang đám người với tư cách tấn thăng công lao. Nhưng hôm nay đã thất bại. Tưởng Hồng con mắt có chút một chuyện, vẻ mặt ấy nay mà nói, thực xin lỗi. Là ta vừa mới có chút khẩn trương, tên nọ không nhạy. Tưởng Hồng không hề có thành ý đã tiến hành xin lỗi. Tô Hạo mặt không biểu tình, mà Cổ Hưng Võ cũng là gầm lên một tiếng, tới đây, cho vị tiểu huynh đệ này xin lỗi. Đối mặt Cổ Hưng Võ quát tháo, Tưởng Hồng thở dài, hắn tiến lên vài bước, không thể làm gì mà nói, dù sao hắn lại không có bị thương, phải dùng tới tức giận như vậy sao? Dừng tay. Tưởng Hồng đang chuẩn bị không hề có thành ý lần nữa nói xin lỗi thời điểm, đột nhiên hắn vang lên bên tai Cổ Hưng Võ tiếng kinh hô. Chíu u. Đối diện Tô Hạo, không hề dấu hiệu di chuyển, trầm trọng huyền hắc trọng đao kéo khởi một đạo tàn ảnh, khẽ quét mà qua. Xoẹt. Rét thấu xương huyết nục xé rách trong tiếng, Tưởng Hồng cảm nhận được một cổ đầu nặng chân nhẹ cảm giác, hắn một viên đầu cùng cái cổ chia liễu, còn dựng lên, cuồn cuộn vài vòng, rơi đập trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, tràn đầy kinh ngạc. Không có ngờ tới Tô Hạo không nói một lời, trực tiếp động thủ đem hắn một đao đeo đầu. Ngươi đánh lén ta một lần, ta đánh lén ngươi một lần, huề nhau. Nhìn xem chậm rãi yếu đuối thi thể, Tô Hạo lạnh lùng nói. Tô Hạo trên mặt bao phủ một tầng băng hàn, hắn từ trước đến nay này đầy rằng còn rằng, lấy máu còn máu, này Tưởng Hồng nghĩ muốn hắn mệnh, vậy hắn muốn lại để cho Tưởng Hồng lấy mạng đến hòa lại. Miệng nói xin lỗi thì có ích lợi gì?